Chương 23 cự thú buông xuống. Theo Trương Minh Vũ không so đo giá cao điên cùng tiến công cùng Lý Nghị toàn lực thi triển năng lực, vòng bảo hộ trở nên tràn ngập nguy hiểm. Mà bi ai là, liên bang tiểu đội căn bản không có đảo tàu năng lực. Mắt thấy đảo thoát vô vọng đám người triệt để điên cuồng. Cốc cốc cốc. A, đi chết đi. Vũ khí trong tay bắt đầu điên cuồng chút xuống, công kích trọng điểm mục tiêu chính là Lý Nghị. Trương Minh Vũ tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản là không có cách khóa chặt. Thôi Hạo có thể đủ điều khiển thực vật tại xung quanh mình tạo thành hữu hiệu phòng hộ, bọn hắn cũng không có gì biện pháp tốt. Bởi vậy Lý muốn thành tốt nhất đối tượng công kích. Đến nỗi tiểu đội biến khác, cũng chỉ là nhân loại bình thường, coi như tiêu diệt cũng không giá bao nhiêu đáng giá. Đương nhiên, bọn hắn tại tiến công, mê vụ tiểu đội cũng không phải ăn cơm khô. Đông đảo còn bảo tồn sức chiến đấu đội viên đồng dạng tại tiến công lấy. Chỉ bất quá đám bọn hắn phương hướng tấn công càng nhiều hơn chính là tại địch nhân xung quanh, ngăn chặn địch nhân đường chạy trốn. Một khi có người ý đồ thoát ly Trương Minh Vũ phạm vi công kích đảo tàu, liền sẽ bị mê vụ tiểu đội viên hỏa lực áp chế bức cho lui. Cùng trong lúc nhất thời, Thôi Hạo toàn lực thôi động năng lực của mình đối với địch nhân tiến hành quấy nhiễu, đồng thời đem trên thân những cái kia đặc chế trong hộp một người mở ra. Những cái hộp này bên trong đựng cũng là Thôi Hạo đặc biệt bồi dưỡng thực vật hạt giống, đủ loại đủ tiểu hiệu quả đều có. Thôi Hạo lấy ra mấy viên hạt giống liền ném về Lý Nghị. Mới vừa rơi xuống đất, hạt giống ngay tại Thôi Hạo năng lực phía dưới mọc rễ nảy mầm, hơn nữa điên cuồng lớn lên. Rất nhanh, tương tự tấm chắn nhưng lại hơi có vẻ trong suốt thực vật liền chắn Lý Nghị trước mặt. Phanh phanh. Ngẫu nhiên có đạn bắn trúng thực vật, phát ra từng tiếng trầm muộn tiếng va đập, nhưng lại cũng không có đánh xuyên thực vật. Ngươi cứ việc làm ngươi sự tình, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Thôi Hạo đối với Lý muốn tiêu đạo. Lý Nghị không có đáp lời. Hắn bây giờ đã không có tinh lực hồi phục Thôi Hạo. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử đồng thời ảnh hưởng nhiều như vậy mục tiêu. Vốn là đã rất miễn cưỡng, tăng thêm vừa mới ý đồ tìm kiếm cái kia không biết nơi phát ra, không rõ đối tượng kinh dị cảm giác, dẫn đến năng lực của hắn đã xuất hiện tiêu hao. Dứt khoát cố gắng của hắn là có hồi báo. Tại Lý Nghị nỗ lực dưới, liên bang trong tiểu đội có người ở Lý Nghị dưới năng lực không thể kiên trì được nữa. Lung la lung lay té lăn trên đất chìm vào giấc ngủ. Phanh, phanh, phanh. Theo người đầu tiên ngã xuống, thật giống như phản ứng dây chuyền. Những người khác bắt đầu liên tiếp ngã xuống. Chỉ dùng ngắn ngủi không tới một phút thời gian, toàn bộ liên bang tiểu đội liền ngã xuống một nửa. Mà để cho còn thanh tỉnh người càng thêm tuyệt vọng là, lúc này vòng bảo hộ nguồn năng lượng tiêu hao sạch. Xì xì. Kèm theo một hồi lấp lóe, bao quanh bọn hắn vòng bảo hộ đột ngột tiêu thất. Thấy thế, Trương Minh Vũ cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Ánh mắt ngưng thị, sau đó đao quang sẽ qua. Bù bù. Còn miễn cưỡng thanh tỉnh người liên bang chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một đạo tàn ảnh. Tiếp lấy liền trơ mắt nhìn lẫn nhau cổ họng bị bạch phá. Ách. A. Không, ta ném bị đao quang bạch qua người liều mạng che lấy cổ của mình, ý đồ ngăn cản huyết dịch trôi qua. Đáng tiếc, đó chỉ là một hy vọng xa vời. Siêu phàm giả đối với người bình thường thật sự thật giống như giảm chiều không gian đả kích. Đã mất đi bình phong che chở liên bang tiểu đội tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền bị xử lý 7-8 người. Đến nỗi còn lại, cũng là đã chìm vào giấc ngủ người. Trương Minh Vũ đối với những người này không có thống hạ sát thủ, mà là đừng có công dụng. Bởi vậy té xỉu người may mắn nhặt về một cái mạng. Cuối cùng, Trương Minh Vũ ngừng lại. Hoành đao gác ở duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh vụt kẹ trên cổ. Lưỡi đao sắc bén dán chặt lấy vụt kẹ động mạch, để cho hắn hoàn toàn không dám loạn động. Đem hắn trói lại, coi chừng. Trương Minh Vũ đối với chạy tới đội viên phân phó nói, thuận tiện đem trên mặt đất những cái kia ngủ mê mang cũng đều khống chế lại. Rất rõ ràng, một lần này tao ngộ chiến ngoài dự liệu của bọn họ. Bởi vậy Trương Minh Vũ dự định đem bọn hắn những chuyện lặt vặt này người xuống toàn bộ mang về trong cục thẩm vấn một phen, xem có thể hay không nhận được một chút ngoài ra có dùng tin tức. Là vài tên đội viên tiến lên khống chế được một kẻ, những người khác thì lấy dây thường ra còng tay các loại đồ vật đem té xuống đất địch nhân toàn bộ trói lại. Hắc, đáng chết, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Bị mấy người khống chế được một kẻ lớn, đáng tiếc cũng không có người phản ứng đến hắn. Chỉ thấy lúc này còn chưa kịp thở một ngụm Thôi Hạo ba người tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vừa mới Lý Nghị chỉ qua phương hướng. Lần này không chỉ là Lý Nghị, hai người khác cũng có thể cảm thấy cái kia đáng sợ cảm giác áp bách, cùng với đến từ sâu trong linh hồn kinh dị cảm giác. Đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là những cái kia tiến vào dị không gian dị thú sao? Trương Minh Vũ chắc lưỡi nói, trong tay hoành đao cầm thật chặt, phản phất chỉ có dạng này mới có thể để cho chính mình yên tâm một chút. Đáng chết, nếu quả thật chính là dị thú, cảm giác này có thể hay không quá khoa trương? Cái này cùng trên báo cáo nói tới số liệu hoàn toàn không hợp a. Thôi Hạo sắc mặt cũng hết sức khó coi, nhưng vẫn là mở ra trên người hộp, đem hạt giống nắm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị kích hoạt. Lý Nghị không nói gì, thân thể của hắn có chút chi nhiều hơn thu, lúc này chỉ có thể đỡ một bên đại thụ lo lắng xuông. Đồng thời, hắn cũng không dám ở sử dụng năng lực của mình cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như lại một lần nữa cảm giác, nhất định sẽ phát sinh chuyện gì không tốt. Kỳ quái là, ngoại trừ Thôi Hạo ba người, những người khác lại đều không có cảm giác được gì thường. Các đội viên còn có một kẻ mặc dù phát giác Thôi Hạo ba người trạng thái không đúng lắm, cũng không biết rõ là vì cái gì. Tình trạng của bọn họ không đúng, là cảm giác được cái gì sao? Đáng chết, siêu phàm giả cùng người bình thường chênh lệch lớn như thế sao? Bị khống chế lại một kẻ thầm nghĩ trong lòng, không xem qua quang lại tại bốn phía quan sát, hiển nhiên là định tìm cơ hội thoát thân. Nhưng không đợi đến hắn tìm được cơ hội, lại hoảng sợ phát hiện, Thôi Hạo ba người nhìn phương hướng cách đó không xa, không gian giống như là mặt nước nổi lên hơi gợn sóng. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên. Ai cầm đầu thân ảnh càng làm cho vụt kẹ con người thích chặt, trái tim đột nhiên ngừng. Ngay sau đó mắt tối sầm lại liền đã mất đi ý thức. cùng một kèm một dạng còn có mê vụ tiểu đội các đội viên. Mà những cái kia vốn là đã ngủ mê man liên bang tiểu đội thành viên càng là choáng váng đấu đấu. Lúc này hiện trường hoàn toàn thanh tỉnh, cũng chỉ còn lại có Thôi Hạo, Trương Minh Vũ cùng Lý Nghĩ. Mà tại Thôi Hạo trên mũ giáp, một người nho nhỏ thiết bị đang tại vận hành ở trong. Đó là một người mini đặc chế máy thu hình lỗ kim. Các mê ra một chỗ khác, chính là ở xa mấy trăm km bên ngoài, đại dị thường cục quản lý chủ nhiệm Thôi Chân. Bên trong bí cảnh mắt thấy song phương phân ra được thắng bại. Vương Huy suy tư một chút, quyết định không ở bên quan, mà là buông ra khí tức của mình. Trong mấy mắt, tựa hồ toàn bộ bí cảnh đều yên tĩnh lại, ngay cả phong thanh đều biến mất một dạng. Mà lần này, Bạch Hạo đám người cũng không có giống phía trước bị Vương Huy khí tức chấn nhất đến. Đầu tiên là bởi vì bọn chúng đã bị Vương Huy chuyển hóa thành người nhà. Trình độ nhất định đồng nguyên quan hệ để bọn chúng có thể miễn dịch áp lực nhất định. Bởi vậy mặc dù có thể đủ cảm thấy áp lực, nhưng còn chưa đủ để cho Bạch Hạo bọn chúng không chịu nổi. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất còn là bởi vì Vương Huy không có nhắm vào chúng nó. Bằng không thì coi như bọn chúng là Vương Huy người nhà cũng giống vậy chịu không được. Khí tức kinh khủng xuyên thấu qua bí cảnh che chắn hướng ra phía ngoài kéo dài. Bởi vì bí cảnh bình phong che chở tồn tại, Thôi Hạo bọn người chân chính đối mặt uy áp thì nhỏ hơn nhiều. Bằng không thì bọn hắn bây giờ không giống với một kẻ cũng không có gì. Gặp chỉ còn lại ba người hoàn toàn thanh tỉnh, Vương Huy liền thu liễm đại bộ phận khí tức. Đi thôi, cũng nên nhìn một chút những người nhân loại này. Chậm rãi di động cơ thể xuyên qua trước mặt che chắn, người nhà nhóm theo sát phía sau. Vốn là Vương Huy không có ý định cùng nhân loại quá sớm tiếp xúc, nhưng là bây giờ đã có người phát hiện vụ nguyên xâm lâm dị thường, cũng bị động nhìn xem nhân loại không ngừng tìm tòi ở đây, không bằng chủ động xuất kích. Mặc dù Vương Huy đã thu liễm rất nhiều, nhưng xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài lúc, cho dù là thu liễm sau này khí tức vẫn như cũ để cho Thôi Hạo ba người tay chân băng lãnh, cơ thể cứng ngắc. Không chỉ là ba người bọn họ, liền ống kính một chỗ khác Thôi Chân. Mặc dù không có đối mặt Vương Huy, nhưng chỉ vẹn vẹn thông qua ống kính quan sát, vẫn như cũ cảm thấy áp lực kinh khủng. Hình thể của nó biến lớn thật nhiều, làm sao có thể? Lúc này Thôi Chân cũng không có biện pháp duy trì lạnh lùng biểu tình. Mà đúng lúc này, Vương Huy ánh mắt càng làm cho Thôi Chân sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ thấy Vương Huy ánh mắt chậm rãi bên trên rời. Cái kia băng lãnh uy nghiêm nhưng lại lập lòe lưu quang thụ đồng tựa như xuyên thấu màn hình, đang nhìn thẳng nàng. Nó có thể nhìn đến ta. Không thể không nói, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tại Thôi Chân trong đầu, liền chính nàng giật nảy mình. Nhưng nhìn xem Vương Huy ánh mắt. Lúc này, Vương Huy cùng một đám dị thú đã hoàn toàn rời đi bí cảnh, xuất hiện tại bốn người trước mắt. Khổng lồ gấu nâu, thần bí hắc hổ, yêu nhã bạch hổ, cùng với giống như thần thoại cự thú đen như mực cự mãng. Đến nỗi Xích Luyện. Xin lỗi, tại Vương Huy sau lưng, bọn hắn không nhìn thấy. Nhân loại, các ngươi tại sao đến? Thanh âm uy nghiêm tại ba người trong đầu ầm vang vang lên. Giờ khắc này, trong lòng ba người chấn kinh đạt đến đỉnh phong. Liếc nhau. Trong mắt của tất cả mọi người chỉ có một cái ý nghĩ. Nó biết nói chuyện. Chương 24 nhân loại người nhà khả năng tính chất. Thôi Hạo ba người là thật không nghĩ tới. Bọn hắn tìm kiếm dị thú thế mà lại lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn có cao đẳng trí tuệ. Nhìn trước mặt tựa hồ ngớ ngẩn ba người. Vương Huy trong ánh mắt để lộ ra vẻ cổ quái. Sẽ không bị sợ choáng váng a. Hẳn sẽ không yếu ớt như vậy. Thế là nói lần nữa. Nhân loại, các ngươi vì cái gì mà đến? Lần này, ba người cuối cùng phản ứng lại. Chỉ thấy Thôi Hạo tiến lên một bước, đem hai người ngăn ở phía sau. Lý Nghĩ bởi vì năng lực sử dụng tới độ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Mà Trương Minh Vũ mặc dù coi như không có vấn đề gì, nhưng vừa mới trong chiến đấu tốc độ toàn bộ triển khai đối với thân thể của hắn vẫn là tạo thành áp lực rất lớn. Bởi vậy, xem như ba cái nhân trung duy nhất còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh sức chiến đấu Thôi Hạo đứng dậy. Ánh mắt nhìn thẳng trước mặt quái vật khổng lồ, Thôi Hạo hít sâu một hơi. Chúng ta không có ác ý, lần này tới đến nơi đây chỉ là muốn tìm kiếm xuất hiện ở nơi này dị không gian. Nói xong, sợ Vương Huy không có lý giải, lần nữa mở miệng nói, dị không gian chính là Thôi Hạo lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Vương Huy cắt đứt. Ta biết ngươi ý tứ, như vậy hiện tại, các ngươi tìm được, tiếp đó còn chuẩn bị làm như thế nào đâu? Thôi Hạo định chủ. Đúng vậy a, làm như thế nào đâu? Dựa theo bình thường ý nghĩ đến xem, chắc chắn là muốn nghĩ biện pháp đi vào, sau đó lại đem hắn trưởng khống tại trong tay của nhân loại. Nhưng là bây giờ đối mặt Vương Huy vấn đề, có thể nói như vậy sao? Nếu là nói không phải tương đương với là đang tìm cái chết sao? Ống kính một bên khác, Thôi Chân chỉ có thể nhìn thấy em trai nhà mình đi ra phía trước. Lầm bầm lầu bầu nói hai câu nói, tiếp đó liền trầm mặc. Thôi Chân cho mày. Đang nghĩ ngợi, màn ảnh trước mặt tối sầm. Ân. Thôi Chân vội vàng kiểm tra thiết bị, thế nhưng lại không có phát hiện vấn đề. Thế là nàng ý thức được, các mê gia quả thật bị phát hiện, bây giờ tình huống này chính là bị phá hủy. Cũng không biết tình huống của bọn hắn thế nào. Thôi Chân trong giọng nói để lộ ra lo lắng. Nàng không nghĩ tới, số 8 trưởng thành nhanh như vậy. Hơn nữa trí tuệ so với nàng tưởng tượng còn cao hơn nhiều lắm. Kế tiếp, hết thảy đều chỉ có thể nhìn chính bọn hắn. Thôi Chân ngồi ở trên ghế, nhìn xem màn ảnh trước mặt lẩm bẩm nói. Trở lại một bên khác, gặp Thôi Hạo trầm mặc, Vương Huy cũng không gấp gáp, mà là nhìn hắn mũ giáp hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một tia nhỏ bé ánh chớp xuất hiện không nghiêng lệch đánh trúng vào trên mũ giáp thiết bị. Xoẹt xẹt, các mê ra bị phá hủy. Vương Huy đột nhiên động tác dọa ba người nhảy một cái. Trương Minh Vũ vừa mới chuẩn bị phản kích, lại bị Thôi Hạo ngăn lại. Ánh mắt nhìn về phía Vương Huy. Ta không thích có người nhìn trộm. Vương Huy hờ hững âm thanh vang lên. Thôi Hạo ánh mắt lấp lóe. Cái này dị thú thật là cao trí tuệ, vậy mà biết camera tồn tại, tiếp theo nên làm gì mới tốt. Ngay tại Thôi Hạo vô kế khả thi lúc, phía sau cùng Lý Nghị chậm rãi đi lên phía trước. Thôi Hạo thấy thế nhanh chóng đỡ lấy hắn. Lý Nghị khoát tay áo, Sau đó nhìn xem Vương Huy nhẹ nói, nhìn tình huống hôm nay, dị không gian cũng đã bị ngài chiếm cứ, đúng không? Vương Huy không nói gì, mà là quay đầu cứ như vậy theo dõi hắn. Áp lực cực lớn đánh tới. Lý Nghĩ sắc mặt càng trắng bệnh, cả người cũng lộ ra lung lay sắp đổ. Nhưng hắn vẫn là không có lui ra phía sau, mà là gắng gượng cơ thể nhìn thẳng Vương Huy cái kia uy nghiêm hai mắt. Thú vị, ngươi nói rất đúng, dị không gian đã bị ta chiếm cứ, như vậy các ngươi muốn làm thế nào đâu? Vương Huy nhiều hứng thú nhìn xem Lý Nghĩ. Quả nhiên. Lý Nghĩ thầm nghĩ. Tất nhiên dị không gian đã bị ngài lấy được, chúng ta đương nhiên không muốn cùng ngài là địch, chúng ta có thể hợp tác. Một bên Thôi Hạo nghe vậy sửng sốt một chút, vừa muốn nói gì. Nhưng nghĩ tới tình huống hiện tại, vẫn là không có nói chuyện. Hợp tác. Ha ha, nhân loại, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng các ngươi. Vương Huy nghe được Lý muốn cười lạnh một tiếng. Xem như khi xưa nhân loại cái quần thể này là dạng gì hắn cũng không phải không biết. Bây giờ nói lời này cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền thôi. Bất quá nói đến hợp tác. Vương Huy sâu trong ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. Tình huống hiện tại, ta coi như đem bọn hắn toàn bộ xử lý, có thể tiếp nhận xuống cổ thần quốc nhất định còn sẽ liên tục không ngừng phái người đến đây. Một khi xác định không thể được đến bí cảnh, lại hoặc là đem ta xếp vào nguy hiểm danh sách làm không tốt những cái kia đại sát khí liền nên bay đến đỉnh đầu của ta, mặc dù có bí cảnh tại, ta sẽ không có việc, những vũ khí kia còn chưa đủ đánh vỡ không gian công kích được trong bí cảnh bộ. Nhưng ta kế tiếp chắc chắn không có khả năng vĩnh viễn trở tại trong bí cảnh không đi ra ngoài a. Vương Huy nghĩ tới đây có chút đau đầu, sớm biết liền không ra ngoài. Qua loa. Bất quá, coi như không ra cũng vô dụng. Bọn hắn lại ở chỗ này một mực tìm kiếm, đối với người nhà nhóm tới nói, sớm muộn cũng sẽ đụng phải. Thế nhưng là không giết bọn hắn, nếu như cứ như vậy để cho bọn hắn đi nhìn như ta sợ bọn hắn. Lúc này, một cái ý nghĩ đột nhiên từ trong đầu xuất hiện. Nhân loại mà nói, có thể hay không thu làm người nhà đâu? Vốn là chỉ là linh quang lóe lên, nhưng càng nghĩ càng thấy phải có làm đầu. Ta bây giờ đã sáng tạo ra huy chi ấn, có thể đem Bạch Hạo bọn chúng thu làm người nhà, Bạch Hạo trí tuệ của bọn nó đã tiến hóa không kém nhân loại. Nếu đều là sinh mệnh có trí tuệ, không có đạo lý bọn chúng có thể, nhân loại lại không thể à, liền cảnh cây gốc cây thực vật này đều thành công. Nói trắng ra là nhân loại cũng chỉ là động vật bậc cao, động vật bậc cao cũng là động vật ta. Nghĩ rõ ràng cái này, Vương Huy nhìn về phía Thôi Hạo, ánh mắt của ba người lập tức cải biến. Đến nỗi những cái kia hôn mê phổ thông đội viên, cũng không tại Vương Huy cân nhắc phạm vi bên trong. Thôi Hạo ba người vốn là nghe được Vương Huy lời nói, cảm thấy lần này làm không tốt chết chắc. Tiếp lấy liền nhìn thấy Vương Huy ánh mắt phát sinh biến hóa, xem bọn hắn ba cái ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Cảm giác kia, có điểm giống là bọn hắn nhìn nhà mình sùng vật cảm giác. Thôi Hạo nhanh chóng lắc đầu. Nghĩ gì thế, cái này sao có thể? Hợp tác cũng không phải không thể. Vương Huy âm thanh đột nhiên lại một lần nữa tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Lý Nghĩ hai mắt tỏa sáng, vừa muốn nói cái gì, nhưng ta như thế nào tin tưởng các ngươi sẽ không chơi lừa gạt đâu. Vừa mới chuẩn bị nói lời ra khỏi miệng nuốt xuống. Lý suy nghĩ một chút thầm nghĩ, nói thật, ta cũng không biết như thế nào để cho ngài tin tưởng chúng ta. Giống các ngươi dạng này người tại cổ thần quốc rất nhiều sao? Vương Huy đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy. Lý Nghĩ theo bản năng trả lời, đương nhiên không nhiều. Ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Huy. Quả nhiên thấy Vương Huy ánh mắt sáng lên một cái. Tất nhiên không nhiều. Vậy các ngươi đối với cổ thần quốc tới nói hẳn là rất trọng yếu a. Thôi Hạo cùng Trương Minh Vũ há to miệng muốn nói không trọng yếu, thế nhưng là liếc nhau một cái. Tất nhiên muốn hợp tác, vậy sẽ phải có thành ý, ta tới trước đi. Ngay tại ba người không rõ ràng cho lắm thời điểm, Vương Huy truyền âm báo cho biết một chút Bạch Hạo. Bạch Hạo gật đầu một cái, ưu nhã từ Vương Huy bên cạnh đi ra. Ba người nghi hoặc nhìn Vương Huy, không biết hắn muốn làm gì. Ngay sau đó, ba người liền nhìn thấy Vương Huy bên cạnh Bạch Hồ hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất. Trương Minh Vũ vô cùng kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh, cái này chỉ Bạch Hồ tốc độ nhanh hơn ta hơn. Thôi Hạo nhưng là đang nghi ngờ cái kia Bạch Hồ đi nơi nào. Rất nhanh, Thôi Hạo liền biết đáp án. A, đáng chết, đây là cái gì? Không. Cốc cốc cốc. Tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến, nhưng lại rất nhanh tiêu thất. Tiếp lấy liền nhìn thấy bóng trăng thoáng qua, Bạch Hồ xuất hiện lần nữa tại bên cạnh Vương Huy. Lý muốn gặp hình dáng, liên hội vàng hỏi, cự mãng các hạ, vừa mới đó là cực bác người của đế quốc, ta không để cho Bạch Hồ toàn bộ giết chết, lưu lại mấy người còn sống, xem như lễ gặp mặt ta. Cực bác người của đế quốc, không chỉ tự do liên bang, ngay cả bọn hắn cũng tới sao? Thôi Hạo nhíu mày thầm nghĩ. Tốt, những người kia chờ chúng ta hợp tác xác định về sau, chính các ngươi quyết định xử lý như thế nào a. Vương Huy âm thanh để cho ba người lấy lại tinh thần. Đúng a, bây giờ là quan tâm cực bắc người của đế quốc tại sao tới nơi này thời điểm sao? Cái này còn có mấy tôn đại Phật không có giải quyết đâu. Trước hết nghĩ biện pháp sống sót rồi nói sau. Cảm tạ cự mãng các hạ, ngài thành ý chúng ta thu đến, nhưng không biết ta nhóm phải nên làm như thế nào mới có thể để cho ngài tin tưởng chúng ta thành ý. Thôi Hạo đem Lý muốn đỡ đến ngồi xuống một bên, sau đó mở miệng hỏi. Vương Huy sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra nhấc lên một tia đường cong. Các ngươi lập tức liền biết. Chương 25, thu làm người nhà. Thôi Hạo ba người nghe được Vương Huy cái kia ý vị thâm trường lời nói, không biết tại sao trong lòng đột nhiên cảm giác có chút bất an. Mà cái này không còn đâu, Vương Huy câu nói tiếp theo nói ra miệng về sau, ứng nghiệm. Biện pháp của ta rất đơn giản, muốn để cho ta tin tưởng các ngươi thành ý, trở thành sự thân thuộc của ta. Chỉ có các ngươi trở thành sự thân thuộc của ta, cũng chính là đã biến thành chính mình người, ta mới có thể tin tưởng các ngươi. Thôi Hạo ba người ngây ngẩn cả người, đầy đầu dấu chấm hỏi xông ra. Thậm chí có chút không biết làm sao, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Ý của ngài là nói, muốn chứng minh thành ý của chúng ta, cần để cho chúng ta cùng bên người ngài mấy vị một dạng, trở thành thuộc hạ của ngài. Thôi Hạo hỏi dò. hắn có chút không dám tin tưởng, chỉ đơn giản như vậy yêu cầu. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Còn tưởng rằng yêu cầu này rất dễ dàng, chỉ cần miệng đáp ứng là được rồi. Không phải thuộc hạ, là chuyên thuộc về sự thân thuộc của ta. Vương Huy lắc đầu cường điệu nói. Cái này, Cự Mãng các hạ, tha thứ ta ngu dốt, hai người ở giữa khác nhau ở chỗ nào sao? Thôi Hạo đối với Vương Huy cường điệu người nhà hai chữ có chút không nghĩ ra. Người nhà, thuộc hạ không phải đều là thủ hạ tiểu đệ ý tứ sao? Chẳng lẽ tại dị thú ở trong, cái này không giống nhau xưng hô còn có cái gì khác biệt xem trọng hay sao? Rất rõ ràng, tại Thôi Hạo trong nhận thức, cái gọi là thu làm người nhà, chính là Vương Huy dự định để cho bọn hắn đáp ứng vì đó hiệu lực. Trong lòng hắn căn bản là không có suy nghĩ qua. Nếu như chỉ là đơn giản như vậy miệng đáp ứng hiệu lực, phải nên làm như thế nào cam đoan sẽ không phản bội đâu. Lại hoặc là, Thôi Hạo cho là dị thú tâm tư đều rất đơn thuần. Cho là bọn họ đáp ứng hiệu lực cũng sẽ không xuất hiện phản bội tình huống. Xem như sao kim mấy ngàn năm qua một mực ở vào chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất chủng tộc. Mặc dù gần nhất sao kim tình huống có chỗ biến hóa, bây giờ trước mặt càng là xuất hiện tựa như tại phương diện trí khôn không kém nhân loại sinh mệnh. Nhưng trong tiềm thức trải qua thời gian dài coi như là cái này tinh cầu bá chủ nạm mạng, vẫn như cũ khiến cho bọn hắn không có đem Vương Huy cái này chỉ dị thú cái gọi là trí tuệ để vào mắt. Còn tưởng rằng có thể lừa dối ở Vương Huy đâu. Ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ cần hư cho là xà trên miệng đáp ứng ta yêu cầu là được rồi. Trên miệng đáp ứng làm sự thân thuộc của ta, tiếp đó ta liền sẽ hài lòng nghĩ đến đám các ngươi sẽ không phản bội, lại sau đó để các ngươi có thể an toàn lì khai nơi này. Vương Huy ánh mắt sâu đậm nhìn chăm chú Thôi Hạo, mà Thôi Hạo lúc này sớm đã mồ hôi đầm đìa. Vương Huy ánh mắt giống như là thực chất đặt ở trên người hắn, mang cho hắn áp lực nặng nề. Đồng thời, Vương Huy lời nói càng làm cho hắn tay chân băng lãnh. Ý nghĩ của mình hoàn toàn bị hiểu rõ. Tại cái này chỉ dị thú trước mặt, chính mình tựa hồ không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. A, nhân loại ngạ mạn. Ta biết, các ngươi bây giờ đối với lời ta nói chẳng qua là cái gọi là ngộ biến tùng quyền thôi. Trên thực tế, tại các ngươi trong tiềm thức, ta chỉ là một cái 10 phần may mắn nắm giữ sức mạnh siêu phàm, lại 10 phần may mắn có trí khôn dã thú mà thôi. Các ngươi cảm thấy, ta mặc dù có trí tuệ, mà dù sao không có các ngươi cái kia phong phú kiến thức cùng nhận thức, cảm thấy động vật tâm tư rất đơn thuần, chỉ cần trên miệng đáp ứng ta liền sẽ tin tưởng các ngươi. Vương Huy ung dung nói. Mà hắn mỗi một câu nói ra, đối với Thôi Hạo ba người cũng là một lần bạo kích. Ba người nhìn nhau đối phương, trên sắc mặt để lộ ra một tia tuyệt vọng. Đồng thời cũng ý thức được, thế giới này cùng bọn hắn lúc trước nhận thức thật không đồng dạng. Nhân loại chính xác không còn là viên tinh cầu này duy nhất cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ. Ít nhất bọn hắn bây giờ đối mặt dị thú, nếu như không nhìn bề ngoài, cùng một con người thực sự không hề khác gì nhau. Các hạ, là chúng ta quá ngạo mạn vô tri, tất nhiên ngài đã nhìn ra ý nghĩ của chúng ta, vậy ngài dự định xử trí chúng ta như thế nào? Thời điểm then chốt, vẫn là Lý Nghĩ lại một lần nữa đứng dậy, đi đến trước mặt Vương Huy. Nhìn thẳng tôn này quái vật khổng lồ đạo. Rất tốt, ta thưởng thức ngươi. Nói xong, tâm niệm khẽ động. Ba cái màu bạc huy chi ấn chậm rãi ngưng kết, hiện lên ở trước mặt hắn. Thôi Hạo ba người ánh mắt ngưng lại, nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung ba cái ký hiệu. Phù hiệu kia thần bí lại mỹ lệ, trong uy nghiêm lại để lộ ra một tia thần tính. Ký hiệu bên trên tán phát tia sáng để cho linh hồn của bọn hắn cảm thấy từng trận áp lực. Đây là cái gì? Ba người trong lòng đồng thời xuất hiện cái nghi vấn này. Ánh mắt nhìn về phía Vương Huy, chờ đợi Vương Huy giải đáp. Vương Huy khống chế huy chi ấn đi tới ba người trước mặt. Khoảng cách gần quan sát để cho ba người càng ngày càng cảm thấy ký hiệu này bất phàm. Phóng khai tâm thần, tiếp nhận nó, từ đây trở thành sự thân thuộc của ta. Nghe Vương Huy lời nói, ba người cũng đều là người trẻ tuổi, lúc bình thường một chút tiểu thuyết hoặc tiên hiệp loại phim điện ảnh cũng không phải chưa có xem. Bọn hắn biết đại khái trước mặt ký hiệu đến tột cùng là cái gì. Đây không phải là trong tiểu thuyết viết tư tưởng giấu chạm nổi, hoặc chủ phó khế ước các loại đồ vật sao? Ba người sắc mặt khó coi, xoắn xuýt nhìn xem trước mặt ký hiệu. Trong lòng tự nhiên là một vạn cái không muốn tiếp nhận, nhưng là bây giờ tình huống, bọn hắn có chọn sao? Nhìn xem ba người vậy liền nhanh muốn bận thành một đoàn sắc mặt. Vương Huy có thể đủ đoán được bọn hắn suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cũng không có giảng giải cái gì, chỉ là hờ hững nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà đợi tại Vương Huy bên người người nhà nhóm lại hết sức nghi hoặc nhìn Thôi Hạo ba người. Không rõ vì cái gì bọn hắn còn không mau tiếp nhận ấn ký. Mặc dù bọn chúng vừa mới tiếp nhận ấn ký mới chỉ trong chốc lát, thế nhưng là lại có thể đủ rõ ràng cảm thấy tự thân biến hóa. Tiếp nhận ấn ký liền có thể trở nên mạnh mẽ, còn có thể trở thành Vương Huy người nhà. Lại càng không cần phải nói huy chi ấn khác mấy hạng chức năng. Loại này bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt bọn hắn có gì có thể do dự. Đối với Bạch Hạo bọn chúng tới nói, huy chi ấn không chỉ có thể để bọn chúng trở nên mạnh mẽ, còn để bọn chúng quan hệ trở nên càng thêm thân cận, giữa lẫn nhau trở thành có thể hoàn toàn tín nhiệm đồng bạn, thật tốt ta. Mà liền tại ba người xoắn xuýt không dứt thời điểm, địa lôi thế nhưng là ngồi không yên. Rời mông một chút, cẩn thận nhìn một chút Vương Huy. Nhìn xem Vương Huy không có phản ứng gì, thế là đứng dậy đi tới ba người trước mặt. Thôi Hạo bọn hắn đang quấn quýt, đột nhiên cảm giác trước mắt tia sáng tối lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, kết quả là thấy Lôi Chính Nhân lập dựng lên đứng trước mặt bọn họ. Trong nháy mắt, lông tơ lóe sáng. Ba người theo bản năng làm ra phòng vệ hình dáng, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại tình huống hiện tại. Giống. Địa Lôi gầm nhẹ một tiếng, sau đó vừa chỉ trước mặt bọn hắn huy chi ấn, ra hiệu bọn hắn nhanh chóng tiếp nhận. Ba người ánh mắt phức tạp nhìn xem Địa Lôi, nhất là phát hiện Địa Lôi cái chán ở giữa cái kia bộ lông màu bạc tạo thành ấn ký. Sau đó lại nhìn một chút cách đó không xa hôn mê đông đảo đội viên. Lý Nghĩ thở dài một hơi, trước tiên đi tới ấn ký phía trước, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai người khác vốn định giữ chặt hắn, nhưng Lý muốn về quá mức cho bọn hắn một ánh mắt. Hai người đưa ra tay dừng lại, cuối cùng vẫn là thu về, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Nghị. Mà lúc này, Lý Nghị trước mặt ấn ký giống như là có bản thân ý thức, tự động tới gần Lý Nghị. Cuối cùng tại hai người khác khẩn trương chăm chú, chậm rãi sáp nhập vào Lý Nghị cái trán. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủn vài giây đồng hồ. Mà khi ấn ký dung nhập Lý Nghị cái trán vài giây đồng hồ sau đó, Lý Nghị liền mở hai mắt ra. Ngay sau đó, liền thấy sắc mặt của hắn mắt trần có thể thấy hồng nhuận, mà trong mắt cũng mang theo vẻ vui mừng. Ngẩng đầu nhìn về phía Vương Huy trong ánh mắt có kính sợ, có kinh hỉ còn có một số cảm giác không nói ra được. Thở nhẹ một hơi, quay người đối với Thôi Hạo cùng Trương Minh Vũ nói, tình huống hiện tại, cái này cũng có thể chính là biện pháp giải quyết tốt nhất, cũng không thể để cho các đội viên cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đều chết ở đây. Hơn nữa, Lý muốn ngừng dừng một chút. Ấn ký này có thể không có các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nói xong cũng ngậm miệng lại không cần phải nhiều lời nữa, mà là chuyên tâm nghiên cứu vừa lấy được ấn ký. Thôi Hạo hai người liếc nhau, rốt cục vẫn là làm ra quyết định, chia nhau tiến lên một bước hai mắt nhắm lại. Còn sót lại hai cái ấn ký đồng dạng chậm rãi sáp nhập vào hai người cái trán. Một lát sau, hai người mở hai mắt ra, lộ ra cùng Lý Nghị vừa mới một dạng biểu lộ. Ngược lại là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. Hai người cảm thán nói, hoan nên gia nhập vào chúng ta. Mang theo tử tính ưu nhã âm thanh tại ba người trong đầu nhớ tới, chính là Bạch Hạo âm thanh. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Bạch Hạo. Sau đó, mặt khác mấy đạo âm thanh cũng tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Ta gọi Địa Lôi, cái tên này là lão đại cho ta lấy, như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Đôn Hậu nhưng thanh âm trầm thấp, đây là Địa Lôi. Thiên Nam. Mang theo thanh âm khàn khàn, đây là không nói nhiều Thiên Nam. Xích Luyện không nói gì, nàng mới không thèm để ý những nhân loại này đâu. Có công phu này không bằng tại Vương Huy trên lưng ngủ thêm một lát. Ba người nhìn thấy mấy cái dị thú đối với mình ba người thái độ xảy ra 180 độ cực lớn chuyển biến. Đồng thời cũng ý thức được, không chỉ là xem như thủ lĩnh Vương Huy. Dưới tay hắn mấy cái này người nhà, mỗi một cái đều có cao vô cùng trí tuệ. Các ngươi tốt, ta gọi Lý Nghị, về sau có thể trao đổi nhiều hơn. Vẫn là Lý Nghị trước tiên lên tiếng. Vốn là hắn đối với dị thú thái độ chính là tương đối hiền lành. Lại càng không cần phải nói bọn chúng bây giờ đã là trên một cái thuyền đồng bọn. Ta gọi Trương Minh Vũ. Nói xong nhìn một chút Bạch Hạo, trong ánh mắt mang theo chút hưng phấn. Tốc độ của ngươi thật nhanh, nhanh hơn ta thật nhiều a. Có lao đại ban cho huy chi ấn, tốc độ của ngươi sớm muộn cũng sẽ đạt đến cái trình độ này. Trương Minh Vũ không có phản bác, hắn biết Bạch Hạo nói rất đúng. Ta gọi Thôi Hạo, lao đại, ngài so ta tưởng tượng thả lỏng hơn, cũng hào phóng hơn. Thôi Hạo giới thiệu xong chính mình sau, hướng về phía Vương Huy kính ý gật đầu một cái. Chương 26 đại cải tạo, cải thiên hoán địa trên lực lượng tiếp nhận ấn ký phía trước. Thôi Hạo ba người cho là cái này cái gọi là ấn ký cũng chỉ là đơn thuần dùng để trưởng không tính mạng của bọn hắn, để cho bọn hắn không thể không thần phục thủ đoạn. Nhưng khi hắn nhóm tiếp nhận ấn ký, hơn nữa thực sự hiểu rõ huy chi ấn năng lực sau đó, không thể không nói, bọn hắn nghĩ quá nhỏ hẹp, liên tục không ngừng cường hóa thực lực bản thân, không chướng ngại giao lưu, cùng với gần như hoàn toàn miễn dịch linh hồn ý chí loại công kích. Cái này không phải cái gì bá vương điều khoản a, cái này mẹ nó đơn giản chính là một cái nhân tạo, không, xa tạo kim thủ chỉ a. Mặc dù nói tiếp nhận ấn ký về sau sinh tử của bọn hắn liền nắm ở Vương Huy trong tay, có thể cái này cũng không để cho ba người cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao không thân chẳng quen, thậm chí đều không phải là một chủng tộc. Cho người lớn như thế một phần chỗ tốt, có hạn chế không phải rất bình thường sao? Trên thế giới này không có cơm trưa miễn phí, lấy được một vài thứ, đương nhiên liền muốn mất đi một số khác đồ vật. Chỉ là bọn hắn cũng không có phát hiện, giờ này khắc này, bọn hắn ý nghĩ đã phát sinh biến hóa. Đổi lại phía trước, coi như bọn hắn biết huy chi có dấu lớn như vậy chỗ tốt, cũng tuyệt đối sẽ không có bây giờ ý nghĩ. Bây giờ, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình lão đại cùng ái dễ thân. Cái này không khỏi không nói một chút huy chi ấn một cái khác năng lực cần dấu. Xem như Vương Huy ý chí cùng nguyên lực kết hợp lại sản phẩm. Sự thân thuộc của hắn nhóm tại tiếp nạp huy chi ấn về sau, cũng liền tiếp nạp Vương Huy một bộ phận ý chí. Mà mỗi người không gian ý thức cũng là độc nhất vô nhị, ngoại lai hết thể đều sẽ bị bản năng bài xích. Nếu như chỉ là giống Vương Huy phía trước tiến vào cảnh không gian ý thức ngắn như vậy tạm đối thoại còn không có gì vấn đề. Nhưng nếu như muốn vĩnh cửu tồn tại, vậy sẽ rất khó. Nhưng hôm nay Vương Huy huy chi ấn lại làm được điểm này. Bởi vì nguyên lực bản chất quá cao, cao đến căn bản không có sinh mệnh sẽ tự tuyệt nó. Mà đồng thời, Vương Huy ý chí lại mạnh hơn nhiều bọn hắn. Bởi vậy làm hai người kết hợp sau đồng tiến vào người khác không gian ý thức sau. Bởi vì không gian ý thức chủ nhân không có phản kháng, bởi vậy không gian ý thức sẽ bị động bắt đầu thích ứng huy chi ấn. Khi bọn hắn thích ứng huy chi ấn về sau, huy chi ấn cũng triệt để cắm rễ ở không gian ý thức, cùng hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Trừ phi Vương Huy ra tay, bằng không thì cũng không còn biện pháp đem huy chi ấn tách ra. Mà bởi vì huy chi ấn bên trong tồn tại Vương Huy ý chí, bởi vậy người nhà nhóm tại này cổ ý chí ảnh hưởng dưới, sẽ đối với Vương Huy sinh ra cực lớn hảo cảm. Dần dần sẽ đem Vương Huy xem như thân mật nhất người nhà, đồng bạn. Đồng thời loại ảnh hưởng này sẽ không cải biến người nhà bất luận cái gì tính cách, tư duy còn có trưởng thành tiềm lực. Nếu như bản thân không nói, không có bất kỳ người nào, bất kỳ thủ đoạn nào có thể đủ kiểm tra ra dị thường. Quả nhiên, vạn sự có lợi có hại. Nhìn xem mới thu ba tên người nhà, Vương Huy vẫn là tương đối hài lòng. Ba người năng lực đều rất không tệ, lần này có huy chi ấn tồn tại, thực lực của bọn hắn tăng trưởng cũng sẽ không chậm. Hơn nữa còn tùy thời có thể biết được bên trong cổ thần quốc đủ loại tình huống, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, ngoại trừ những chỗ tốt này, vẫn có một ít không như ý muốn chỗ. Dựa theo cường độ linh hồn của ta, nhiều nhất còn có thể thu phục 5 đến 6 cái người nhà. Bảo thủ lý do, trừ phi cường độ linh hồn của ta lần nữa thay biến, bằng không thì kế tiếp nhiều nhất lại thu phục 5 cái người nhà liền không thể lại tiếp tục. Không tệ, Vương Huy người nhà không phải muốn nhận bao nhiêu liền có thể thu bao nhiêu. Bởi vì hắn bây giờ đủ khả năng ngưng tụ huy chi ấn số lượng là có hạn. Mỗi một mai huy chi ấn bên trong đều ẩn chứa Vương Huy một tia ý chí. Bởi vậy mỗi khi huy chi ấn cùng một cái người nhà hoàn toàn dung hợp về sau, Vương Huy linh hồn liền tăng lên một phần áp lực. Loại áp lực này tại thích hợp phạm vi bên trong là chuyện tốt. Có thể để Vương Huy linh hồn càng thêm ổn định, đồng thời còn sẽ kích động linh hồn trưởng thành, gia tốc linh hồn thuế biến tốc độ. Mà nếu như áp lực vượt ra khỏi thích hợp phạm vi, vậy thì sẽ đối với Vương Huy linh hồn tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Tại Vương Huy cảm giác ở trong, lấy chính mình bây giờ ý chí cường độ, ngưng kết 13 đến 14 mai huy chi ấn là có thể. Nếu như vượt ra khỏi cái số này, liền sẽ đối với chính mình sinh ra ảnh hưởng không tốt. Lý do an toàn, Vương Huy chỉ tính toán giai đoạn hiện tại nhiều nhất ngưng kết 13 mai huy chi ấn. Sau đó trở về, các ngươi có thể nói cùng chúng ta đã đặt thành hợp tác, về sau có thể phái người ở phụ cận đây kiến tạo trụ sở của các ngươi. Vương Huy hướng về phía cùng Bạch Hạ bọn chúng trò chuyện ở chung với nhau ba người nói. Nghe vậy, ba người nhanh chóng ngừng cùng những người khác nói chuyện phiếm. Hảo, sau đó trở về chúng ta sẽ đối với lãnh đạo giải thích rõ, chỉ có điều, nếu như kiến tạo căn cứ, như vậy do ai tới đây tọa trấn đâu? Thôi Hạo nói. Sau đó trở về, các ngươi liền nói dị thú chỉ đáp ứng cùng các ngươi ba người hợp tác, bởi vậy muốn kiến tạo căn cứ, ba người các ngươi bên trong ít nhất một người phải ở lại chỗ này, hoặc ba người thay phiên tọa trấn. Vương Huy đối với Thôi Hạo vấn đề đưa ra ý nghĩ của mình. Trước mắt ba người sáng lên. Ngay sau đó, liền nghe được Vương Huy nói lần nữa, hơn nữa tới đây tọa trấn đối với các ngươi càng có chỗ tốt, huy chi ấn cách ta càng gần, các ngươi tốc độ trở nên mạnh mẽ cũng sẽ càng nhanh. Nghe nói như thế, ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt hiện ra cạnh tranh hòa hòa. Nhất định muốn tranh thủ được tới đây chấn giữ cơ hội. Dù sao, ai cũng sẽ không ngại chính mình tốc độ trở nên mạnh mẽ nhanh, chỉ có thể cảm thấy tốc độ trở nên mạnh mẽ quá chậm. Tốt, ta vừa mới giao cho các ngươi ra vào bí cảnh quyền hạ, các ngươi trước tiên có thể đi vào xem. Nói xong, mang theo Bạch Hạ bọn chúng quay người hướng vừa mới xuất hiện vị trí đi đến. Ba người có chút do dự nhìn xem té xịu các đội viên, có chút không yên lòng. Yên tâm, nơi này có khí tức của chúng ta lưu lại, thời gian ngắn không có động vật dám tới gần nơi này. Vương Huy nhìn ra lo lắng của bọn hắn, lên tiếng nhắc nhở. Nghe được Vương Huy cam đoan, ba người cuối cùng thả xuống lo lắng, cùng chúng thú cùng một chỗ vượt qua bí cảnh che chắn. Không có cảm giác nào, thật giống như chỉ là bình thường hành tẩu trong rừng rậm. Ba người cứ như vậy thật đơn giản tiến vào bên trong bí cảnh. Nay liên tiến bảo, ba người có chút không thể tin, trước đây cổ thần quốc khi phát hiện một cái khác bí cảnh mẫn phong hạp cốc, chỉ là bí cảnh cửa vào liền tổn thất không ít người. Cuối cùng mới tính mò thấy hạp cốc cửa vào phai mở chi phong quy củ, lúc này mới thuận lợi tiến nhập bên trong bí cảnh. Mà bây giờ cái này thuận lợi tình huống để cho người ta ngược lại có chút không biết làm sao. Đi ở bên cạnh bọn họ Địa Lôi nhìn xem ba người bộ dáng một mặt mộng bức hỏi, thế nào? Lý Nghi quay đầu hỏi, chúng ta dễ dàng như vậy liền tiến vào. Ở đây không có nguy hiểm gì sao? Địa Lôi không hiểu thấu nhìn hắn một cái. Nói, đương nhiên tiến vào, có thể có nguy hiểm gì? Ngạch bị Địa Lôi chẹn họ một chút. Đúng vậy a, ai nói tiến vào bí cảnh nhất định phải là nguy hiểm? Bọn hắn đến bây giờ thấy qua nghe qua bí cảnh bao nhiêu a? Nếu như các ngươi muốn nguy hiểm, ta cũng có thể thỏa mãn các ngươi. Vương Huy âm thanh truyền đến. Ba người dùng mình một cái, liền vội vàng khoát tay nói, không cần, không cần. Vương Huy lắc đầu không tại nhiều nói cái gì. Như thế nào thân quen về sau ba người này là như vậy tính cách ra. Thất sách. Rất nhanh, một đoàn người liền xuyên qua rừng rậm, đi tới hồ lớn phía trước. Nhìn lên trước mắt sóng biết nộn nhạo hồ lớn, ba người có chút không biết nên nói cái gì, cuối cùng vẫn là Trương Minh Vũ hỏi. Lão đại, toàn bộ hồ nước cũng là bí cảnh sao? Không ngừng, trong hồ đảo giữa hồ. Toàn bộ hồ lớn tăng thêm hồ lớn hướng ra phía ngoài kéo dài trên dưới 20 km rừng rậm cũng là bí cảnh phạm vi, thế nào? Vương Huy nghi ngờ nói. Thôi Hạo nuốt ngụm nước miếng. Khan giọng nói, lão đại, ngươi cái bí cảnh này phạm vi thực sự quá lớn, chúng ta khi trước phát hiện cái tiêu bí cảnh mẫn phong hạp cốc độ sâu đại khái chỉ có hơn 10 km, tả hữu độ rộng cũng liền 3, 4 km thôi, ngài ở đây so với nó cũng lớn nhiều lắm. À, phải không? Còn có nhỏ như vậy bí cảnh à? Vương Huy lơ đến nói. Kỳ thực các ngươi hôm qua tới phía trước bí cảnh còn không có lớn như vậy, chỉ có điều ta hôm nay cố ý đem bí cảnh làm lớn ra một chút. Ba người trợn mắt hốc mồm nghe Vương Huy lời nói. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Ngươi thế mà đều có loại thủ đoạn này lại còn không xem ra gì như vậy. A, ngượng ngùng, nhân gia vốn cũng không phải là người. Nói đương nhiên cũng không phải tiếng người. Các ngươi vừa vặn đuổi kịp thời điểm tốt, ta dự định đem bí cảnh cải tạo một chút, các ngươi có thể lưu tại nơi này tham quan một chút. Vương Huy lại một lần nữa hời hợt nói ra để cho ba người khiếp sợ lời nói. Chương 27 đại cải tạo. Cải thiên hoán địa trong sức mạnh không tiếp tục để ý ba người chấn kinh. Vương Huy quay đầu nhìn về phía Bạch Hạ mấy thú. Các ngươi đối với cuộc sống mình hoàn cảnh có cái gì yêu cầu, đều nói cho ta sẽ ở bí cảnh ở trong cải tạo. Mấy thú nghĩ. Bạch Hạo đầu tiên mở miệng nói, lão đại, ta muốn một cái rét lạnh một chút băng tuyết hoàn cảnh, tốt nhất thỉnh thoảng còn có thể phá một trận gió. Vương Huy gật đầu nói, không có vấn đề, cái này rất đơn giản, các ngươi thì sao? Thiên Nam tiếng trầm nói, ta muốn một cái đầy đủ hắc ám khu vực, ở đây quá sáng. Vương Huy cũng là về sau mới biết được, Thiên Nam có một chút sợ giao tiếp. Địa Lôi vào đầu nghĩ một hồi. Hàm Hàm nói, lão đại, có biện pháp nào không lộng một cái cùng ta năng lực không sai biệt làm chỗ a? Nghe được Địa Lôi yêu cầu, Vương Huy nghĩ nghĩ. Thật đúng là đừng nói, ba cái người nhà bên trong, Địa Lôi yêu cầu hẳn là khó khăn nhất. Trước mắt Địa Lôi đã biết có là tương tự với đại địa kèm theo trọng lực, lại thêm sấm sét năng lực. Đây nếu là muốn thay đổi tạo ra tương tự chỗ, thật là có điểm độ khó. dù sao trình độ nhất định có thể đại biểu đại địa thổ nguyên tố cùng với lôi điện các loại nguyên tố. Còn tại trước mắt Vương Quyền lĩnh vực khống chế trong phạm vi. Nhưng nói đến trọng lực mà nói, Vương Huy thực lực trước mắt liền có một chút không biết nên làm sao bây giờ. Bất quá Vương Huy cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Có thể. Địa Lôi Cao hứng nghe răng cười ngây ngô, quay đầu nhìn một chút sau lưng Xích Luyện. Tốt ta, nhìn nàng cũng không cần gì nơi ở mới. Sau lưng của mình nàng đợi thật thoải mái. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Vương Huy dựng thẳng lên ước chừng 13, cũng chính là chừng 20 mét cơ thể, nhìn xuống sự thân thuộc của chính mình nhóm. Như vậy, ta bây giờ liền muốn bắt đầu, nghiêm túc nhìn, cải tạo quá trình bên trong sẽ tạo thành nguyên tố bạo động, loại này bạo động có thể đối với các ngươi sẽ có trợ giúp. Nói xong lại nhìn một chút thôi hạ ba người không nói gì. Thực lực của bọn hắn khoảng cách Vương Huy kém có chút xa. Coi như để cho bọn hắn xem xét tỉ mỉ cũng không chắc chắn có thể nhìn ra cái gì. Giờ khắc này, Vương Huy hoàn toàn bung ra khí tức của mình. Kinh khủng đến phảng phất ngày tận thế tới một dạng cảm giác gáp bách phân tán bốn phía, ngay cả không khí tại thời khắc này đều giống như ngưng trệ. Cũng may hiện trường cũng là sự thân thuộc của hắn. Mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy áp lực lớn, nhưng còn không đến mức bị đè sập. Ngâm. Vương Huy ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức, toàn bộ bí cảnh tại Vương Quyền lĩnh vực điều động một chút, gió nổi mây phun. Phía trước nói đến, Vương Huy dự định cải tạo bí cảnh. Loại này cải tạo đương nhiên không phải là tạm thời, cải tạo sau này hoàn cảnh tất nhiên là muốn vĩnh cửu tồn tại. Vốn là lấy Vương Huy thực lực bây giờ là không làm được đến mức này. Thậm chí ngay cả tạm thời thay đổi khu vực to lớn như vậy cũng rất khó làm đến. Tại Vương Quyền lĩnh vực, Vương Huy đem tự thân linh hồn chi lực bao phủ sau phạm vi hình thành khu vực mệnh danh là Vương Quyền lĩnh vực, bởi vì tại lĩnh vực bên trong, hắn liền như là chí cao vô thượng quân vương đồng dạng, đối với vạn vật quyền sinh sát trong tay, ở trong, Vương Huy có thể cải tạo hoàn cảnh, tùy ý trưởng khống địa hỏa thủy phong các loại nguyên tố, nhưng đó cũng không phải vĩnh cửu. Khi Vương Huy đem lĩnh vực giải trừ về sau, hắn thay đổi hoàn cảnh sẽ bị chung quanh hoàn cảnh lớn dần dần đồng hóa, biến trở về chung quanh loại hình. Thật giống như tại một mảnh bên trong rừng mưa nhiệt đới, hắn có thể tạm thời thông qua Vương Quyền lĩnh vực cải tạo ra một chỗ băng nguyên, bên trong tràn đầy hàn băng, nhiệt độ cực thấp. Nhưng khi Vương Huy triệt tiêu lĩnh vực về sau, không có lĩnh vực gia trì, mảnh này băng nguyên sớm muộn cũng sẽ bị rừng mưa nhiệt đới hòa tan. Tiếp đó từ từ thực vật sẽ lớn lên, cuối cùng biến trở về một mảnh rừng mưa nhiệt đới. Trừ phi Vương Huy cường đại đến có thể đem hoàn cảnh lớn, cũng chính là toàn bộ rừng mưa nhiệt đới toàn bộ biến thành băng nguyên. Nhưng kể cả như thế, mảnh này băng nguyên cũng không phải vĩnh cửu tồn tại, bởi vì nó còn ở lại chỗ này hành tinh bên trên, còn muốn chịu đến thái dương ảnh hưởng, chịu đến kinh độ và vĩ độ ảnh hưởng. Liên giống với xích đạo bên trên không có khả năng xuất hiện băng sơn, nam bắc cực đồng dạng sẽ không xuất hiện rừng mưa nhiệt đới một dạng. Trừ phi có một ngày Vương Huy cường đại đến có thể thay đổi những thứ này cơ sở nhất vật lý quy tắc, xuyên tạc toàn bộ thế giới phát tắc. Mà bây giờ, Vương Huy sở dĩ có lòng tin có thể đủ vĩnh cửu cải tạo bí cảnh, chủ yếu là bởi vì hắn là bí cảnh chi chủ. Tại bên trong bí cảnh, mặc dù Vương Huy làm không được không gì làm không được, nhưng lại có thể ở một mức độ nào đó sửa chữa hoặc là cố định trong bí cảnh bộ mỗi ta cái khu vực quy tắc. Đây là tại Vương Huy nguyên lực dưới sự giúp đỡ. Bí cảnh lần nữa trưởng thành về sau, xem như bí cảnh đại quản gia cảnh nói cho hắn biết. Như vậy sự tình thì đơn giản. Vương Huy sử dụng chức Vương Quyền lĩnh vực đem người nhà cần có hoàn cảnh cải tạo đi ra. Sau đó lại sử dụng bí cảnh chi chủ quyền hạn đem sửa đổi qua sau hoàn cảnh vị trí cho ở bí cảnh quy tắc cố định xuống. Dạng này, chỉ cần Vương Huy không còn một lần cải biến bí cảnh vị trí này quy tắc, tăng thêm bí cảnh không bị phá hủy, như vậy Vương Huy cải tạo sau này hoàn cảnh liền có thể vĩnh cửu tồn tại ở bên trong bí cảnh. Vương Quyền lĩnh vực bày ra, bao phủ gần phân nửa bí cảnh. Vương Huy cẩn thận cảm giác trong phạm vi lĩnh vực hết thảy. Hiện nay, hắn đã biết, trước đây nuốt luôn nguyên lực, những cái kia tự do ở trong thiên địa đủ loại, bị Vương Huy ghét bỏ sức mạnh. Có một bộ phận chính là thuộc về nguyên tố sức mạnh. Đương nhiên còn có mặt khác một chút, Vương Huy tạm thời cũng không có làm rõ ràng là cái gì. Chỉ có điều lúc này bí cảnh bên ngoài, giữa thiên địa những nguyên tố kia sức mạnh thật sự là quá ít, độ sống động cũng quá thấp. Nếu để cho Vương Huy tại bí cảnh bên ngoài sử dụng Vương Quyền lĩnh vực, như vậy tạo thành hiệu quả so sánh bên trong bí cảnh sẽ kém rất nhiều. Đương nhiên, cái này thiếu chỉ là đối với Vương Huy tới nói. Dù sao thực lực của hắn, tại trong bây giờ mơ mơ hồ hồ nhiều lần trưởng thành đã cùng những người khác hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Bí cảnh cùng ngoại giới ở một mức độ nào đó là ngăn cách. Tăng thêm bí cảnh là từ thế giới mặt khác tới chỗ này. Bởi vậy nội bộ các loại nguyên tố sức mạnh so với ngoại giới mạnh hơn nhiều. Tâm niệm khẽ động, Vương Quyền lĩnh vực phía dưới, Vương Huy trước hết nhất cải tạo là thuộc về Bạch Hạo yêu cầu hoàn cảnh. Xem như chính mình thu phục thứ nhất người nhà, đương nhiên là sẽ nhiều ít có từng chút một đặc thù chăm sóc. Ầm ầm, ken két. Lĩnh vực bên trong, tại Vương Huy cường hoành linh hồn ý chí phía dưới, bí cảnh phương bắc rừng rậm bị thay đổi vị trí, bao quát mặt đất thổ nhưỡng cũng bị tách ra đến hai bên. Đây là Vương Quyền lĩnh vực một cái khác tiểu dụng pháp, tương tự với rất nhiều trong tiểu thuyết nghiệp lực tầm thường tồn tại. Cái này vừa vặn dễ dàng Vương Huy. Không có cách nào, ai bảo hắn bây giờ là một con rắn đâu. Xa là không có tứ chi, càng không có ngón tay. Bởi vậy trước kia hắn muốn cầm lấy hoặc cầm nắm một thứ thật sự tốn sức. Rất nhanh, tách ra trong đất ở giữa liền bị hồ nước bao phủ, tạo thành một cái độ sâu hơn 10 km, độ rộng đạt đến gần 10 km cực lớn lõm hình vịnh nước. Tuy ý như vậy phạm vi lớn thay đổi địa hình. Ở trong mắt người nhà nhóm cùng rời núi lấp biển, cải thiên hoán địa cũng không có gì khác nhau. Một đám người nhà trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa động tĩnh khổng lồ. Lần thứ nhất trực quan cảm nhận được Vương Huy sức mạnh. Mặc dù đây chỉ là Vương Huy một bộ phận sức mạnh, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta sợ hãi than. Thôi hạ ba người không khỏi 10 phần may mắn. Nhóm người mình không có chọc giận Vương Huy, cuối cùng càng là trở thành Vương Huy người nhà. đây nếu là vừa mới chọc giận lão đại, người đã sớm không a. Ngay sau đó, Vương Huy ý chí lại cử động. Trong bí cảnh nguyên tố bắt đầu bạo động. Vô số băng nguyên tố bắt đầu tụ tập. Băng nguyên tố không đủ tình huống phía dưới, Vương Huy liền khống chế thủy nguyên tố phân tích, sau đó cưỡng ép đem thủy nguyên tố chuyển hóa làm băng nguyên tố. Chú ý, loại này cưỡng ép chuyển hóa không phải tùy tiện liền có thể, nhất định phải là hoàn toàn phân tích về sau, tăng thêm lẫn nhau chuyển hóa giữa hai bên tồn tại liên quan, lại hoặc là dứt khoát là một loại sức mạnh khác biệt biểu hiện hình thức mới có thể. Cũng tỉ như hỏa diễm liền không có biện pháp chuyển hóa làm thủy, ít nhất lấy Vương Huy thực lực bây giờ còn làm không được. Đến nỗi đợi đến tương lai đủ cường đại thời điểm, sẽ có khả năng làm được. Vương Huy linh hồn ý chí thao tác, nguyên tố bạo động, chuyển hóa chờ cũng là tại vi mô thậm chí càng thêm không cũng biết phương diện tiến hành. Người nhà nhóm thực lực không đủ, cảm giác không đến. Tối đa cũng chính là cảm thấy trong không khí nguyên tố đang kịch liệt biến hóa. Điểm này, đại đa số người vẫn là có thể cảm giác được, sở dĩ nói là số đông. Trương Minh Vũ biểu thị thật mẹ nó tào đan. Hắn là thuần túy nhục thể loại hình siêu phàm giả. Không đề cập tới bất luận cái gì nguyên tố, cũng không có linh hồn ý chí loại tăng thêm. Bởi vậy nhìn xem người chung quanh đều một mặt biểu tình thán phục. Hắn nhưng cái gì cũng không biết, trong nháy mắt cảm giác mình bị cô lập. Vì không bị khinh bỉ, không thể không đồng dạng làm ra một bộ dáng sợ hãi than. Thôi Hạo nhìn xem Trương Minh Vũ biểu lộ liền biết, hàng này chắc chắn gì cũng không cảm thấy. Đi, đừng giả bộ, không mất mặt. Lý Nghĩ tại một bên yên lặng tới một câu. Trương Minh Vũ sắc mặt đỏ bừng, trong nháy mắt muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bất quá một giây sau, biểu tình thán phục lại một lần nữa xuất hiện. Lần này ngược lại là không có ai đang trêu chọc hắn. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy nơi xa cái kia lõm tinh chất vịnh nước bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Chỉ chốc lát toàn bộ vịnh nước liền bị hoàn toàn băng phong. Thần kỳ là, cùng chỗ này cỡ nhỏ băng nguyên tương liên hồ nước lại hoàn toàn không có đông dấu hiệu. Rất rõ ràng, đây là Vương Huy thủ bút. Hắn vận dụng bí cảnh chi chủ quyền hạn cải biến băng nguyên quy tắc. Nhưng nhìn phía xa cái kia không có chút lên xuống nào băng nguyên, Vương Huy cũng không hài lòng. Thế là liền cưỡng ép khống chế băng nguyên tố bắt đầu đối với băng nguyên tiến hành cải tạo. Từng tòa cỡ nhỏ băng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao thấp không giống nhau, xen vào nhau tinh tế, đồng thời trên mặt đất nứt ra từng đạo khe băng. Hài lòng gật đầu một cái, cúi đầu nhìn về phía Bạch Hạo. Như thế nào, có chỗ nào không hài lòng nói cho ta biết, ta tới sửa đổi. Bạch Hạo ngơ ngác nhìn xa xa băng nguyên. Không, bây giờ cùng nói là băng nguyên, chẳng bằng nói là cỡ nhỏ băng xuyên sơn mạch. Bạch Hạo biểu thị, đời này chưa thấy qua nhiều băng tuyết như vậy. Nhưng bởi vì chính mình có băng xương sức mạnh, vì vậy đối với tòa này cỡ nhỏ băng xuyên sơn mạch vô cùng thân thiết. Hài lòng, lão đại, ta rất hài lòng. Bạch Hạo đầu điểm giống dập đầu trùng. Sau đó nhìn xem Vương Huy, gương mặt chớ mong. Vương Huy bật cười nhìn xem Bạch Hạo, phía trước thật không có nhìn ra, Bạch Hạo còn có một mặt đáng yêu như vậy. Đi thôi đi thôi. Sau đó, Vương Huy lần nữa khống chế băng nguyên tố tại băng xuyên sơn mạch bầu trời tạo thành một tầng thật dày đám mây, cùng sử dụng quyền hạn cố định ở chỗ đó. Nay liên đại công cáo thành. Về sau mỗi cách một đoạn thời gian, có lẽ là 3 ngày, có lẽ là hơn 10 ngày, băng xuyên sơn mạch liền sẽ trận tiếp theo tuyết. Đồng thời cũng sẽ có gió thổi lên. Phong nguyên tố tăng thêm băng nguyên tố, đầy đủ. Lão đại, ta đi trước. Nhận được Vương Huy cho phép, Bạch Hạo không chờ đợi thêm, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. Băng nguyên tố hội tụ, từng khối khối băng trên mặt hồ tạo thành, Bạch Hạo đạp khối băng thẳng đến băng xuyên sơn mạch mà đi. Chương 28 đại ủy cải tạo, cải thiên hoán địa sức mạnh phía dưới không tiếp tục để ý vui chơi Bạch Hạo. Tùy ý chính nó đi băng xuyên sơn mạch dày vò. Vương Huy cúi đầu nhìn xem Địa Lôi cùng Thiên Nam. Địa Lôi, ngươi cần hoàn cảnh ta cải tạo phức tạp nhất, bởi vậy ta muốn tại cuối cùng mới có thể thay đổi tạo. Thiên Nam yêu cầu tương đối đơn giản, ta trước hết cải tạo của nó. Địa Lôi gãi đầu một cái, không rõ lao đại nhà mình tại sao muốn cùng mình nói cái này, nhưng vẫn là sao cũng được gật đầu một cái. Giống, đều nghe lao đại. Thiên Nam đen như mực hai mắt nhìn một chút hàm hàm Địa Lôi, lại ngẩng đầu nhìn Vương Huy. Không nói gì, chỉ là chậm rãi gật đầu. Khá lắm, Thiên Nam trên người màu sắc thật sự là quá đen. Tăng thêm gật đầu biên độ không lớn, nếu không phải là Vương Huy nhãn lực lạ thường, cũng nhìn không ra hắn gật đầu. Đến nỗi ba tên nhân loại người nhà, đối với Vương Huy cách làm đều có thể lý giải. Mặc dù có Huy Chi ấn tồn tại, người nhà nhóm không tồn tại phản bội khả năng. Nhưng Vương Huy cách làm không thể nghi ngờ sẽ lệnh trí tuệ tăng nhiều người nhà nhóm càng thêm đoàn kết. Đừng nói, cái này xem như bị thúc ép nhận ở dưới lao đại nhân còn trách tốt. Mấy người yên lặng thầm nghĩ, cũng không có lên tiếng dự định. Cứ như vậy xem như hơi trong suốt yên lặng quan sát Vương Huy gần như cải thiên hoán địa đáng sợ vĩ lực. Rất nhanh, tại Vương Huy vương quyền lĩnh vực cải tạo phía dưới, bí cảnh hoàn cảnh lại một lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa. Lần này biến hóa chủ thể là tại bí cảnh phương nam. Trang diện cũng không có phía trước lớn như vậy, chỉ là ở trên cơ sở vốn có tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo. Vương Huy khống chế trong bí cảnh tồn tại thứ hai nhiều một thuộc tính nguyên tố xúc tiến trong rừng rậm cây cối lớn lên. Rất nhanh, phương nam hơn 10 km phạm vi bên trong cây cối bắt đầu điên cuồng lớn lên. Cái này phạm vi ảnh hưởng tuyệt không so Bạch Hạo cỡ nhỏ băng xuyên sơn mạch tới tiểu, bởi vì chỉ là ở trên cơ sở vốn có tiến hành cải tạo. Cho nên chỉ dùng chỉ trong chốc lát, mặt phía nam cái kia phiến Vương Huy quyết định rừng rậm độ cao liền vượt xa những phương hướng khác. Đồng thời tất cả cây cối thân cành đều hết khả năng kéo dài tới ra. Rậm rạp chằng chịt thân cành cùng lá cây đan vào một chỗ, đem bầu trời dương quang ngăn cản chặt chẽ bức vàng. Một chút xíu dương quang đều thấu không qua. Đồng thời, rừng rậm trên mặt đất, nguyên lai là phì nhiêu thổ nhưỡng, bây giờ lại bị đều chuyển hóa thành mạc nham. Đúng vậy, thu phục Thiên Nam thời điểm, Vương Huy mặc dù còn không có thực lực bây giờ, nhưng dù sao tiếp xúc qua mạc nham, lại bởi vì mạc nham cũng coi như là thuộc về thổ nguyên tố biến hóa một trong, Bởi vậy phân tích về sau mặc dù không biết Mặc Nham kết cấu, nhưng ở vương quyền lĩnh vực cùng với bí cảnh chi chủ quyền hạn phía dưới, vẫn là cưỡng ép chuyển hóa đi ra. Mảng lớn màu đen bao trùm nguyên bản phì nhiêu thổ nhưỡng, tạo thành dày đến hơn 10m Mặc Nham tảng. Vốn là Mặc Nham phía trên là không có cách nào lớn lên thực vật. Bởi vậy Vương Huy cố ý đi vòng cây cối, cảm giác này thật giống như tại một cái trên ván gỗ chui ra từng cái một lỗ nhỏ. Rất nhanh, phương nam rừng rậm liền trở thành một cái lờ mờ vô cùng, thậm chí xem như đưa tay không thấy được năm ngón khu vực. Có hài lòng không? Cải tạo sau khi hoàn thành, Vương Huy hỏi. Cái này Mặc Nham rừng rậm cải tạo với hắn mà nói ngược lại là rất đơn giản, trên cơ bản không chút tiêu phí khí lực liền cải tạo tốt. Thiên Nam nhìn chằm chằm Mặc Nham rừng rậm nhìn mấy giây, sau đó hướng về phía Vương Huy trọng trọng gật đầu một cái. Đi, tất nhiên hài lòng, vậy thì đi qua đi. Đúng. Vương Huy phân phó cảnh. Tại đảo giữa hồ thông hướng Mặc Nham rừng rậm phương hướng lại một lần nữa dâng lên một đầu tảng đá lộ. Mặc dù lúc này cảnh vẫn không có biện pháp đại quy mô cải biến bí cảnh hoàn cảnh, vẫn là chỉ có thể làm đến những thứ này nhỏ một chút sự tình. Nhưng mà đối với cảnh có thể đủ làm được chuyện, Vương Huy liền không có chính mình bỏ sức. Dù sao, người nhà có thể làm ra sự tình đương nhiên về người nhà. Sự tình gì đều mình làm, vậy còn muốn người nhà làm gì? Đặt lên tảng đá đường nhỏ, Thiên Nam không nhanh không chậm hướng Hôn Ám Sâm Lâm đi tới. Không tệ, Hôn Ám Sâm Lâm chính là Vương Huy vì Thiên Nam cái này nơi ở gây nên tên. Đồng thời, Bạch Hạo chỗ băng xuyên sơn mạch bị Vương Huy mệnh danh là cực hàn băng xuyên. Người khác nghĩ như thế nào Vương Huy không biết, nhưng mà hắn bản thân cảm giác hai cái danh tự này lên cũng không tệ lắm. Đến ngươi. Vương Huy liếc mắt nhìn Địa Lôi, suy tư một hồi, sau đó liền đối với bí cảnh phía đông bắt đầu cải tạo. Địa Lôi một mặt mong đợi nhìn phía xa phi tốc biến hóa chẳng cảnh. Từng cây cây cối bị rời đi, thay vào đó là một cây căn cao tới mấy chục mét, đường kính mấy thước thạch trụ từ trên mặt đất chui ra. Mảnh này rừng đá diện tích không chút nào kém hơn trước đây hai cái. Trong sân thạch trụ đều là do Nam Châm tạo thành đều phân bố tại mênh mông trong phạm vi. Mỗi một cây thạch trụ khoảng thời gian đều tầm chừng trăm thước. Mà tại đông đảo thạch trụ ở giữa, chậm rãi dâng lên một cái cực lớn kim tự tháp một dạng kiến trúc. Toàn thân ngăm đen, đồng dạng là từ Nam Châm chế thành. Màu đen kim tự tháp dưới đáy bên cạnh dài đến chừng 300 thước. Mặt hướng bên hồ một bên, có một cái cửa hàng lớn. Vì phòng ngừa về sau Địa Lôi hình thể lại một lần nữa biến lớn, Vương Huy dứt khoát đem kim tự tháp lối vào cùng với nội bộ không gian hết khả năng mở rộng. Dạng này, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng lôi không vào được vấn đề. Tại kim tự tháp nội bộ, mặc kệ là mặt đất vẫn là mặt tường, cho dù là đỉnh chóp đều hiện đầy từng đạo đường vân. Những đường vân này hướng ra phía ngoài kéo dài, liên tiếp phía ngoài mỗi một cây nam châm cây cột. Mà tại nam châm trên cây cột, đồng dạng có số lượng đông đảo đường vân. Thạch trụ tương tiếp đích mặt đất cũng bị cải tạo thành nam châm, trên trụ đá đường vân thuận thế kéo dài mặt đất, một đường xếp vào kim tự tháp. Nói thực ra, cải tạo Bạch Hạo cùng trời Nam nơi ở lúc, càng nhiều vẫn là đem hắn cải tạo thành tự nhiên phong quang. Mặc dù hai cái địa phương tại bí cảnh hoàn cảnh lớn bên trong nhìn lấy có chút đột ngột, nhưng đến cùng còn tính là thiên nhiên cảnh sắc. Mà bây giờ Vương Huy vì Địa Lôi cải tạo nơi ở, tràn đầy nhân tạo vết tích. Thần bí màu đen kim tự tháp, thu to xưa cũ thạch trụ, để cho người ta phảng phất đưa thân vào một chỗ thần bí cổ lão di tích văn minh ở trong. Nếu như nói Bạch Hạo cùng trời Nam thuộc về gió tự nhiên, như vậy Địa Lôi chính là thỏa đáng di tích gió. Đại thể hệ thống giải quyết về sau, Vương Huy ngừng lại. Trọng lực phương diện này thật đúng là không dễ kiếm lắm, nhưng mà không quan hệ, ta còn có bí cảnh chi chủ quyền hạ tại. Sau đó, liền thấy vừa dày vừa nặng đám mây bắt đầu ở di tích bầu trời ngưng kết. Đen như mực trong mây đen thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo sấm sét, hơi có chút mây đen ép thành muốn vỡ rẽ chà bu. Đến nơi này, Vương Huy đối với bí cảnh cải tạo liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Sau đó Vương Huy lại sử dụng bí cảnh chi chủ quyền hạn đã làm những gì? Hoàn thành đây hết thảy sau, Vương Huy trầm tư một hồi, quyết định cuối cùng đem Địa Lôi phiến khu vực này mệnh danh là Lôi Minh Di Tích Cổ. Địa Lôi, tình huống của ngươi có chút phức tạp, ta không có cách nào trực tiếp ở nơi đó giao phó trọng lực, nhưng trên bầu trời sẽ thỉnh thoảng rơi xuống sấm sét đánh trúng thạch trụ sau sẽ bị để dành, số lớn sấm sét sẽ ảnh hưởng từ trường, từ đó gián tiếp thay đổi di tích trọng lực. Ngươi bình thường cũng có thể nhiều sử dụng sức mạnh của bản thân, dạng này có lợi cho thực lực của ngươi trưởng thành. Giống, ta ơn lão đại nhiều. Địa Lôi lưng phấn đáp lại. Mặc dù Vương Huy bộ lý luận này có chút không biết mùi vị, nhưng khi hắn đem di tích cải tạo sau khi hoàn thành, liền dùng bí cảnh chi chủ quyền hạn sửa chữa sau quy tắc cùng toàn bộ hoàn cảnh dung hợp, khiến cho nơi đó chính xác có ảnh hưởng trọng lực năng lực. Đến nỗi cụ thể khoa học nguyên lý, đừng hỏi, họ chính là duy tâm siêu phàm, khoa học ở đây không thích hợp. Từ đầu tới đôi mắt thấy đây hết thảy ba người thần kinh cũng sớm đã chết lặng. Trước tiên trở lại bình thường vẫn là lý nghĩ. Mắt thấy Địa Lôi lưng phấn hùng hục hướng về di tích chạy tới, Lý Nghị quay người đối với Vương Huy nói: "Lão đại, tất nhiên bí cảnh đã hoàn thành cải tạo, như vậy ba người chúng ta cũng là thời điểm nên rời đi nơi này." Lúc này cách bọn họ đi vào bí cảnh đã qua mấy canh giờ. Vương Huy một lần này một loạt thao tác có thể nói là lật đổ bọn hắn tam quan. Có thể bọn hắn cần tốn thêm phí một chút thời gian tới thích ứng. Lúc này Vương Huy đã thu liễm vương quyền lĩnh vực, đem dựng nên lên cao tới tầng 7 tầng 8 cơ thể cũng rơi xuống. "Tốt à, đã như vậy các ngươi liền rời đi à, ta liền không cùng các ngươi đi ra." Nhớ kỹ rời đi thời điểm đừng quên đem những cái kia cực Bắc Đế quốc người sống sót mang đi. Thôi Hạo ba người gật đầu một cái, quay người lại bước lên tiến vào đảo giữa hồ đầu kia tảng đá đường nhỏ. Vốn là ba người tiến vào bí cảnh nguyên nhân trọng yếu nhất, là muốn kiểm tra một chút tại bên trong bí cảnh đến tột cùng có cái gì trọng yếu tài nguyên tồn tại. Dù sao nếu như bí cảnh chỉ là một cái phổ thông hoàn cảnh, bên trong tất cả sự vật không có bất kỳ cái gì tác dụng đặc biệt. Như vậy cái bí cảnh này giá trị kỳ thực cũng không lớn. tối đa chỉ là có thể dùng đến xem như cổ thần quốc gần nấp căn cứ một trong. Nhưng xảy ra hôm nay hết thảy thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận phạm vi. Bởi vậy liền đem cái này nhiệm vụ phi thường trọng yếu đem quên đi. Bất quá này cũng không ảnh hưởng. Dù sao có huy chi ấn tồn tại, nếu như bọn hắn cần hỏi thăm cái gì, trực tiếp trong đầu thông qua huy chi ấn hỏi thăm liền tốt. Đơn giản mau lẹ, hơn nữa thời gian thực liền có thể được đáp lại. Dù gì, đã trở thành vương huy người nhà ba người lần tiếp theo lại đến bí cảnh thời điểm làm tiếp điều tra cũng được. Chương 29 rời đi bên trong bí cảnh. Tam quan tái tạo thôi hạ ba người dọc theo đường đi ngơ ngơ ngác ngác rời đi bí cảnh. Vương Huy nhìn xem ba người bọn họ mất hồn mất vía bóng lưng, không khỏi lắc đầu. Lần này đối bọn hắn kích thích giống như quả thật có chút lớn, bất quá như vậy cũng tốt, sớm đi để cho bọn hắn nhận thức đến, cũng có thể sớm một chút thích ứng cái này thời đại hoàn toàn mới. Sau đó liền không nghĩ nhiều nữa, nhìn quanh bí cảnh, nhìn một chút đang tại thích ứng hoàn cảnh mới ba cái người nhà. Trong đó đặc biệt Bạch Hạo nhất là nhảy thoát, vui chơi đồng dạng tại trên băng xuyên chạy không ngừng. Vương Huy cũng không đi quản bọn hắn, tùy ý bọn hắn giày vò. Ha ha, đợi đến hưng phấn nhiệt tình qua liền nên an tĩnh lại. Nói xong, chậm rãi mang theo trên lưng xích luyện đi tới cảnh dưới cây, quay người lại nhìn một chút chính mình bây giờ tăng gọn hình thể. Vương Huy không khỏi cảm thán nói, may mắn cảnh cây cũng đã trưởng thành không thiếu, bằng không thì theo trước đó hình thể thật đúng là không chắc chắn có thể thừa nhận được ta bây giờ thể trọng, đây nếu là bị ta ép vỡ vậy coi như làm trò cười a. Sau đó dọc theo trụ cột chậm rãi hướng về phía trước, lại một lần nữa quấn quanh ở cảnh cây thô to trên cành cây. Trong quá trình, xích luyện tựa hồ cảm thấy có chút không thoải mái, thế là xê dịch cơ thể. Nào biết được, gan to bằng trời xích luyện vậy mà đi tới Vương Huy trên đầu. Mặc dù chỉ là dựa vào sau bộ phận, hài lòng ghé vào Vương Huy đầu bộ phận sau góc cạnh ở giữa. Xích luyện hài lòng cọ sát, sau đó lại một lần nữa bắt đầu ngủ lại nghiệp. Tiểu xích luyện có chút kỳ quái nha, kể từ đi tới bên cạnh ta, sau khi phía sau lưng của ta cắm dễ, mấy ngày nay như thế nào tuyệt phần lớn thời gian vẫn luôn đang ngủ đâu. Sẽ không phải là cơ thể xảy ra vấn đề gì a? Thế nhưng là nghĩ lại liên tưởng đến xích luyện phía trước sinh long hoạt hổ bộ dáng, cuối cùng vẫn không có suy nghĩ nhiều. Ai kiếp trước ta chính là một đầu độc thân cẩu, cả đời này nhìn cũng quá sức có thể tìm tới một nửa khác, đây chẳng lẽ là thượng thiên đền bù ta sao? Đưa cho ta một cái hàm hàm nữ nhi. Đối với xích luyện leo đến đỉnh đầu của mình cử động, Vương Huy cũng không hề cảm thấy không cao hứng, càng không có cảm thấy bị mạo phạm. Ngược lại bất đắc dĩ nghĩ đạo. Tiếp lấy, cũng không để ý tới nữa xích luyện hành vi. Chầm rãi hai mắt nhắm lại, lại một lần nữa bắt đầu thôn phệ nguyên lực. Bí cảnh bên ngoài trong không khí hơi hơi nổi lên từng sợi khó mà nhận ra ba động. Ngay sau đó ba bóng người chậm rãi hiện lên. Chính là từ bí cảnh rời đi thôi hạ ba người. Lúc này ba người đã điều chỉnh tốt tâm tính, mặc dù coi như vẫn còn có chút hoảng hốt, nhưng ít ra không còn là bộ kia tam quan vỡ vụn dáng vẻ. Mà trùng hợp, thôi hạ ba người chân trước mới vừa rời đi bí cảnh, liền thấy cách đó không xa có vài tên đội viên đã tỉnh lại. Chỉ có điều nhìn ý thức còn không quá rõ ràng. Buồn cười là, liên ba người dẫn đầu kia vụt kệ thế mà cũng tỉnh táo lại. Hơn nữa thoạt nhìn trạng thái so thôi hạ bọn hắn vài tên đội viên còn tốt hơn. Ngược lại cũng không thẹn là chi đội ngũ này người lãnh đạo, ít nhất thể chất này tại người bình thường ở trong tuyệt đối quá mạnh. Lúc này vụt kệ mặc dù trên thân bị đặc chế dây thường buộc chặt, cũng không có từ bỏ dãy rùa. Vẫn như cũ tính toán thừa dịp những người khác còn không có hoàn toàn khôi phục lại chạy khỏi nơi này. Về phần hắn những cái kia còn lại còn sống những đội viên kia, hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Trương Minh Vũ thân hình lóe lên, đi tới vụt kệ bên người. Phanh! Nâng lên một chân, trọng trọng dẫm ở vụt kệ trên lưng. Vị tiên sinh này, người muốn đi nơi nào a? Trương Minh Vũ một cước này đạp rất rắn chắc. Trong nháy mắt hô hấp không khoái, để cho hắn tới một cầu gặp bùn, suýt nữa để cho vụt kệ lại một lần nữa ngất đi. Nhưng ngay sau đó hắn liền nghe được Trương Minh Vũ nói lời. Lập tức, vụt kệ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Vốn là tại té xịu đám người ở trong, hắn là sớm nhất tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại trước tiên chính là quan sát tình huống. Kết quả phát hiện tôi hạ ba người cũng không tại ở đây. Mặc dù hiếu kỳ bọn hắn, còn có cái kia mấy cái kinh khủng cự thú đi nơi nào. Nhưng bảo mệnh quan trọng, cơ hội ngàn năm một thở như thế, vụt kệ vẫn là có ý định trước hết nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này lại nói. Mặc dù sau đó những đội viên kia ở trong cũng có người tỉnh lại, nhưng bọn hắn trạng thái rõ ràng cũng không được tốt lắm. Trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới vụt kệ đã tỉnh táo lại, hơn nữa tính toán chạy trốn. Nhưng là bây giờ kế hoạch chạy trốn rất rõ ràng bị lỡ. Hắc, thiên sinh, có thể hay không làm phiền ngươi đem chân lấy ra? Ta cũng không định đi nơi nào, chỉ là muốn tìm thoải mái một chút chỗ dựa vào thôi. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vụt kệ ăn nói khép nép nói. A, là thế này phải không? Vậy thật đúng là hiểu lầm ngươi ngượng ngùng a. Trương Minh Vũ hài hước nói, nhưng vẫn là đem chân từ vụt kệ trên thân giơ lên. Mặc dù Trương Minh Vũ có chút không đứng đắn, nhưng hắn cũng không có nhục nhã địch nhân ý nghĩ. Nếu thật là phẫn nộ, một đao giết chính là. Cùng lúc đó, Thôi Hạo cùng Lý Nghĩ hai người thì lấy ra đặc chế trang bị, một loại có thể kích động thần kinh phun xương, hướng về phía tất cả còn không có tỉnh lại đội viên sử dụng. Xì xì khu khu. Ta đây là thế nào? Đau đầu quá a. Chỉ dùng một hồi, tất cả đã bất tỉnh đội viên toàn bộ đều tỉnh dậy tới. Trương Minh Vũ cái kia đội viên Lý Dương lão đảo đi tới Trương Minh Vũ bên cạnh. Tò mò hỏi, đội trưởng, cái kia mấy cái dị thú đi nơi nào? Trương Minh Vũ trừng mắt liếc hắn một cái nói, đi, không nên đánh nghe đừng mù nghe ngóng. Tiếp lấy, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa rừng rậm. Tìm mấy người đi cái kia phương hướng xem, nếu như còn có người sống liền đều mang về. Lý Dương nghi hoặc nhìn Trương Minh Vũ phương hướng chỉ. Trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, nhưng mà đối với đội trưởng mệnh lệnh vẫn là phục tùng vô điều kiện. Mấy người các ngươi, đi cái kia phương hướng xem. là bị điểm danh mấy người hướng Trương Minh Vũ nói tới phương hướng đi đến. Mà lúc này, tất cả đội viên cũng đã tỉnh lại, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy hướng phía dưới tiến hành. Thôi Hạo ba người tụ ở cùng một chỗ. Đau đầu a. Chờ một chút trở về, còn phải thật tốt suy nghĩ một chút tại sao cùng Lao tỷ giảng giải đây hết thảy. Thôi Hạo bất đắc dĩ thở dài. Chính mình tỷ tỷ này cũng không phải dễ gạt như vậy. Làm không tốt chính mình còn chưa nói xong, liền sẽ bị tỷ tỷ phát giác sơ hở. Thực sự không được thì ăn ngay nói thật a. Ngoại trừ ấn ký sự tình không nói, những chuyện khác, bao quát chúng ta tại trong bí cảnh tất cả những gì chứng kiến, toàn bộ cũng như thực giao phó a. Đến nơi đến lúc đó bọn hắn nghĩ như thế nào, vậy chúng ta liền quản không được, dù sao bọn hắn chắc chắn không có khả năng giống đối đãi phạm nhân như thế đem chúng ta trói lại thẩm vấn a. Tốt xấu là Đại Dương phân cục vẹn vẹn có 3 tên đội trưởng, này một ít quyền lợi vẫn phải có. Trương Minh Vũ ở một bên hôn bất lận nói, cũng đúng, bây giờ tình huống này cũng chỉ có thể làm như vậy. Một lát sau, vài tên bị phái đi ra ngoài đội viên trở về, mỗi người sau lưng còn kéo lấy một người. Đội trưởng, ngài cũng thật là lợi hại. Cả kia bên trong có người ngài cũng biết rồi. Nguyên bản là xem như Trương Minh Vũ mê đệ Lý Dương, giờ này khắc này đối với mình đội trưởng sùng bái sâu hơn. Đội trưởng, đây cũng là cực bắc người của đế quốc, ta vừa rồi đến một chút, hết thảy 14 cá nhân, nhưng còn sống chỉ có chúng ta mang về cái này 3 cái, bọn hắn thoạt nhìn như là bị con nào đó dị thú mạnh mẽ công kích đi, đem những thứ này cực bắc người của đế quốc cũng trói lại à, cùng những cái kia người liên bang mở dạng. Trương Minh Vũ khoát tay áo, cắt đứt đội viên kế tiếp lời muốn nói. Vài tên đội viên thấy thế, kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng. Tay chân lanh lẹ cho mấy người trói lại. Các minh đệ, mặc dù lần này xảy ra không ít ngoài ý muốn, nhưng cũng may nhiệm vụ của chúng ta trùng quy vẫn là hoàn thành. Chờ một chút đem chúng ta hy sinh đội viên gì thể thu liễm hảo, tiếp đó liền chỉnh đốn một chút chuẩn bị xuất phát, rời đi vụ nguyên xâm lâm. Là ba người giao phó xong mọi chuyện cần thiết sau, đi tới một bên bãi cỏ ngồi xuống. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn hắn cũng cần thật tốt chỉnh đốn một chút, nhất là cần để cho đầu óc của mình hòa hoãn một chút. Hôm nay tại bí cảnh ở trong kiến thức Vương Huy cái kia thoáng như thần ma sức mạnh, ba người nội tâm tự nhiên là cực kỳ chấn động. Nhưng cùng lúc lại chưa chắc không có nảy mầm ra một tia dã vọng. Xem như sức mạnh siêu phàm người sở hữu, bọn hắn tự nhiên là đặc biệt. Đồng thời nội tâm bao nhiêu cũng là kiêu ngạo. Ỷ vào tự thân sức mạnh siêu phàm, ít nhất tại trong Đại Dương phân cục bọn hắn có thể tính là đại quyền trong tay. Nhưng cùng lúc nội tâm của bọn hắn ở trong lại chưa chắc không có một tia mê mang. Bởi vì bọn hắn đã là trước mắt bên trong cổ thần quốc đã biết cường đại nhất một nắm siêu phàm giả. Khi đó bọn hắn thật giống như kẻ khai thác, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo, càng không có thể tham khảo đối tượng. Nhưng đối với hôm nay toàn bộ cũng không giống nhau, bọn hắn gặp được rộng lớn tương lai. Tất nhiên lão đại của bọn hắn có thể nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Vậy thì đại biểu cho mấy người bọn hắn sức mạnh còn xa xa không có đạt đến hạn mức cao nhất. Coi như tương lai không có cách nào cường đại đến Vương Huy tình trạng kia, nhưng ít ra bọn hắn có vì đó mục tiêu phấn đấu. Loại cảm giác này ngoại trừ tự mình kinh nghiệm người, những người khác có thể cũng không có biện pháp lý giải. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, từ tiếp nhận ấn ký đến bây giờ lúc này mới bao lâu trôi qua. Ta đã rõ ràng có thể đủ cảm thấy lực lượng của mình đang trưởng thành. Thôi Hạo nâng hai tay lên nhìn chừng chừng lấy. Ai nói không phải thì sao? Nếu như bây giờ lại để cho ta đi thôi miên những cái kia người liên bang, tuyệt đối so với phía trước phải nhiều bưng lòng. Ta thậm chí có thể đủ cảm thấy năng lực của ta đang chậm rãi thuế biến lấy, dường như đang chỗ sâu nhất dựng dục lực lượng càng thêm cường đại. Lý Nghi nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ được lực lượng của mình. Xem như linh hồn ý chí loại siêu phàm giả, hắn đối với tự thân sức mạnh biến hóa so hai người khác càng thêm rõ ràng chính xác. Ha ha, ta có thể cảm nhận được thân thể mình tại tăng cường, tốc độ hạn mức cao nhất còn có thời gian kéo dài cũng tại tăng trưởng. Đi, chờ trở lại căn cứ về sau có nhiều thời gian cảm thụ, dành thời gian nghỉ ngơi đi. Cuối cùng vẫn là Thôi Hạo cho lần này đối thoại vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Chương 30 Thôi chân hoài nghi sau 2 giờ. Trình đốn xong đội ngũ tụ tập cùng một chỗ. Xuất phát. Theo Thôi Hạo ra lệnh một tiếng, đội ngũ bắt đầu có thứ tự rút lui tại chỗ, hướng sương mù nguyên ngoài rừng rậm đi tới. So với lúc tới làm gì chắc đó, cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ đội ngũ tại Thôi Hạo ba người dẫn dắt phía dưới hơi có chút cảm giác không chút kiêng kỵ. Dù sao ba người bọn họ đã là Vương Huy người nhà. Huy chi ấn tồn tại khiến cho ba người bọn họ trên thân đều lây dính Vương Huy khí tức. Loại khí tức này nhân loại là không cảm giác được, nhưng mà đối với vụ nguyên xâm lâm những động vật tới nói, đơn giản giống như trong đêm tối đèn sáng bắt mắt. Ba người bọn họ đi qua chỗ, tất cả động vật chỉ sợ tránh không kịp. Bởi vậy cùng nhau đi tới đừng nói nguy hiểm, liền động vật cũng không có nhìn thấy mấy cái. Mà đi theo ba người sau lưng các đội viên, cho dù đối với đội trưởng nhà mình hành vi trước sau biến hóa quá lớn mà cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao dọc theo đường đi không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, bình an rời đi vụ nguyên xâm lâm, đây không phải một chuyện tốt sao? Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận vụ nguyên xâm lâm biên giới, một cái một trái tim càng thêm trầm xuống, sắc mặt đồng dạng càng ngày càng khó coi. Lần này xem như triệt để cắm. Nhìn xem chung quanh tạm giam chính mình tiểu đội đội viên, một cái biết chính mình khả năng chạy trốn tính chất cơ hồ là linh. Hiện nay cũng chỉ có thể chờ đến bọn hắn thẩm vấn thời điểm, dù ta biết tin tức đổi lấy tự do. Nghĩ tới đây, một cái sắc mặt hòa hoãn không thiếu. Người liên bang nhưng không có cận kề cái chết không hàng truyền thống, đồ vật gì cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Rất nhanh, nửa ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Mắt thấy sắp trời đã bắt đầu trở tối, đám người cuối cùng rời đi vụ nguyên xâm lâm phạm vi. Dọc theo đường đi vô cùng thuận lợi, không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Tiếp lấy, một đoàn người lại đi trong chốc lát, đi tới phía trước bọn hắn cơi máy bay vận tải tắt hàng chỗ. Mà lúc này, hành động đội chuyên dụng máy bay vận tải đã đậu ở chỗ đó chờ. A, mặc dù mới chỉ có mấy ngày không thấy, nhưng ta vẫn rất hoài niệm chúng ta máy bay vận tải a. Trương Minh Vũ hơi có vẻ làm quái nói, đi, chớ hà tiện, dành thời gian nhanh đăng ký a. Thôi Hạo đối với hắn liếc mắt, bang. Theo tất cả mọi người đều đăng ký về sau, cửa máy bay bị trọng trọng đóng lại. Ông theo máy bay vận tải cất cánh đi xa. Ở xa trong bí cảnh Vương Huy chậm rãi mở mắt. Đã rời đi sao? Không biết lần tiếp theo còn sẽ có kinh hỉ gì chờ ta đây. Nói xong Vương Huy liền chuẩn bị lần nữa nhắm mắt lại. Ầm ầm. Thỉnh thoảng vang lên sét đánh âm thanh để cho Vương Huy lần nữa mở mắt. Hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía địa lôi nơi ở, Lôi Minh Di Tích cổ. Nói thực ra, bây giờ Vương Huy có chút hối hận. Phía trước chế tạo Lôi Minh Di Tích cổ thời điểm, Vương Huy chỉ là đầu óc nóng lên, cũng không có nghĩ quá nhiều. Bây giờ tốt chứ, báo ứng tới. Kể từ địa lôi tiến vào Lôi Minh Di Tích cổ về sau, thỉnh thoảng liền sẽ sử dụng năng lực của tự thân, tăng thêm chung quanh những cái kia từ trụ dẫn đạo trên bầu trời lôi điện đánh xuống, khiến cho bây giờ bên trong bí cảnh thỉnh thoảng liền sẽ vang lên từng đợt lôi minh. Quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt. Nhà mình người nhà, còn có thể ăn không thành. Hít sâu một hơi, Vương Huy tự an ủi mình. Lúc này Vương Huy ngược lại có chút hâm mộ Tiểu Xích Luyện. Nàng giấc ngủ chất lượng thật đúng là thật tốt. Liền xem như cái này liên miên không ngừng âm thanh sấm sét cũng không có biện pháp đem nàng đánh thức. Thở dài, Vương Huy cưỡng ép chạy không tâm thần, tiến nhập ngủ trở nên mạnh mẽ hai không lầm trong trạng thái. Vương Huy không có thị giác thượng đế, bởi vậy hắn cũng không có phát hiện đỉnh đầu của mình Xích Luyện đang phát sinh biến hóa nào đó. Màn đêm buông xuống, Đại Dương thị ban đêm đèn đuốc sáng trưng, mà lúc này máy bay vận tải cũng cuối cùng về tới căn cứ, vững vàng rơi vào trên bãi đáp máy bay. Từ máy bay vận tải bên trên xuống tới về sau, Thôi Hạo liền để các đội viên trước một bước đem tự do liên bang cùng cực bắc người của đế quốc gáp đi phòng thẩm vấn, mà chính mình thì mang theo Lý Muốn Trả có Trương Minh Vũ đi tới Thôi Chân văn phòng. Mang tâm tình thấp vọng, Thôi Hạo thận trọng gõ Thôi Chân cửa văn phòng. Đi vào. Thôi Chân âm thanh ý nguyên vẫn là lạnh lùng như vậy. Đè xuống chốt cửa, Thôi Hạo ba người đi vào văn phòng. Đối với Thôi Hạo ba người đến, Thôi Chân cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn. Liên tại bọn hắn vừa mới ngồi trên máy bay vận tải thời điểm, Thôi Chân cũng đã nhận được tin tức. Thì không đợi Thôi Hạo nói xong, Thôi Chân liền khoát tay áo cắt đứt hắn. Sau đó ngẩng đầu nhìn ba người, trong ánh mắt mang theo vui mừng, tìm kiếm cùng với tràn đầy tò mò. Không cần cùng ta hồi báo những cái kia không quan trọng sự tình, liền trực tiếp từ camera bị phá hủy về sau bắt đầu đi. Nghe được Thôi Chân lời nói, Thôi Hạo ba người nhìn nhau lẫn nhau, ai cũng không nói gì. Cuối cùng vẫn là Lý Nghĩ đứng dậy, mà Thôi Hạo cùng Trương Minh Vũ im lặng khế lui về sau một bước ngồi ở trên ghế salon. Thôi Hạo khoát tay áo, biểu thị từ Lý Nghĩ đến làm hồi báo. Chủ nhiệm, vụ nguyên xâm lâm cái này mấy cái dị thú trí tuệ vượt xa khi trước phát hiện tất cả dị thú, trí tuệ của bọn nó đã đạt đến thậm chí vượt qua nhân loại bình thường. Hơn nữa bọn hắn tựa hồ cũng nắm giữ một chủng loại giống như tâm linh đối thoại năng lực, có thể cùng chúng ta tiến hành không chướng ngại giao lưu. Bởi vậy, cái này cũng vì đó sau sự tình thành lập tốt đẹp cơ sở. Lý Nghĩ cân nhắc lời nói, ung dung nói, có ý tứ, cao đẳng trí tuệ sao? Còn có đồng thời xuất hiện tại mấy cái hoàn toàn bất đồng chủng loại dị thú trên người giống nhau năng lực. Thôi Chân tự lẩm bẩm. Sau đó nàng ra hiệu Lý Muốn tiếp tục nói đi xuống. Tình huống lúc đó mặc dù rất nguy hiểm, nhưng mà cái kia mấy cái dị thú đối với chúng ta tựa hồ cũng không có bao nhiêu ý. Tại sau đó trong đối thoại, chúng ta cũng xác định ngài muốn tìm cái kia dị không gian đã bị cái này mấy cái dị thú chiếm cứ. Kế tiếp chúng ta tính thăm dò hướng bọn chúng đưa ra ý hướng hợp tác, có lẽ là bởi vì bọn chúng mặc dù thu được không kém nhân loại cao đẳng trí tuệ, nhưng bọn hắn phía trước dù sao cũng là động vật nguyên nhân, bởi vậy tâm tư tương đối là đơn thuần, chúng ta cũng không có tiêu phí quá lớn khí lực liền cùng chúng nó thành công đã đạt thành chung nhận thức. Sau đó, đã biết dị thú bên trong cầm đầu cái kia cự xà liền mời chúng ta ba người tiến nhập bí cảnh. Nói xong những thứ này, Lý Muốn ngừng dừng một chút. Sau đó trong ánh mắt hợp thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Nói tiếp, nhìn xem Lý Nghĩ biểu lộ, Thôi Chân đại khái có thể đủ đoán được bọn hắn tại trong bí cảnh nhất định là gặp được cái gì đồ vật không tưởng tượng nổi. Là, tiến vào bí cảnh sau đó, chúng ta phát hiện đó là một người vô cùng to lớn không gian. Mận Phong Hạp Cốc cùng nó so sánh không đáng giá nhất tới. Bí cảnh trung ương là một mảnh diện tích vượt qua trên 100 km không chỉ cực lớn hồ nước, trung tâm của hồ là một cái đảo nhỏ, ở trên đảo là một khỏa to lớn vô cùng cổ thụ. Trừ cái đó ra chính là quay chung quanh tại hồ lớn chung quanh, độ sâu dài đến hơn 10 km rừng rậm. Thôi Chân hai mắt sáng lên một cái. Những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất, tại sau đó ba người chúng ta chính mắt thấy, cái gì mới là siêu phàm lực lượng chân chính. Lực lượng chân chính? Lông mày gảy nhẹ. Thôi Chân có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Lý Nghĩ. Đúng, lực lượng chân chính. Phất tay rời núi lấp biển, cải thiên hoán địa sức mạnh. Cái kia cự xà, chúng ta cũng không rõ ràng nó đến tột cùng có cái gì dạng năng lực. Nhưng hắn đúng là trước mặt chúng ta sẽ rách đại địa, ngưng kết hàn băng, tạo thành một mảnh phương viên hơn 10 km cỡ nhỏ bằng xuyên sơn mạch. Ta còn rõ ràng nhớ kỹ. Khi đó cự xà trên thân tản mát ra khí tức là đáng sợ như vậy, nó cũng không có cố ý nhằm vào chúng ta vẹn vẹn chỉ là bị khí tức của hắn trong lúc vô tình lan đến gần, liền cảm thấy ngạt thở một dạng áp lực. Sau đó cự xà còn liên tiếp sáng tạo ra một mảnh lờ mờ vô cùng rừng rậm cùng với một người đồng dạng phi thường bao la. Phản phất là thời kỳ thượng cổ mới có thể tồn tại cực lớn kim tự tháp di tích. Nghe Lý Nghĩ nói ra, lúc này Thôi Chân sớm đã nhíu mày. Dựa theo Lý Nghĩ thuyết pháp, cái này chỉ cự xà thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Trên thế giới này thật sự sẽ có mạnh mẽ như vậy sinh mệnh sao? Cá thể sinh mệnh dưới tình huống không tá trợ ngoại lực thật sự có thể làm được trình độ này sao? Bởi vì cũng không có tự mình cảm thụ qua Vương Huy sức mạnh. Vì vậy đối với Lý Nghị nói tới hết thảy Thôi Chân mặc dù cảm thấy chấn kinh, nhưng đáy lòng lại vẫn tồn lấy một tia chất vấn. Dù sao hơn 20 năm hình thành duy vật thế giới quan cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi, nhất là tại không có thật sự được chứng kiến trước đó. Như vậy sau đó các ngươi có hay không kỹ càng tra xét bên trong bí cảnh đến tột cùng có cái gì đặc thù tài nguyên, hoặc có cái gì chỗ đặc thù? Tạm thời đè xuống đáy lòng hoài nghi. Lại bất luận Lý Nghị nói tới đến tột cùng là thật hay giả, nhưng tất nhiên bọn hắn nói đã cùng cự xà đã đạt thành hợp tác. Như vậy Thôi Chân hiện nay hẳn là chú ý trọng điểm vẫn là bí cảnh bản thân. Đến nỗi những chuyện khác, đợi đến tương lai có một ngày đích thân đi tới bí cảnh thời điểm liền đều biết. Ách nghe được Thôi Chân vấn đề, Lý Nghị trầm mặc. Đồng dạng trầm mặc còn có ngồi ở trên ghế sofa hai người. Như thế nào? Cái kia bí cảnh ở trong không có đặc thù tài nguyên sao? Nhìn xem ba người sắc mặt, Thôi Chân còn tưởng rằng bí cảnh ở trong cũng không có đặc thù gì chỗ. Sau đó liền thấy ba người mang theo chột dạ ánh mắt. Các ngươi không phải là không có dò xét ta? Nhiệm vụ trọng yếu nhất các ngươi đem quên đi. Thôi Chân im lặng nói. Giờ khắc này nàng ngay cả tức giận ý nghĩ cũng không có. Chương 31 thường ngày lúng túng. Thẳng đến Thôi Chân nhấc lên. Thôi Hạo ba người lúc này mới nhớ tới chính mình đến tột cùng quên cái gì. Bọn hắn nguyên bản mục đích đúng là đi tìm có thể tồn tại bí cảnh. Nếu như có thể tìm được bí cảnh hơn nữa thuận lợi tiến vào bên trong. Như vậy đầu tiên cần phải làm là dò xét bên trong bí cảnh là có phải có đặc thù tài nguyên. Kết quả bởi vì lúc trước tại Vương Huy nơi đó chịu rung động thực sự quá lớn, bọn hắn thế mà đem cái này nhiệm vụ hoàn toàn ném ra sau đầu. Cho tới giờ khắc này Thôi Chân nhấc lên, bọn hắn mới nhớ mình còn có nhiệm vụ không có hoàn thành. Cái này, tỷ, ngươi không có cùng chúng ta cùng một chỗ tận mắt nhìn đến chúng ta nhìn thấy một màn kia, cho nên ngươi chắc chắn không biết ta nhóm ngay lúc đó tâm tình là dạng gì. Tại loại kia tình huống phía dưới, ba người chúng ta tam quan đều sắp bị làm vỡ nát, nơi nào còn có thể nhớ được nhiệm vụ a. Bất quá cũng không quan hệ, ngược lại chúng ta đã cùng những dị thú kia đã đặt thành hợp tác. Đợi đến lần tiếp theo chúng ta lại đi qua thời điểm dò nữa cha cũng được. Thôi Hạo đứng dậy điên cuồng bù đạo. Ai? Cũng chỉ có thể dạng này, các ngươi còn có cái gì cái khác cần bẩm báo sao? Thôi Chân bất đắc dĩ thở dài nói. Đúng, chủ nhiệm, lúc đó cùng cự xà đạt tới giao dịch về sau, có thể là bởi vì hắn xem chúng ta ba người càng hấp mắt, bởi vậy đưa ra sau đó lại đến bí cảnh thời điểm, ba người chúng ta ở trong ít nhất phải có một cái tại. Nếu như về sau tại Vũ Nguyên Sâm Lâm thiết lập căn cứ, trường kỳ ở nơi đó làm việc, ba người chúng ta chí ít có một người muốn tọa trấn ở nơi đó, hoặc ba người chúng ta thay nhau tọa trấn. Thôi Chân nhìn chăm chú lên ba người không nói gì. Ba người bị Thôi Chân ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy, thậm chí suýt nữa hoài nghi chính mình có phải hay không nói sai rồi cái gì. Cũng tốt, sau đó lại đi Vụ Nguyên Sâm Lâm thời điểm, liền từ các ngươi ba người tự quyết định à. Thôi Chân âm thanh truyền đến. Ba người yên lặng thở dài một hơi. Đúng, một hồi ly khai nơi này về sau, các ngươi đi xem một chút Lâm Thúc, hỏi các ngươi một chút mang về những người kia tra hỏi thế nào. Không có vấn đề. Tỷ, vậy chúng ta liền đi trước rồi hắc. Thôi Chân không có phản ứng bọn hắn, chỉ là khoát tay áo. Đợi đến Thôi Hạo ba người rời phòng làm việc sau, Thôi Chân ngẩng đầu nhìn một mắt. Tiểu tử thúi, bắt đầu cùng ta giấu chuyện a. Rất rõ ràng, Thôi Chân biết bọn hắn không có nói thật, hoặc có lẽ là bọn hắn che giấu một vài thứ. Bất quá cuối cùng Thôi Chân vẫn là không có nói cái gì, liền xem như chấp nhận a rời phòng làm việc sau ba người mắt trần có thể thấy buông lòng rất nhiều. Đi, cửa này xem như đi qua. Thôi Hạo may mắn nói. Lần này có thể đủ lừa dối qua ải, hắn vẫn rất bất ngờ. Dù sao mình tỷ tỷ là hạng người gì hắn còn có thể không rõ ràng. Tất nhiên tỷ tỷ không nói gì thêm, vậy hắn nhưng không có tâm tình tìm phiền toái cho mình. Ta chuẩn bị trước đi tìm Lâm Thúc, các ngươi thì sao? Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Lý Tưởng nhìn hai người nói. Ta trước hết không đi qua, ta bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn kiểm tra một chút tốc độ của mình đến tuột cùng biến nhanh hơn bao nhiêu. Trương Minh Vũ nhao nhao muốn thử nói. Ta cũng liền trước tiên không đi qua, Lý Nghĩ, cha hỏi sự tình liền giao cho ngươi. Thôi Hạo vỗ vỗ Lý Nghĩ bả vai nói. Vậy được rồi, cha hỏi sự tình giao cho ta. Lý Tưởng chút gật đầu. Sau đó hướng phòng thẩm vấn phương hướng đi đến. Không kịp chờ đợi trở lại sân huấn luyện về sau, Trương Minh Vũ để cho đội viên đem cao su đạn máy phát xạ số lượng một lần nữa tăng thêm đến 13 đài. Đứng tại cao su phong bạo khu trung ương, theo Trương Minh Vũ ra lệnh một tiếng, đội viên nhấn xuống trong tay khống chế cái nút. Như mưa rông gió bão cao su đạn lập tức đổ xuống mà ra. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Trương Minh Vũ ngưng thần tĩnh khí, toàn lực phát huy tốc độ của mình. Thế là liền thấy giữa sân tựa hồ xuất hiện rất nhiều Trương Minh Vũ. Mỗi một cái Trương Minh Vũ động tác nhìn đều cũng không phải như vậy ưu nhã, thế nhưng là vô cùng đơn giản hiệu suất cao. Xoát xoát xoát. 10 phút sau, tất cả cao su đạn phóng ra xong máy phát xạ tự động đình chỉ vận hành. Mà Trương Minh Vũ thân ảnh cũng tại cùng một thời gian ngừng lại. Trương Minh Vũ đứng tại chỗ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cứ như vậy lặng lặng cảm thụ được biến hóa của mình. Một lát sau, Trương Minh Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó quay người đi ra cao su phong bạo khu. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới ngắn ngủn một ngày thời gian mà thôi a. Trương Minh Vũ trong lòng 10 phần chấn kinh. Phải biết trước khi đến Vụ Nguyên Sâm Lâm phía trước, hắn mặc dù cũng nếm thử qua 13 máy, thế nhưng lại vẫn không có biện pháp kiên trì đến cuối cùng. Không nói 13 máy, trước đây hắn liền 12 máy cũng không có cách nào hoàn mỹ thông qua. Nhưng là bây giờ thông qua 13 máy sau, Trương Minh Vũ cảm giác chính mình còn có lưu một chút dư lực. Ca ngợi lão đại, đây thật là sức mạnh không thể tưởng tượng được, loại thịt này mắt có thể thấy được trở nên mạnh mẽ tốc độ, cảm giác thực sự là quá mỹ diệu. Trương Minh Vũ lời nói cũng không hề nói ra, mà là tại trong lòng lặng lẽ tán thán nói: "Đội trưởng, ngươi quá mạnh mẽ, thế mà nhanh như vậy liền thích ứng 13 máy." Ở một bên toàn trình quan sát Trương Minh Vũ biểu hiện, đội viên nhịn không được thở dài nói: "Đi, bớt đỉnh hót. Gọi người đem phong bạo khu thu thập xong, ta đi về trước." Nói xong Trương Minh Vũ liền dự định lì khai nơi này, trở về nghỉ ngơi thật tốt. "Đúng, 13 máy đã không có vấn đề, vậy thì lại thêm một đại a." Trương Minh Vũ đột nhiên quay đầu đối với đội viên nói: "Tốt, đội trưởng, ta nhớ xuống." Đội viên gật đầu một cái nói. Rời đi sân huấn luyện, Trương Minh Vũ cũng không có lập tức trở về đến gian phòng của mình nghỉ ngơi, mà là đi tới quân biên một chỗ nhân công rừng cây phụ cận. Vừa mới đến rừng cây, Trương Minh Vũ liền có thể nhìn thấy ở trong rừng cây thỉnh thoảng liền sẽ có thực vật vô căn cứ lớn lên. Tiếp đó không do mà động, lại hoặc là lẫn nhau và mèo. Tóm lại, người không biết chuyện đi tới nơi này còn tưởng rằng ở đây nháo quỷ đâu. Nhìn con chuột lần này lấy được chỗ tốt cũng không nhỏ, hắn cái này điều khiển thực vật năng lực so trước đó mạnh rất nhiều đi. Nhìn xem trong rừng cây quần ma loạn vũ chẳng cảnh, Trương Minh Vũ cảm thán nói. Đột nhiên, hơn 10 đầu dây leo tầm thường thực vật nhanh chóng hướng hắn đánh tới. "Ta đi, còn làm đánh lén là a?" Trương Minh Vũ trong miệng tại chửi bậy, nhưng động tác không chút nào không chậm, dễ như trở bàn tay liền né tránh dây leo công kích. Mà đây mới là vừa mới bắt đầu, ngay sau đó liền có càng nhiều dây leo xuất hiện tại trước mặt Trương Minh Vũ. "Ta nói con chuột, ngươi vẫn chưa xong không có đúng không?" Trong rừng cây Thôi Hạo không có trả lời. Thế nhưng càng ngày càng dày đặc thế công có thể nói rõ, đối với Trương Minh Vũ xưng hô, Thôi Hạo bất mãn vô cùng. Tiếp xuống vài phút, Trương Minh Vũ cảm giác toàn bộ rừng cây đều đang cùng mình đối nghịch. Thực vật rễ cây sẽ sinh trưởng tốt ý đồ tự vấp ké. Lá cây sẽ rụng xuống hóa thành từng mảnh đao mềm tấm ảnh tập kích chính mình. Thậm chí trên mặt đất còn có thể vô căn cứ lớn lên ra giống hoa ăn thịt người một dạng thực vật. Mở cái miệng rộng muốn cho mình một chút, lại càng không cần phải nói cái kia rậm rạp chẳng chịt dây leo. "Hạo ca, Hạo ca, ta sai rồi còn không được sao? Ngài đại nhân đại lượng, nhanh chóng thu thần thông a." Trương Minh Vũ thật sự là bị những thứ này rậm rạp chẳng chịt công kích làm đau cả đầu. Nghe được Trương Minh Vũ lời nói, bốn phía không chỗ nào không có mặt thực vật lúc này mới chậm rãi đình chỉ động tác. Ngay sau đó, liền thấy tại Trương Minh Vũ cách đó không xa trên một cây đại thụ, Thôi Hạo chậm rãi từ trong cây khô nổi lên. "Ta đi, đây cũng là năng lực gì?" Nhìn thấy một màn này, Trương Minh Vũ trừng lớn hai mắt. May mắn mà có lao đại ấn ký, năng lực này là tại trên máy bay vận tải thời điểm vừa mới thức tỉnh. Thôi Hạo chậm rãi thoát ly thân cây về sau, đi tới Trương Minh Vũ trước mặt nói: "Trước đó ta nhược điểm lớn nhất là chính ta, dù sao coi như tự ta có thể điều khiển thực vật, nhưng tóm lại không có cách nào cách quá xa, một khi địch nhân có thể đủ cận thân ta liền sẽ trở nên vô cùng bị động. Bây giờ tốt, có thể đem chính mình hoàn toàn dung nhập thực vật năng lực, tính an toàn của ta gia tăng thật lớn, địch nhân muốn tìm ta ở đâu trở nên vô cùng khó khăn." Thôi Hạo đối với mình mới nắm giữ năng lực phi thường hài lòng. "Đột nhiên có chút hâm mộ ngươi nha, con chuột." Trương Minh Vũ vô vô miệng. "Ân, ngươi nếu là còn dám bảo ta con chuột, có tin ta hay không đem người treo lên rút." Thôi Hạo ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm. "Tốt tốt, không lộn xộn." Trương Minh Vũ nhanh chóng khoát tay nào nói: "Hai người chúng ta đều được tiến bộ lớn như vậy, không biết Lý Nghị tiểu tử kia năng lực có biến hóa gì hay không. Vậy thì chờ hắn từ phòng thẩm vấn sau khi trở về hỏi hắn một chút đi." Thôi Hạo không có vấn đề nói: "Cũng đúng, đi một chút về nghỉ ngơi, hai ngày này thế nhưng là mệt không nhẹ a. Ta phải hảo hảo ngủ một giấc, tiếp đó chờ tỉnh ngủ về sau lại lớn ăn một bữa." Thế là hai người kề vai sát cánh hướng ký túc xá đi đến. Chương 32 bí cảnh đặc thủ vụ nguyên xâm lâm, sáng sớm tia nắng đầu tiên dâng lên. Đáng tiếc lại như cũng không cách nào xua tan trong rừng rậm cái tia nồng đậm sương mù. Bên trong bí cảnh, quấn quanh ở cảnh trên cây Vương Huy chậm rãi mở hai mắt ra. Cả đêm tu luyện, ít nhất tại Vương Huy chính mình nhận thức ở trong, chính mình cố gắng thôn vệ nguyên lực chính là tại tu luyện, để cho Vương Huy sức mạnh lần nữa tăng lên một tia. Cùng thuế biến phía trước so sánh, thuế biến sau Vương Huy thôn vệ nguyên lực hiệu suất xa xa cao hơn phía trước. Thế nhưng là hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến chính mình tốc độ trở nên mạnh mẽ, trở nên chậm. Đương nhiên, cái này trở nên chậm chẳng qua là cho lúc trước hắn tốc độ trở nên mạnh mẽ so sánh. Cùng những thứ khác động vật, thậm chí bao gồm những cái kia nhân loại siêu phàm giả so sánh, hắn bây giờ tốc độ trở nên mạnh mẽ vẫn như cũ nhanh đến thái quá. "Được chưa, làm gì chắc đó cũng không có cái gì không tốt, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc đi." Vương Huy lẩm bẩm. Hắn biết cho nên sẽ có một loại chính mình tốc độ trở nên mạnh mẽ, trở nên chậm ảo giác, không phải là bởi vì thật sự trở nên chậm rất nhiều, chỉ là bởi vì chính mình thời khắc này thể lượng đã vượt rất xa phía trước. Mặc dù thôn phệ nguyên lực hiệu suất cũng đề cao thật lớn, nhưng mà so với hắn thời khắc này thể lượng tới nói lại như cũng không đủ, bởi vậy lúc này mới lộ ra tốc độ trở nên mạnh mẽ, trở nên chậm. Vương Huy trực giác nói cho hắn biết, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, chính mình cũng chỉ có thể bảo trì bây giờ tốc độ phát triển. Nhưng trực giác của hắn đồng thời cũng nói cho hắn biết, lần tiếp theo thuế biến sẽ là một lần có tính đột phá tiến hóa, thậm chí lại so với lần này thuế biến sau đó trở nên mạnh mẽ biên độ còn muốn khoa trương nhiều. Ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một chút, bây giờ có thể nói là biến hóa cực lớn bí cảnh. Nghĩ đến toàn bộ bí cảnh ở một mức độ nào đó trừ mình ra cái bí cảnh này chi chủ bên ngoài, cảnh cây hẳn là tính là bí cảnh hạch tâm. Bởi vậy lười nhắc lại nghĩ tên Vương Huy lúc này quyết định đem toàn bộ bí cảnh đơn giản thô bạo mệnh danh là cảnh thụ bí cảnh. Sau đó lại nghĩ tới Thôi Hạ ba người, cùng với bọn hắn tới vụ nguyên xâm lâm mục đích. "Cảnh, chúng ta bên trong bí cảnh có cái gì chỗ đặc thù sao?" Vương Huy thuận miệng hỏi. "Tiên sinh, ta không biết rõ ngài nói đặc thù là chỉ cái gì." Cảnh âm thanh từ sâu trong thân cây truyền đến. Nhờ vào Vương Huy nguyên lực, bí cảnh lớn lên rất nhiều, mà đồng dạng được lợi, đương nhiên còn có xem như bí cảnh nồng cốt cảnh. Bản thể cảnh cây hình thể biến lớn là thứ nhất. Bây giờ cảnh đã có thể làm được đem tự thân linh hồn chi lực dọc theo bên ngoài cơ thể, bởi vậy không cần Vương Huy lại đem linh hồn chi lực thăm dò vào cảnh cây bên trong liền có thể cùng hắn trao đổi. Hơn nữa có lẽ là bởi vì Vương Huy nguyên lực quan hệ, mặc dù cảnh cây cũng không có diễn sinh ra năng lực khác, nhưng ít ra hắn nguyên bản độc tố đã đại đại tăng cường. Vốn là cảnh cây độc tố chỉ có thể để cho thông thường động vật rơi vào trạng thái ngủ say, liền giết chết đều không làm được. Mà lần này sau khi trưởng thành, ít nhất độc tố của nó đã có thể làm được dễ như trở bàn tay giết chết thông thường động vật. Thậm chí liền một chút vừa mới chạm đến siêu phàm động vật đều không biện pháp may mắn thoát khỏi. Hơn nữa bởi vì huy chi ấn tồn tại, Vương Huy không cần lại giống lần trước, chủ động đem trong cơ thể mình nguyên lực đưa vào cảnh cây thể nội, khiến cho cảnh cây kém một chút bị nó bạo. Bây giờ có huy chi ấn, cảnh cây liền có thể giống Vương Huy khác người nhà, thông qua ấn ký chuyển hóa mà đến thứ cấp nguyên lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa loại này trở nên mạnh mẽ là tiến hành theo chất lượng, không hề giống phía trước Vương Huy như thế cho người ta một loại cưỡng ép đốt cháy giai đoạn cảm giác. Nghe được cảnh trả lời, Vương Huy sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh. Trong bí cảnh tất cả đối với tại cảnh cây tới nói cũng là chuyện đương nhiên tồn tại, cho nên hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy trong bí cảnh có cái gì chỗ đặc thù. Bởi vậy Vương Huy đổi một cái vấn pháp. Như vậy cùng bí cảnh bên ngoài so sánh, bên trong bí cảnh có cái gì là bên ngoài không có sao? Tiên sinh, bí cảnh ở trong hết thảy đều là bên ngoài không có nha. Cảnh vô cùng ngay thẳng nói. Mặc dù đây không phải Vương Huy câu trả lời mong muốn, nhưng mà hắn vậy mà cảm thấy cảnh nói rất có lý. Vậy ta đổi lại một vấn đề. Bí cảnh ở trong ngoại trừ ngươi viên này cảnh cây bên ngoài, chân quý nhất là cái gì? Lần này cảnh cuối cùng không phải lúc trước cái loại này ngay thẳng trả lời pháp. Cái bí cảnh này vật chân quý nhất, đó phải là bí cảnh ở trong hồ nước. Cảnh suy tư một hồi hồi đáp. Hồ nước? Trong bí cảnh này hồ nước có gì có thể chân quý? Đây không phải chính là có sao? Đối với cảnh trả lời, Vương Huy biểu thị vạn phần kinh ngạc. Là như vậy, tiên sinh. Bởi vì bây giờ bí cảnh ở trong ngoại trừ ngài và chúng ta những thứ này người nhà bên ngoài cũng không có bao nhiêu sinh mệnh tồn tại, chỉ có trong hồ nước tồn tại một chút sống dưới nước sinh mệnh, mà ngài còn có chúng ta những thứ này người nhà cũng đã là siêu phàm sinh mệnh, bởi vậy ta liền đem chuyện này quên mất. Cảnh giải thích nói. Người đã quên cái gì? Vương Huy mau đuổi theo hỏi. Là như vậy, tiên sinh, ngài bây giờ nhìn thấy hồ nước chỉ là toàn bộ hồ một bộ phận, hoặc giả thuyết là mặt ngoài, trên mặt hồ hướng phía dưới 200 mét vị trí tồn tại một cái điểm phân định. Điểm phân định xuống dưới hồ nước cũng không phải thông thường hồ nước, mà là từ sức mạnh siêu phàm ngưng tụ lột sát chi thủy. Cảnh Thanh Tói còn nói, lột sát chi thủy, đây là cái gì tên kỳ cục? Có tác dụng gì sao? Vương Huy nghi ngờ hỏi. Tiên sinh, lột sát chi thủy ý tứ, tên như ý nghĩa, chính là có thể để cho uống vào sinh mệnh rút đi phàm tục bản chất, bước vào siêu phàm lĩnh vực. Còn có loại chuyện tốt này, chỉ cần uống hết liền có thể trở thành siêu phàm. Vương Huy bị khiếp sợ đến, nếu như chỉ là uống nước liền có thể siêu phàm, đó cũng quá dễ dàng điểm đi. Đột nhiên cảm giác có chút không muốn tiếp tục phân đấu. Đương nhiên sẽ không như thế đơn giản, thiên sinh. Cảnh bất đắc dĩ nói. Lột sát chi thủy cũng không phải uống một ngụm liền có thể trở thành siêu phàm, là cần dùng lâu dài mới có thể thấy hiệu quả. Căn cứ vào hình thái sinh mạng còn có hình thể lớn nhỏ khác biệt, trở thành siêu phàm cần thiết uống lượng cũng không giống nhau. Bất kể là ai muốn trở thành siêu phàm, ít nhất cần liên tục một tháng mỗi ngày uống hết tương đương với tự thân thể trọng một lột sát chi thủy. Cái kia cũng rất khá, chỉ cần liên tục uống một tháng thủy, liền có thể trở thành siêu phàm. Dưới gầm trời này còn có so cái này đơn giản đường tắt sao? Vương Huy biểu thị, chỉ cần có thể trở thành siêu phàm, đừng nói uống một tháng thủy, ngươi uống 10 năm, uống cả đời thủy có cái gì không được chứ? Cảnh, lột sát chi thủy thần kỳ như thế, vậy có hay không cái gì tác dụng phụ hoặc khuyết điểm? Đối với thần kỳ như thế đồ vật, Vương Huy không tin nó không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Có, tiên sinh, lột sát chi thủy chỉ có thể để cho người bình thường thành công bước vào siêu phàm đại môn, cũng không thể để cho hắn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, lại sau này trưởng thành sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Hơn nữa lột sát chi thủy chỉ có thể để cho người bình thường ở trên nhục thể siêu phàm, nhưng mà cũng không thể để cho bọn hắn thu được giống ngài còn có chúng ta những thứ này người nhà có nhục thể bên ngoài năng lực, thậm chí ngay cả linh hồn ý chí cũng sẽ không có rất lớn trưởng thành. Thì ra là thế, lột sát chi thủy chỗ dùng lớn nhất nhìn chính là dùng để đại lượng sinh sản siêu cấp binh sĩ đi. Vậy thì thật là tốt, chờ thôi hạ ba người bọn họ trở lại thời điểm, có thể để bọn hắn mang đi ra ngoài một chút. Vương Huy như có điều suy nghĩ nói. Nghe xong cảnh giải thích, tại Vương Huy lý giải ở trong, cái này lột sát chi thủy chẳng phải tương đương với những cái kia trong tiểu thuyết khoa huyễn nhân thể cường hóa dược tề sao? Chỉ có điều nhà mình lột sát chi thủy số lượng có chút nhiều lắm mà thôi. Đúng, tiên sinh, bởi vì lột sát chi thủy là từ bí cảnh sức mạnh dựng dục, bởi vậy phàm là phục dụng lột sát chi thủy sinh mệnh sẽ ở trình độ nhất định đối với bí cảnh chi chủ, cũng chính là ngài sinh ra nhất định hảo cảm, mặc dù không dám hứa chắc bọn hắn về sau tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi, nhưng loại tình huống này xác suất chính xác sẽ rất tiểu. Cảnh bổ sung nói. A, vậy thật đúng là không tệ, nghĩ không ra lại còn có hiệu quả như vậy. Vương Huy hai mắt tỏa sáng, vốn là hắn chỉ tính toán để cho thôi hạ ba người mang một chút hàng mẫu trở về giao nộp là được rồi. Bây giờ nghe cảnh nói như vậy, Vương Huy chuẩn bị để cho ba người làm hết khả năng mang đi lột sát chi thủy. Tiếp đó mặc kệ là để cho đội viên của hắn hay là những người khác phục dụng cũng có thể. Đối với cổ thần quốc nhân loại một phương tới nói, đây là một cái có thể nhanh chóng tăng cường nội tình phương pháp. Vương Huy đâu, cũng không cần quá lo lắng tự tay cho mình bồi dưỡng đông đảo địch nhân. Chỉ cần Vương Huy không nói, ai biết lột sát chi thủy còn có loại hiệu quả này đâu. Mặc dù đã thính cảnh nói qua, nhưng Vương Huy vẫn là có ý định đích thân đi trong hồ nhìn một chút cái gọi là điểm phân định. Dù sao kể từ đi tới đảo giữa hồ, hắn còn thật sự chưa từng có lẹn vào đến đáy hồ đi xem một cái. Nghĩ đến liền làm. Vương Huy ý chí chi lực hóa làm một đôi bàn tay vô hình. thận trọng đem đầu đỉnh xích luyện nâng ở trong lòng bàn tay, từ đỉnh đầu bưng xuống. Kết quả cái này nhìn qua xem xét mới đột nhiên phát hiện, tiểu gia hỏa đã thời gian rất lâu không có động tĩnh. Xích luyện ngủ rất say, chờ Vương Huy cẩn thận quan sát phát hiện cũng không phải nàng ngủ rất say, là bởi vì nàng bây giờ lâm vào một loại rất kỳ quái trạng thái. Loại trạng thái này cùng lúc trước chính mình lột xác thời điểm có chút giống. Chỉ thấy Xích luyện lúc này hai mắt nhắm nghiền, mặc dù nhìn không ra biểu tình gì, nhưng Vương Huy còn có thể cảm thấy Xích luyện lúc này hẳn là rất không thoải mái. Trên người nàng lân phiến so trước đó lờ mờ đi rất nhiều, thậm chí tại nhìn kỹ phía dưới, trên lân phiến xuất hiện vô cùng nhỏ xíu vết rách. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa cũng muốn bắt đầu lột xác sao? Vương Huy ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Xích luyện. Hắn có thể đủ cảm thấy Xích luyện trạng thái bây giờ cũng không tốt. Ta phải nghĩ chút gì biện pháp. Vương Huy thầm nghĩ. Sau đó hắn thấy được Xích luyện đỉnh đầu trên lân phiến như ẩn như hiện huy chi ấn. Thế là linh quang lóe lên, chủ động điều khiển huy chi ấn thu nạp chính mình nguyên lực. Nhờ vào đó chuyển hóa ra số lớn tứ cấp nguyên lực tràn vào cơ thể của Xích luyện. Mà thao tác này dường như để cho Xích luyện trạng thái càng thêm không xong. Bất quá Vương Huy có thể đủ rõ ràng cảm thấy Xích luyện trạng thái kỳ thực có chuyển biến tốt đẹp, cũng không có phía trước khó chịu như vậy. Có hiệu quả. Mặc dù Vương Huy cách làm có hiệu quả, nhưng hắn vẫn cũng không tiếp tục thông qua huy chi ấn chuyển hóa tự thân nguyên lực. Hàng quá hóa dở, vừa mới chuyển hóa những cái kia thứ cấp nguyên lực đã là Xích luyện trước mắt cơ thể có khả năng tiếp nhận cực hạn. Kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào nàng chính mình nha. Mặc dù nói như vậy, Vương Huy nhưng cũng không có lẻn vào đáy hồ ý nghĩ cùng tâm tình, mà là co lại thân thể, đem Xích luyện vây vào giữa, thận trọng nhìn xem nàng. Chương 33 Xích luyện thuế biến nhìn ra được, Vương Huy phát hiện Xích luyện dị thường lúc, Xích luyện thuế biến đã tiến hành đến một cái so sánh thời kỳ mấu chốt. Bởi vì Xích luyện tự thân thu liễm khí tức ưu tú thiên phú, bởi vậy liền Vương Huy không có đem nàng từ trên đầu lấy xuống tận mắt quan sát thời điểm, cũng không có phát hiện dị thường của nàng. Lúc này cẩn thận quan sát, phát hiện Xích luyện toàn thân cao thấp lân phiến cũng đã ảm đạm vô quang, có một chút trên lân phiến đã xuất hiện vết rạn, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Vương Huy phát hiện, tại Xích luyện ảm đạm lân phiến phía dưới, đã có hoàn toàn mới lân phiến đang tại lớn lên. Nghĩ đến chờ mới lân phiến trưởng thành về sau, mặt ngoài tầng này cũ lân phiến liền sẽ rụng đi. Loại tình huống này ngược lại là cùng mình lộ sát thời điểm có điểm giống. Thân thể của bọn hắn không giống với thông thường loài rắn trên thân cũng không có lân phiến, bọn chúng trưởng thành thời điểm sẽ lộ sát. Mà Xích luyện cùng trên người hắn là độc lập lân phiến, bởi vậy trưởng thành lộ sát thời điểm lân phiến trực tiếp rụng. Sau đó tại cường thịnh sinh mệnh lực phía dưới một lần nữa lớn lên ra mới lân phiến. Trừ cái đó ra, để cho Vương Huy cảm thấy quỷ dị chính là Xích luyện sinh mệnh lực tựa hồ thịnh vượng có chút dị thường. Không chỉ là sinh mệnh lực, còn có một số Vương Huy tạm thời cũng không có làm rõ ràng là cái gì sức mạnh đang tại trong cơ thể của Xích luyện thanh nén. Tiểu gia hỏa đây là dự định hướng về phương hướng nào thuế biến a? Vương Huy nghi hoặc bất phần. Mà đã có chuyên thuộc về tự thân chỗ ở Tam Đại người nhà lúc này cũng phát hiện Vương Huy tình huống bên này. Bạch Hạo cùng Địa Lôi toàn bộ đều chạy tới. Mà Thiên Nam thì tương đối đặc thủ, tới là nó phân hóa đi ra ngoài phân thân một trong. Đến nỗi bản thể, vẫn như cũ nấp tại lờ mờ trong rừng rậm không có động tĩnh. Vương Huy cũng là mới biết được, Thiên Nam gia hỏa này lại có chút sợ giao tiếp. Phía trước không có cách nào lúc này mới cùng bọn hắn một mực ở cùng một chỗ. Từ lúc có Hôn Ám Xâm Lâm xem như nơi ở, Thiên Nam liền hạ quyết tâm. Chỉ cần Vương Huy không có yêu cầu nó nhất thiết phải bản thể đi ra, nó liền không có ý định từ bên trong đi ra. Về sau đều dùng phân thân giao thiệp với người. Đối với Thiên Nam cách làm, Vương Huy không nghĩ ra. Phân thân không phải cũng là chính người sao? Người phân thân này phân ra tới cũng không phải cùng bản thể không có quan hệ, cùng phân thân giao tiếp cùng người bản thể giao tiếp khác nhau ở chỗ nào? Bất quá Vương Huy thật cũng không ngăn cản, chỉ cần còn nguyện ý giao lưu là được, phân không phân thân không quan trọng. Thật có sự tình cần hắn, cùng lắm thì chính mình lại để nó đi ra chính là. Lão đại, Xích luyện thế nào? Mới vừa đến đảo giữa hồ Bạch Hạo nhìn thấy Xích luyện dáng vẻ có chút bận tâm. Giống, đúng a, nàng thế nào? Địa Lôi ở một bên phụ hòa nói. Thiên Nam số một không có lên tiếng, nhưng trong ánh mắt cũng mang theo một tia lo nghĩ. Đừng lo lắng, Xích luyện không có việc gì, nàng và ta phía trước một dạng, cũng là tại thuế biến, chỉ có điều nàng thuế biến nhìn cùng ta biểu hiện không giống nhau thôi. Vương Huy trấn an một chút lo lắng người nhà nhóm, thuận tiện cho bọn hắn giải thích một chút tình huống. Nghe được Vương Huy giảng giải, ba con người nhà nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dự định quay người rời đi, mà là giống trước đây trông coi Vương Huy chờ ở trên hòn đảo giữa hồ, nhìn xem ba thú tự mình tìm địa phương một năm, bồi tiếp chính mình cùng nhau chờ dáng vẻ. Vương Huy lạnh nhạt uy nghiêm mắt rắn bên trong thoáng qua một nụ cười. Có lúc động vật chính xác càng thêm đáng tin một chút, dù là bọn chúng bây giờ có trí tuệ, nhưng bản tính vẫn là rất đơn thuần. Cứ như vậy, bọn hắn một mực từ trên buổi trưa chờ đến trạng vào tối. Cuối cùng, khi trong cơ thể của Xích luyện sinh cơ thịnh vượng đến một, liền Vương Huy đều cảm thấy có chút mức độ khó mà tin nổi lúc đột nhiên tu liễm, cũng lại cảm giác không thấy một điểm. Mà thông qua huy chi ấn, Vương Huy phát hiện, tại Xích luyện trong không gian ý thức nhiều một hạt châu. Đó là một quả hạt châu màu nhũ bạch. Tại ý thức trong không gian không có cách nào dùng ngoại giới số liệu để cân nhắc lớn nhỏ, cho nên cũng không quá tốt đoán chừng cái quả hạt châu này lớn bao nhiêu. Nhưng ở huy chi ấn dưới sự giúp đỡ, Vương Huy có thể đủ cảm thấy hạt châu ở trong cái kia thịnh vượng đến quỷ dị sinh mệnh lực. Sau đó liền thấy Xích luyện trong không gian ý thức nổi lên một cơn chấn động. Tiếp lấy, một đầu mini Xích luyện xuất hiện tại ý thức trong không gian, tiếp đó phi tốc bơi về phía hạt châu đem hắn cuốn lại. Đang lúc Vương Huy nghi ngờ, cơ thể của Xích luyện cuối cùng bắt đầu phát sinh biến hóa. Liền thấy Xích luyện mặt ngoài thân thể ảm đạm không ánh sáng lân phiến bắt đầu vỡ vụn, bên dưới lộ ra tân sinh vậy. Tân sinh lân phiến trở nên càng thêm đỏ tươi trong suốt. Nếu như nói trước đây lân phiến là đá quý màu đỏ, như vậy hiện tại lân phiến liền có thể xưng là cực phẩm hồng ngọc. mà cùng lúc trước điểm khác biệt lớn nhất chính là tân sinh lân phiến nội bộ xuất hiện một tia nhàn nhạt màu ngà sữa hoa văn. Cái này cũng không phá hư xích luyện cái kia giống như tác phẩm nghệ thuật thân thể, ngược lại tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Đột nhiên, xích luyện trên thân bắt đầu phát ra hồng quang. Hơn nữa hồng quang lấy nhanh đến mức tốc độ kinh người trở nên càng ngày càng sáng, đồng thời nhiệt độ xung quanh cũng càng ngày càng cao. Ân, không tốt. Vương Huy ý thức được không thích hợp. Này làm sao nhìn xem có chút muốn xảy ra chuyện a? Tâm niệm khẽ động, Vương Quyền lĩnh vực bày ra, nhưng cũng không có mở rộng, mà là đem chính mình cùng xích luyện bao bọc tại bên trong, đem những người khác bài trừ bên ngoài. Về phần tại sao không nối chính mình cũng loại ra ngoài, không có cách nào, Vương Quyền lĩnh vực là Vương Huy tinh khí thần, nhất là thần kéo dài, bởi thế là lấy hắn làm đầu nguồn. Bởi vậy chỉ cần bày ra, mặc kệ trong lĩnh vực đã bao hàm cái gì vật gì khác, Vương Huy chính mình cũng nhất định ở trong đó. Chỉ thấy Vương Huy vừa mới đem lĩnh vực biên giới che chắn hóa, cũng cảm giác được một cỗ năng lượng to lớn bộc phát ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, giống như là một cái uy lực cực lớn đạn đạo nổ tung. Tiếng vang ầm ầm 10 km bên ngoài đều có thể nghe được. Vương Huy cúi đầu nhìn lại, nổ tung đầu nguồn chính là bị chính mình vây vào giữa xích luyện. Lúc này xích luyện lực lượng trong cơ thể đã thai nghén tới cực điểm sau bắt đầu phóng thích. Vô số ánh sáng cùng nhiệt tản ra, từ Vương Huy lân giáp phía trên lướt qua, hướng càng xa xôi che chắn đánh tới. Bị bài trừ bên ngoài mấy thú chỉ thấy một hồi quang mang chói mắt sáng lên. Tiếp lấy liền thấy trước mặt cách đó không xa xuất hiện một cái đường kính khoảng 100 mét hình nửa vòng tròn bóng đèn. Nói là bóng đèn, nhưng chúng nó biết, đây chỉ là bởi vì lão đại đem sức mạnh toàn bộ đều hạn chế ở cái này cố định phạm vi ở trong. Nhưng coi như thế, bọn chúng cũng có thể cảm thấy che chắn ở trong lúc này tràn ngập kinh khủng dường nào năng lượng. Vương Huy không có làm cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem tại chỗ bộc phát năng lượng xích luyện. Cặp mắt của hắn bị trong suốt màng mỏng bao trùm, đó là Vương Huy bên trong mí mắt. Bởi vậy hắn có thể không bị hạn chế tại trong năng lượng dòng lũ quan sát xích luyện. Yên lặng cảm thụ được bốn phía tràn ngập năng lượng, Vương Huy tính ra đạo. Uy lực này, cùng kiếp trước tại trong video nhìn thấy những cái kia đạo đạn uy lực nhìn qua không sai biệt lắm, hơn nữa cái này kéo dài thời gian cũng lâu nhiều. Toàn bộ bùng nổ quá trình đại khái kéo dài trên dưới 30 giây, sau đó liền chậm rãi tiêu tán. Quang mang chói mắt tán đi, ba thú nhanh chóng hướng về che chắn trông được đi. Lúc này che chắn ở trong xuất hiện một cái đường kính 100 mét, sâu đạt hơn 10m hình nửa vòng tròn hố to. Vương Huy cùng xích luyện đều tại hố to đáy hố. Mặt đất tại xích luyện nhiệt độ kinh khủng phía dưới hòa tan, lúc này hiện ra lưu ly tầm thường trạng thái. Từ cái kia vặn vẹo trong không khí liền có thể biết che chắn bên trong nhiệt độ bây giờ cao bao nhiêu. Che chắn chậm rãi tiêu thất, ba thú liền vội vàng tiến lên xem xét. Chỉ thấy Vương Huy đang không bị thương chút nào chờ đang hố thực chất, mà xích luyện đã tỉnh lại, chính thần tình hưng phấn leo lên Vương Huy phía sau lưng, đồng thời nhanh chóng hướng Vương Huy đỉnh đầu bỏ đi. Nhìn kỹ Vương Huy, chỉ thấy hắn lúc này trên thân hơi hơi bốc hơi nóng, thế nhưng là trên thân lại không có một tơ một hào thương thế. Những thứ này mắt trần có thể thấy nhiệt khí chỉ là bởi vì vừa mới nổ tung để cho Vương Huy bên ngoài thân nhiệt độ trở nên quá cao, mà bây giờ lại cùng không khí chung quanh tiếp xúc, tăng thêm đảo giữa hồ hơi nước rất lớn, lúc này mới có cái hiện tượng này. Rất rõ ràng, lấy dù là lấy vừa rồi cái kia kinh khủng nổ tung, mà lại là tại Vương Huy khống chế phạm vi, đem nổ tung uy lực đều tập trung ở cố định phạm vi bên trong, cũng không có đối với Vương Huy tạo thành dù là một chút xíu tổn thương. Mặc dù không có biện pháp chính xác đoán chừng ra vừa mới cái kia uy lực nổ tung, nhưng nghĩ đến không thể so với tầm thường đạn đạo kém. Nếu đã như thế sức mạnh cũng không có biện pháp đối với chính mình tạo thành uy hiếp, như vậy rất rõ ràng, hiện nay nhân loại có thể đủ uy hiếp đến mình, hẳn là cũng chỉ còn lại có cái kia đi. Vương Huy suy nghĩ. Càng nghĩ con mắt càng sáng, thẳng đến cuối cùng thật sự bắt đầu phát sáng. Lưu quang tràn ra, vì lúc này Vương Huy tăng thêm 3 phân thần tính chất. Mà lúc này hố to ranh giới ba thú nhìn xem Vương Huy ánh mắt càng thêm sùng bái. Không hổ là lão đại, quá mạnh mẽ. Ba thú tâm bên trong không hẹn mà cùng nghĩ đạo. Tình hồn lại Vương Huy phát hiện xích luyện đã thành công bỏ lại đỉnh đầu. Chính hưng phấn ở trên đỉnh đầu Vương Huy giật đầu. Tật xấu này lúc nào có thể thay đổi a, đối với xích luyện cái này kỳ quái quái mới tốt, Vương Huy thật là bất đắc dĩ cực kỳ. Xích luyện vừa dùng đầu gõ Vương Huy lân giáp, một bên hưng phấn đối với Vương Huy nói thầm. TTT, to con. To con. Ta bây giờ thật là lợi hại a. TTT. TT, ta về sau có thể giúp ngươi càng nhiều. Thật vui vẻ. Thật vui vẻ. Nghe xích luyện cái kia thậm chí còn mang theo nại âm âm thanh, Vương Huy ánh mắt lập tức nhu hòa cực kỳ. Mặc dù là lãnh khốc vô tình loài rắn, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác lòng của mình đều nhanh manh hóa. Không có cách nào, chỉ có thể mặc cho nàng giằng co. Hoạt động titan như cự thú thân hình khổng lồ rời đi đáy hố. Trở về trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía hố to. Đối với cảnh phân phó nói, cảnh, đem hố lấp bên trên, thuận tiện đem thực vật bổ túc. Tốt, tiên sinh. Cảnh âm thanh truyền đến. Chương 34 có người tới khiêu khích. Cảnh thoáng vận dụng quyền hạn. Sau đó liền thấy mặt đất hố to bị chậm rãi lấp đầy. Sau đó tại năng lực của nó phía dưới, không có một ngọn cỏ trên mặt đất bắt đầu cấp tốc nhiễm lên lướt qua một cái lục sắc. Sau đó cái này xóa lục sắc cấp tốc mở rộng. Ngắn ngủi vài phút, liền cũng lại nhìn không ra ở đây đã từng bị tạc đi ra một cái hố to. Vương Huy co lại cơ thể, tự hỏi vừa mới tất cả những gì chứng kiến. Đầu tiên có thể đủ nhìn ra được, đi qua lần lột xác này, xích luyện hỏa diễm năng lực cực lớn tăng cường, bây giờ còn kèm theo nổ tung hiệu quả, vừa mới nếu như ta không có sử dụng vương quyền lĩnh vực hạn chế lại, sợ là toàn bộ đảo giữa hồ liền bị tiểu gia hỏa này san thành bình địa. Đối với xích luyện bây giờ năng lực phá hoại cùng với phá hư phạm vi, Vương Huy tự nhiên phi thường hài lòng. Nhưng cái này lại cũng không phải là Vương Huy cảm thấy kinh hỉ nhất. Khủng bố như thế lực phá hoại, xích luyện sử dụng đương nhiên sẽ không là không có chút nào giá cao. Tại mới vừa rồi lúc nổ, Vương Huy thấy rõ ràng. Mặc dù bởi vì là năng lực của tự thân, cho nên uy lực nổ tung bị Xích Luyện miễn dịch một bộ phận. Thế nhưng là còn lại một bộ phận kia lại như cũ để cho Xích Luyện nhận lấy thương tổn cực lớn. Ngay tại Vương Huy cho là Xích Luyện năng lực trong thời gian ngắn chỉ có thể phát huy một lần, sau đó liền cần thời gian rất dài tới khôi phục tự thân thời điểm. Chuyện phát sinh kế tiếp, để cho Vương Huy dị thường kinh hỉ, đồng thời cũng đối Xích Luyện thức tỉnh lực lượng chân chính cảm thấy vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy bị nổ tung to lớn, kinh khủng xung kích phá hư cơ thể, tan vỡ lân phiến, tách ra huyết đủ, thậm chí là một bộ phận đã nám đen xương cốt toàn bộ đều lấy mau kinh người tốc độ bắt đầu khôi phục. Xích Luyện trong không gian ý thức viên kia hạt châu màu nhũ bạch hiện ra từng cỗ nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh chi lực, sau đó lan tràn đến toàn thân. Tiếp đó liền thấy Xích Luyện nám đen xương cốt cấp tốc khôi phục lúc đầu màu sắc, tách ra huyết đủ lấy gần như không thể diễn tả tốc độ bắt đầu diễn sinh khép lại. Mà những cái kia tan vỡ lân phiến thì nhanh chóng rụng, sau đó tại vị trí cũng lập tức lớn lên ra hoàn toàn mới lân phiến. Từ nhìn trọng thương sắp chết đến hoàn toàn khôi phục sinh long hoạt hổ bộ dáng, Xích Luyện chỉ dùng 20 giây không tới thời gian. Cho tới khi lúc nổ tung uy lực còn không có hoàn toàn tàn đi, Xích Luyện cũng đã hoàn toàn khôi phục tốt. Mà Vương Huy nghĩ đến Xích Luyện bây giờ sinh long hoạt hổ tại đỉnh đầu của mình náo đằng bộ dáng, nhìn thế nào cũng không giống là chỉ có nhất kích chi lực. Khủng bố như thế năng lực tự lành, tăng thêm cái kia siêu việt cực hạn bộc phát thủ đoạn, ta này có được coi là lấy được một cái có thể trong thời gian ngắn không ngừng lặp lại sử dụng hình rắn tự đi đạn đạo. Xem ra viên kia hạt châu màu nhũ bạch mang cho Xích Luyện chính là cái này gần như không chết đáng sợ năng lực tự lành. Vương Huy có chút cảm thán, cái quả hạt châu này sinh ra tựa hồ cùng Huy Chi có dấu quan. Vương Huy có thể đủ cảm giác được, khi hạt châu hiện lên sinh mệnh lực, cũng tại đồng bộ hấp thu Huy Chi ấn chuyển hóa thứ cấp nguyên lực. Như vậy thì tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Chỉ cần còn có nguyên lực tồn tại, cái quả hạt châu này liền có thể một mực chuyển hóa sinh mệnh lực. Như vậy Xích Luyện liền có thể một mực bảo trì loại này đáng sợ đến cực điểm năng lực chữa trị. Linh hồn phương diện có ta Huy Chi khắc ở thủ hộ, tăng thêm cái này ngụy bất tử chi thân, ngọn lửa kinh khủng nổ tung năng lực cùng với chí mạng kia độc tố, ta còn thực sự là không thể xem thường tiểu gia hỏa này. Bất quá đối với Xích Luyện thủy biến, Vương Huy nội tâm ở trong vẫn là cao hứng vô cùng. Giang có một hồi, tiểu gia hỏa nhìn lại có chút mệt mỏi, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Ở trên đỉnh đầu Vương Huy lại một lần nữa thiêm thiếp đứng lên. Mà kiến thức thuế biến sau Xích Luyện có sức mạnh sau, vì không cản trở, vì không trở thành toàn bộ trong đoàn đội yếu nhất một cái kia. Bạch Hạo, Địa Lôi còn có Thiên Nam số 1, toàn bộ đều về tới chính mình nơi ở nín một mạch bắt đầu cố gắng rèn luyện, liều mạng hấp thu Huy Chi ấn chuyển hóa mà đến thứ cấp nguyên lực. Như vậy thoạt nhìn cũng không tệ, đều không cần ta nhắc nhở bọn họ, có Xích Luyện ví dụ tại, không sợ bọn họ không cố gắng. Mà liên tại Vương Huy chuẩn bị lại một lần nữa đem Xích Luyện từ đỉnh đầu chuyển xuống, sau đó lẻn vào đáy hồ kiểm tra tình huống thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được cái gì, lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía bí cảnh bên ngoài. Chỉ có điều lần này nhìn phương hướng không còn là lúc trước Thôi Hạo bọn hắn vị trí. Gần nhất đây là ngày gì? Lại có người tới thăm, nhìn số lượng còn không ít đâu. Thiên Tế Sơn mạch phương bắc, ở vào cực bắc đế quốc cảnh nội Lạc Lang Bình Nguyên, lại bị cực bắc người của đế quốc xưng là tái nhợt cánh đồng tuyết. Bởi vì nơi này một năm ở trong ngược lại là có hơn nửa năm đều đang có tuyết rơi. Vô số năm tích lũy phía dưới, rất nhiều nơi tuyết thậm chí đã đạt đến mấy mét dày. Liền xem như tương đối mỏng chỗ, cũng có thể không có hơn người hai chân. Bởi vậy sinh hoạt ở nơi này động vật vì thích ứng hoàn cảnh, kết cấu thân thể đều tương đối đặc thù. Ngoại trừ một bộ phận động vật sinh hoạt tại tầng tuyết phía dưới, khai quật tuyết đến trong động xem như xảo huyệt của mình. Đồng thời cũng sẽ khai quật ra từng cái tuyết nói tới tiến hành di chuyển. Còn lại số đông trên thân động vật đều khoác lên thật dày hơn tầng mao, dùng cái này để chống đỡ tái nhợt cánh đồng tuyết rét lạnh kia thời tiết. Trừ cái đó ra, sinh hoạt tại tầng tuyết trở lên động vật, tứ chi của bọn nó phần lớn rộng rãi phi thường chắc địch. Dạng này có thể gia tăng thật lớn bọn chúng chịu lực diện tích, sẽ không dễ dàng rơi vào tầng tuyết ở trong. Mà ở vào tái nhợt cánh đồng tuyết phương nam, tiếp cận Thiên Tế Sơn mạch vị trí. Nơi này có một tòa hành lang sơn cốc, sinh hoạt ở nơi này chính là một đám tuyết vực lang. Đây là một loại đông đảo sinh hoạt tại sao kim các đại tuyết vực đặc biệt lang loại. Tàn nhẫn xảo trá là bọn hắn đại danh tử, đoàn kết nhẫn mại cũng là bọn họ tính cách. Xem như quần cư hình động vật ăn thịt. Tuyết vực lang tính là tái nhợt cánh đồng tuyết một lớn bá chủ, có rất ít tồn tại có thể uy hiếp bọn chúng. Khác biệt đàn sói kích thước lớn nhỏ cũng không giống nhau. Sinh hoạt tại hành lang sơn cốc con chó sói này nhóm số lượng đạt đến 30 chỉ tả hữu, tại toàn bộ tái nhợt cánh đồng tuyết cũng coi như là to lớn đàn sói. Mà lúc này, cái này chỉ cỡ lớn đàn sói đang hoảng hốt thoát đi hành lang sơn cốc. Đàn sói nhóm bối rối vô cùng, ngay cả dẫn đầu lang vương cũng có chút bối rối. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, cái này chỉ tuyết vực trong bầy sói vậy mà tồn tại không chỉ có một con siêu phàm sinh mệnh. Trong đó dẫn đầu lang vương không tính cái đuôi mà nói, chiều cao vượt qua 4m, mà khác mấy cái siêu phàm tuyết vực thân sói dài cũng vượt qua 3m. Ngoại trừ cái này mấy cái siêu phàm tuyết vực lang, trong bầy sói thành viên khác vậy mà hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia thức tỉnh dấu hiệu. Đến tột cùng là đồ vật gì vậy mà để cho cái này một chi có mấy cái siêu phàm tuyết vực lang đàn sói hốt hoảng như vậy? Đến mức không thể không bức bỏ bọn hắn cho tới nay sinh tồn lãnh địa, điên cuồng hướng về phía chân trời sơn mạch phương hướng chạy trốn. Mãi cho đến tiến nhập Thiên Tế Sơn mạch khu vực, đàn sói lúc này mới chậm rãi dừng bước. Lang Vương quay đầu lại sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bọn hắn khi xưa lãnh địa. Ánh mắt bên trong lộ ra không cam lòng còn có một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có dũng khí dẫn dắt các tộc nhân của hắn giết trở về. Quay người nhìn về phía Thiên Tế Sơn mạch, hắn quyết định dẫn dắt các tộc nhân vượt qua Thiên Tế Sơn mạch, đi đến sơn mạch một đầu kia tìm kiếm lãnh địa mới. Thức tỉnh trở thành siêu phàm Lang Vương trí tuệ tăng nhiều. Hắn biết tái nhợt cánh đồng tuyết đồ ăn quá ít, đã không quá thích hợp hắn tộc đàn sinh tồn. Bởi vậy mượn cơ hội lần này vừa vặn có thể đi tìm đồ ăn càng thêm phong phú lãnh địa. Ngao. Lang Vương gào một tiếng. Ngao. Ngao. Thành viên còn lại phụ họa theo. Sau đó tại Lang Vương dẫn dắt phía dưới, cả chi đàn sói bắt đầu về phía chân trời sơn mạch chỗ sâu đi tới. Mục tiêu: Thiên Tế Sơn mạch phương nam, Vũ Nguyên Sâm Lâm. Bởi vì trong bầy sói dù là yếu nhất một cái cũng vượt xa thông thường động vật, có thức tỉnh siêu phàm dấu hiệu. Bởi vậy đây đối với phổ thông động vật tới nói gian khổ dị thường lữ trình, đối với bọn chúng tới nói cũng không có gì khó khăn. Chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủn, bọn hắn liền thành công vượt qua Thiên Tế Sơn mạch, đi tới mảnh này hoàn toàn mới lãnh địa. Lang Vương ngừng chân chỗ cao nhìn về phương xa Vũ Nguyên Sâm Lâm. Ở nơi đó, nó ngửi được đến không hết mùi của thức ăn, nhưng cùng lúc nó cũng ngửi được một số không giống bình thường hương vị. Đó là giống như nó cường đại động vật khí tức. Hơn nữa tại khíu giác của nó ở trong, loại khí tức này thậm chí còn không chỉ một đạo. Trong đó thậm chí tồn tại so với nó còn mạnh hơn khí tức. Mặc dù có chút nghiêm trọng, còn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng là Lang Vương vẫn như cũ dự định ở đây tranh đoạt một mảnh bàn. Nó thật sự là không muốn lại trở về đối mặt cái kia tên đáng sợ. Dù sao nơi này động vật đến cùng cường đại hay không, nó còn không rõ ràng. Chỉ bằng khí tức phán đoán cũng không phải hoàn toàn chính xác. Nhưng mà cướp đi nó đã từng lãnh địa con quái vật kia, nó lại rất khắc biết rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nó không cảm thấy trên thế giới này còn sẽ có một cái khác tồn tại đáng sợ như thế. Chỉ cần không phải đáng sợ như vậy tồn tại, nó cảm thấy cũng có thể thử một chút. Thế là Lang Vương dẫn theo tất cả tộc nhân lao xuống Thiên Tế Sơn mạch, tiến nhập Vũ Nguyên Sâm Lâm. Trong lúc đó Lang Vương cũng không có thu liễm khí tức của mình, ngược lại chủ động bắt đầu khiêu khích lên rừng rậm này chủ nhân. Có ý tứ, đây là nơi nào tới Lăng Đầu Thanh? Bất quá tất nhiên dám chủ động khiêu khích, vậy ta liền phải nhường ngươi biết ai mới là chủ nhân nơi này. Miệng bên trong nói có ý tứ, nhưng Vương Huy ánh mắt lại trở nên hờ hững vô cùng. Dù sao mặc kệ là ai, nếu có người khiêu khích chính mình, tâm tình của hắn cũng nhất định không phải là vui vẻ. Có kẻ ngoại lai đang gây hấn với chúng ta. Đi thôi, để bọn chúng biết, khiêu khích là muốn trả giá thật lớn. Dầm dầm Vương Huy dài đến hơn 60 mét thân hình khổng lồ chậm rãi không vào nước bên trong, hướng về bí cảnh bên ngoài bơi đi. Cùng lúc đó, Bạch Hạo sắc mặt lênh khốc theo ở phía sau. Từ dưới chân khối băng cái kia bốn phía tảng băng có thể thấy được hắn rất tức giận. Giống. Địa Lôi đang gầm hét. Đối với có người lại dám khiêu khích lão đại nhà mình, hắn giận không kìm được, trên thân ánh chớp lưu chuyển. Lúc hành động, dưới chân tảng đá trên đường xuất hiện từng đạo tia chớp xẹt qua cháy đen vết tích. Thiên Nam vô cùng bình tĩnh đi ở phía sau cùng. Hắn động tác ưu nhã ở trong không cảm giác được tâm tình của hắn. Nhưng mà cái kia một đôi đen nhánh vô cùng ánh mắt bây giờ lại có vẻ càng thâm trầm. Tiên sinh, chúc ngài thuận lợi chiến thắng. Cảnh Long tin 10 phần chúc phúc đạo. Chương 35 người nhà VSC Tuyết vực đàn sói rời đi bí cảnh sau đó. Chúng thu không chút kiêng kỵ khơi thông chính mình cái kia khí tức cường đại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng rậm vạn vật im tiếng, đàn thú ngủ đông. Ở trong đó, chỉ có Vương Huy không có động tác. Hắn sợ chính mình phóng thích khí tức sau sẽ hù đến đối phương. Vạn nhất đối phương không dám đến đây làm sao bây giờ? Hắn có thể lười nhác chủ động đi tìm đối phương. Đồng thời bọn hắn cũng đã cảm nhận được phương xa truyền đến mấy đạo cường đại siêu phàm khí tức. Trong đó có một đạo khí tức càng bắt mắt, mà cùng lúc đó còn có rất nhiều đạo chỉ tốt ở bề ngoài khí tức. Những cái kia chính là khiêu khích lao đại người đi, thực sự là không biết sống chết. Bạch Hạo trong giọng nói mang theo một tia lãnh khốc. Nhìn bọn hắn có phải là vì tranh đoạt địa bàn mà đến? Thiên Nam tiếng trầm nói. Vậy thì tới đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đập nát bọn họ. Địa Lôi cơ to lớn tay gấu kích động. Trước đây cùng lão đại một trận chiến đấu kia thật sự là không có ý gì. Trên lệch thật sự là quá lớn, ra vẻ mình giống như là một cái gì cũng không hiểu ngu ngốc. Lần này thật vất vả tới kẻ xâm lấn, hắn nhất định phải thật tốt hoạt động gân cốt một chút. Qua trong giây lát, một đám thân ảnh liền xa xa xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn trong phạm vi. Rất rõ ràng, đối diện cũng đã sớm phát hiện bọn hắn. Là đàn sói, nhìn tụi hổ vẫn từ sơn mạch một bên khác rời tới đàn sói. Rất rõ ràng Vương Huy nhận ra đối diện đám kia sinh vật lai lịch, nhưng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Dù sao, Tuyết vực lang, tên như ý nghĩa là sinh hoạt tại tuyết vực, tỉ như giống tái nhận cánh đồng tuyết địa phương như vậy. Bọn chúng cái kia rộng lớn bàn chân, vừa dày vừa nặng da lông, rất rõ ràng cũng không thích hợp sinh hoạt tại Vũ Nguyên Sâm Lâm chỗ như vậy. Nhiệt độ của nơi này đối với bọn hắn thật sự mà nói có chút quá cao. Vương Huy ánh mắt lấp lóe. Rất rõ ràng, bọn này Tuyết vực lang là gặp cái gì không thể đối kháng. Bởi vậy mới không thể không rời đi hoàn cảnh quen thuộc đi tới nơi này. Là nhân loại nguyên nhân, vẫn là nói tao ngộ càng cường đại hơn siêu phàm dị thú. Vương Huy không biết, cũng không muốn biết. Vương Huy chỉ biết là tất nhiên dám khiêu khích, liền muốn làm tốt bị đòn chuẩn bị. Cũng không biết con lang vương kia có phải hay không thả chết chứ không chịu khuất phục tính cách, nếu như có thể thu phục mà nói, bằng vào ta bây giờ còn có thể ngưng tụ huy chi ấn số lượng đến xem, ngược lại cũng không để ý lại thu phục một cái người nhà. Nếu quả thật thu phục không được, vậy cũng chỉ có thể cho ta mấy cái người nhà thêm đồ ăn. Tuyết vực đàn sói tại lang vương dẫn dắt phía dưới, tức tốc chạy trốn một hồi. Mà liên tại vừa mới, lang vương dừng bước. Nó đã phát hiện đám địch nhân, rất rõ ràng, đám địch nhân cũng tại nơi đó chờ chúng nó rất lâu. Lang vương nghiêm túc quan sát một chút, cho ra một cái ngưng trọng dị thường kết quả. Một cái trắng như tuyết hồ ly, một cái toàn thân đen như mực cự hổ, còn có một cái cả người bốc quang, thể hình to lớn gấu nâu. Trước đây bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, bởi vậy Lang Vương cũng không có quá mức cụ thể phán đoán. Lúc này mặt đối mặt quan sát đối phương, Lang Vương ngưng trọng phát hiện, cái này ba con động vật khí tức, cho dù là yếu nhất một cái kia hồ ly, cũng không so với mình kém bao nhiêu. lại càng không cần phải nói cự hổ cùng gấu nâu khí tức của bọn hắn đã hoàn toàn mạnh hơn chính mình. Nhưng những thứ này đều không phải là để cho Lang Vương kiêng kỵ nhất. Lang chưa từng đơn độc đi săn, bởi vậy chỉ là đơn thể mạnh hơn hắn, hoàn toàn không đủ để cho hắn quá kiêng kỵ. Lang Vương ánh mắt lướt qua ba con người nhà, thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm hậu phương Vương Huy. Hoặc giả thuyết là Vương Huy đỉnh đầu xích luyện, bởi vì Vương Huy không có phát ra khí tức của mình, cho nên mặc dù hình thể to lớn vô cùng, thế nhưng là Lang Vương cũng không có quá mức để ở trong lòng. Đối với đã thức tỉnh trí khôn nó tới nói, biết nhiều khi hình thể cũng không thể đại biểu hết thảy. Nhưng đối với Vương Huy đỉnh đầu xích luyện, nó cũng không có biện pháp coi nhẹ. Nguy cơ chí mạng cảm giác còn của nó. Lang Vương từ xích luyện trên thân cảm nhận được một loại kinh dị cảm giác. Loại cảm giác này chỉ ở trước đây hành lang sơn cốc con quái vật kia trên thân cảm thụ qua. Chẳng lẽ đây cũng là một cái không thể chiến thắng quái vật? Hơn nữa còn là cùng một cái chủng tộc. Lang Vương trong lòng bây giờ có chút muốn chửi má nó. Nhưng mà xét thấy tình huống hiện tại, e là cho dù là nó muốn rời đi đối phương cũng sẽ không để nó rời đi. Ít nhất sẽ không để cho nó không có bất kỳ cái gì giá cao nhẹ nhõm rời đi. Lang Vương nhìn thật sâu một mắt xích luyện, phát hiện xích luyện ở trên đỉnh đầu Vương Huy ngủ. Lên đi. Trước tiên không nên giết chết bọn chúng, để bọn chúng mất đi năng lực phản kháng như vậy đủ rồi. Bên kia Lang Vương còn tại quan sát bọn hắn. Thế nhưng là Vương Huy đã lười chờ hướng về phía bên người ba con người nhà hạ chỉ lệnh. Ba thú hơi hơi nằm phục người xuống biểu thị sùng bái. Đợi đến lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, thú đồng tử bên trong lộ hung quang. Phải biết, bọn hắn vốn cũng không phải là cái gì ôn lương cung thuận tiểu khả ái. Tại gặp phải Vương Huy trước đó, cho dù là yếu nhất Bạch Hồ Bạch Hạo đó cũng là ngang dọc xương mù nguyên ngoài rừng rậm thành cao cấp kẻ săn mồi. Chớ đừng nói chi là Thiên Nam Địa Lôi cái này một đôi khi xưa xương mù nguyên bá chủ. Bọn hắn dịu dàng ngoan ngoãn, cung kính, sùng bái đối với Vương Huy một người. Ở trong mắt và thú, bọn hắn vẫn là uy hiếp toàn bộ vụ nguyên xâm lâm đỉnh cấp kẻ săn mồi. Bạch Hạo động tác là nhanh nhất. Sức mạnh của gió bắt đầu tụ tập, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới đàn sói. Thiên Nam trên thân hắc quang nội liễm, trong chớp mắt liền phân hóa ra hai cỗ phân thân. Tăng thêm Thiên Nam bản thể, ba thú mượn trong rừng rậm không chỗ nào không có mặt bóng tối dung nhập trong đó. Lặng yên không tiếng động đánh tới đàn sói, mà địa lôi thanh thế lại muốn thật lớn nhiều. Ông đại địa chi quang, Vương Huy cho địa lôi trên thân bao phủ tầng kia hào quang màu vàng đất gây nên tên, địa lôi phi thường yêu thích cái tên này, bao phủ. Lốt buốt, lốt buốt. Lôi điện vờn quanh thân thể của hắn. Lúc này địa lôi tựa như sừng sững ở bên trên đại địa lôi đỉnh chi thần. Giống. Kèm theo một thanh âm vang lên triệt xâm lâm giống to, địa lôi mục tiêu trực chỉ Lang Vương. Chỉ thấy hắn huy động cự trưởng, mấy đạo cực lớn lôi điện liền bổ về phía Lang Vương. Mà sau đó, tự thân thì di chuyển hùng tráng tứ chi nào về phía Lang Vương. Mắt thấy đối phương nói động thủ liền động thủ, Lang Vương con ngươi thích chặt. Nhìn xem bổ về phía chính mình lôi điện, xem như đỉnh cấp kẻ săn mồi bản năng để cho hắn nhào về phía trước, thuận lợi né tránh lôi điện, nhưng cũng không thể không đối mặt địa lôi cái kia sông ngang đánh thẳng thân ảnh. Tất nhiên đối phương đã động thủ, như vậy Lang Vương đương nhiên sẽ không khách khí. Ngao. Ra lệnh một tiếng, hơn 30 con tuyết vực lang hành động. Ngao. Trung hợp, ngoại trừ Lang Vương, cường đại nhất một cái kia tuyết vực lang am hiểu cũng là tốc độ. Chỉ có điều nó cùng Trương Minh Vũ rất giống, cũng chỉ là nhục thể phương diện đơn thuần tốc độ, cũng không thể giống Bạch Hạo khống chế sức mạnh của gió. Tốc độ hình tuyết vực lang tốc độ mặc dù không bằng Bạch Hạo, nhưng lại thêm khác tuyết vực lang phụ trợ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể đủ hạn chế lại Bạch Hạo hành động. Mặc dù không chắc chắn có thể đủ tổn thương được Bạch Hạo, nhưng cũng làm cho Bạch Hạo không có cách nào đối với những cái kia thông thường tuyết vực lang bày ra sát lục. Cái này là đủ rồi. A, thế mà cũng am hiểu tốc độ, nhìn tốc độ này hình sức mạnh siêu phàm thật đúng là rất phổ biến a. Mặc dù có chút cảm thán, thế nhưng là Bạch Hạo dưới tay nhưng không có chậm trễ. Ba ba bá. Gào. Gián tiếp xê dịch ở giữa, vô cùng sắc bén móng vuốt huy động. Đang vây công hắn tuyết vực đàn sói trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Thương thương thương. Có ý tứ chính là, mặt khác hai cái vây công hắn tuyết vực lang năng lực là giống nhau. Phanh phanh. Trên người của bọn nó ngưng kết một tầng thật dày băng giáp, đối phó Bạch Hạo đại bộ phận công kích. Cùng lúc đó, cái kia tốc độ hình tuyết vực lang thì thừa dịp cơ hội như vậy tính toán công kích Bạch Hạo. Đáng tiếc lại đều bị Bạch Hạo linh xảo tránh khỏi. Chơi băng đúng không? Đã như vậy, vậy thì nếm thử cái này. Nhìn thấy đối phương cũng có thể sử dụng nước đá năng lực, Bạch Hạo quyết định để bọn chúng thật tốt mở mang kiến thức một chút. Chỉ thấy Bạch Hạo trên người màu tím hoa văn thoáng qua từng sợi quan huy. Ngay sau đó mặt đất dưới chân bắt đầu kết băng, hơn nữa nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Tuyết vực đàn sói có chút không biết làm sao. Mắt thấy mặt đất băng đã lan tràn đến dưới chân của bọn hắn, Bạch Hạo tâm niệm khẽ động, tiếp lấy hàn mang loài sáng. Thử thử thử. Từng đạo băng thứ dùng tốc độ cực nhanh từ mặt đất dâng lên. Ngao gạo. Bất ngờ không kịp để phòng tuyết vực đàn sói lập tức bị thiệt lớn. Mấy cái tuyết vực lang bị đâm xuyên bàn chân, còn có mấy cái tuyết vực lang thì bị đâm trúng phần bụng. Thu thương tuyết vực lang tại từng tiếng kêu rên ở trong ngã trên mặt đất. Cùng ta chơi băng, coi như các ngươi xui xẻo. Mà đổi thành một bên, bầy sói một bộ phận khác đang cảnh giác quan sát đến bốn phía. Bọn chúng tận mắt thấy cái kia màu đen cự hổ đã biến thành ba con. Hơn nữa trơ mắt biến mất ở trước mặt của bọn nó. Thật tình không biết, bọn chúng cảnh giác quan sát đến bốn phía, lại quên đi quan sát dưới chân bóng tối. Một đôi mắt từ mặt đất bóng tối ở trong mở ra. Phanh. Gào. Thiên Nam thân ảnh từ bầy sói chính giữa chui ra. Huy động tráng kiện hữu lực hổ chảo đánh trúng vào mấy cái tuyết vực lang. Bị công kích đàn sói lúc này phản ứng lại, thay đổi thân thể, chuẩn bị vây công trong bầy sói ba con Thiên Nam. Nhưng mà trong mắt Thiên Nam u quang lóe lên, đàn sói lập tức không cách nào khống chế cứng ngắc tại chỗ. Đợi đến bọn chúng tỉnh hồn lại thời điểm, lại có mấy chỉ tuyết vực lang bị đập ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực hành động. Trong lúc nhất thời đàn sói càng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, chậm rãi lui lại cùng một nhóm khác đàn sói hỗn hợp lại cùng nhau. Thế thế, Thiên Nam cùng Bạch Hạo cũng không có ngăn cản bọn chúng, tùy ý bọn chúng tụ tập cùng một chỗ. Cứ như vậy, hai người bọn họ bao vây toàn bộ đàn sói, đồng thời đưa mắt nhìn sang Địa Lôi cùng Lang Vương. Hai người thắng bại mới là trận chiến đấu này mấu chốt. Chương 36 Địa Lôi vs Lang Vương, áp đảo tính sức mạnh. Trông thấy lấy các tộc nhân của mình xa xa không phải đối diện đối thủ, Lang Vương lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng lại không có biện pháp gì tốt. Lúc này nó đang cùng Địa Lôi chiến đấu, căn bản không có cách nào thoát thân. Không cần nói thoát thân, Địa Lôi thực lực vượt xa khỏi dự liệu của nó. Nó hiện tại có thể bảo trì hiện trạng đã vô cùng khó khăn. Phanh, lốt bút. Chỉ thấy Địa Lôi lúc này đang không chút kiêng kỵ tiêu xài lấy chính mình thịnh vượng tinh lực. Từng đạo lôi điện bổ ra, ý đồ đánh trúng Lang Vương. Địa Lôi cái kia thân thể hùng tráng cũng tại không ngừng huy động chính mình tay gấu. Bởi vì đại địa chi quang tồn tại, hắn căn bản là không có phòng thủ dự định. Hắn tin tưởng vững chắc ngoại trừ lão đại nhà mình như thế siêu cách thức tồn tại, bất kỳ người nào khác muốn đánh vỡ đại địa chi quang đều không phải là sự tình đơn giản như vậy. Đồng thời, một đôi mắt ti hí kia con ngươi ở trong lập lòe xảo trá tia sáng. Lang Vương ỷ vào linh xảo thân hình không ngừng né tránh, bây giờ nó trong lòng có khổ không nói ra được. Xem như hơn 30 con tuyết vực bầy sói lãnh tụ, đồng thời còn là một cái siêu phàm cự lang, có thể nói thực lực của nó rất yếu sao? Đương nhiên không thể, Lang Vương thực lực so ra mà nói vẫn là rất cường đại. Chỉ tiếc nó đụng phải Địa Lôi. Lang Vương thực lực ngoại trừ nó cái kia cường kiện thể phách, không kém gì đây, chẳng qua là tốc độ hình tuyết vực lang tốc độ bên ngoài. Trọng yếu nhất kỳ thực chính là hắn cái kia có thể xé rách kim loại móng vuốt cùng với nhẹ nhõm cắn nát đá hoa cương cương nha lợi sĩ. Mà đại địa chi quang tồn tại nhường đất lôi gần như hoàn mỹ khắc chế nó. Lang Vương móng vuốt cùng răng mặc dù đã vô cùng cứng rắn lại sắc bén, nhưng còn chưa đủ đánh vỡ Địa Lôi phòng ngự. Thủ đoạn mạnh nhất bị hạn chế, Lang Vương chỉ có thể biệt khuất nên đón Địa Lôi của mình loạn tạc thức tiến công. Thậm chí nếu là không cẩn thận bị Địa Lôi cơ ra lôi điện đánh trúng, lại có lẽ là bị Địa Lôi cái kia to lớn tay gấu vỗ trúng. Có thể tưởng tượng, tại Địa Lôi sức mạnh đáng sợ đó phía dưới, Lang Vương trên cơ bản liền có thể tuyên bố trò chơi kết thúc. Chỉ có điều xem như Lang Vương, nó cũng là từ một cái nhỏ yếu nhất đàn sói thành viên từng chút một chém giết đi ra ngoài. Đi đến hôm nay cũng không phải đơn thuần dựa vào thức tỉnh siêu phàm vật khí. Mặc dù bây giờ tình huống vô cùng không ổn, lại thủ đoạn mạnh nhất cũng tạm thời không có cách nào đánh vỡ đại địa chi quang, thế nhưng là Lang Vương vẫn không có dự định từ bỏ. Bằng vào linh hoạt chạy trốn, Địa Lôi trước mắt còn không có bất kỳ lần nào khả năng công kích đụng đến nó, mà hắn thì không ngừng vòng tới Địa Lôi tầm mắt góc chết, sử dụng tự thân vô cùng sắc bén móng vuốt, lần lượt công kích đại địa chi quang. Thương thương thương, Lang Vương không có cách nào đánh vỡ đại địa chi quang, nhưng mà nó không tin Địa Lôi thể lực còn có năng lượng là vô hạn. Bây giờ thì nhìn là ai trước tiên không chịu nổi. Địa Lôi bị Lang Vương cái kia tựa như con rồi tầm thường quấy rối tính chất công kích làm cho có chút tâm phiền ý loạn, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình nhiều lần công kích cũng không có cách nào đụng tới nó, chỉ có thể mặc cho Lang Vương quấy rối. Địa Lôi, đừng đùa. Vương Vi âm thanh truyền đến. Nghe được lão đại nhà mình cái kia đã bắt đầu không nhịn được âm thanh, Địa Lôi cảm giác có chút hoảng. Ngay sau đó trong mắt hung quang thoáng qua. Lão đại đã mất hứng, thật tiếc nuối, vốn là không có ý định sử dụng một chiêu này, bất quá dùng để đối phó ngươi ngược lại cũng không tính toán mai một. Địa Lôi bên ngoài thân đại địa chi quang thu hồi thể nội. Tại hạ một người trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân bị số lớn lôi điện bao trùm. Hoàn toàn không có cho Lang Vương bất luận cái gì thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Lốt buốt. Đại lượng sấm sét tụ tập, ngưng kết, áp xúc khiến cho Địa Lôi mặt ngoài thân thể nhìn như có lôi tương đang lưu động. Vốn là Lang Vương kiến giải lôi thể bày tỏ đại địa chi quang biến mất, còn tưởng rằng địa lôi thể lực chống đỡ hết nổi. Vừa mới chuẩn bị tiến lên tiến công, lại phát hiện vô tận lôi điện bao trùm hắn. Lần này Lang Vương càng chết lặng. Phía trước đại địa chi quang tồn tại thời điểm, công kích của nó tối đa cũng không cách nào đánh vỡ phòng ngự thương tổn tới địa lôi cơ thể thôi. Nhưng là bây giờ, nếu như nó còn tiếp tục kiên trì tiến công, những cái kia lôi điện cũng không giống như đại địa chi quang như thế chỉ có đơn thuần phòng ngự. Chỉ cần mình dám tiến công, nhất định sẽ bị lôi điện đánh trúng từ đó mất đi năng lực phản kích. Thế là lý do cẩn thận Lang Vương liền tại Địa Lôi xa 10 mét chỗ ngừng lại quan sát tình huống. Nhìn cách đó không xa còn tại tìm cơ hội Lang Vương, ánh chớp trong bọc Địa Lôi khỏe miệng đã nứt ra một tia tàn nhẫn góc độ. Tại lôi quang nổi bật, lộ ra hung bạo lại tàn nhẫn. Trong mắt hào quang lóe lên. Ông. Lang Vương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đè lại chính mình. Cảm giác kia thật giống như trong nháy mắt đeo lên mấy vạn cân vật nặng. Liên nội tạng đều cảm giác được áp lực lớn. Chính là Địa Lôi cái kia điều khiển trọng lực năng lực. Ngao. Lang Vương lập tức luống cuống, chật vật di động cơ thể ý đồ thoát khỏi cỗ này sức mạnh kỳ quái. Mà đúng lúc này, giống kèm theo Địa Lôi một tiếng cực lớn gào thét, tụ tập ở trên người hắn lôi điện bắt đầu hướng bốn phía lao nhanh quyết tán. Xa xa nhìn lại giống như một nửa hình tròn hình lôi điện che chắn. Phanh, lốt buốt, lấy Địa Lôi làm tâm điểm, che chắn chỗ đi qua hết thảy đều bị lôi điện lực tàn phá kinh khủng kia xé nát hầu như không còn. Đây hết thảy tới quá nhanh, trong nháy mắt che chắn liền đã đến trước mặt Lang Vương. Nếu như là trước kia Lang Vương còn có thể phản ứng lại, kịp thời lui lại tránh thoát cái này công kích đáng sợ, thế nhưng là bây giờ bị Địa Lôi trọng lực hạn chế, Lang Vương lại đã mất đi tránh né năng lực. Cứ như vậy, tại Lang Vương sợ hãi vô cùng trong ánh mắt, lôi điện che chắn đụng phải nó, đồng thời nhanh chóng theo nó trên thân lướt qua, hướng về càng xa xôi quyết trường mà đi. Lốt buốt, ngao, kinh khủng lôi điện chi lực tại Lang Vương thân thể mỗi một tấc máu thịt bắn ra, đáng sợ lực phá hoại xé rách Lang Vương làn da. Tất cả lôi điện theo vết thương tiến nhập trong cơ thể của Lang Vương. Kịch liệt vô cùng đau đớn tại Lang Vương trên người mỗi một tấc tàn phá bừa bãi. Đến mức ngoại trừ trước tiên một tiếng kia chú lên, Lang Vương vậy mà cũng không còn có thể lực hô lên tiếng thứ hai. Bịch. Lang Vương ngã trên mặt đất. Cả người da lông sớm đã cháy đen, đứng lên cùng những cái kia bị hoàn toàn bổ cháy khét động vật một dạng. Nhưng mà theo nó cái kia không ngừng co giật tứ chi, cực kỳ kịch liệt nhưng lại cũng không quy luật hô hấp tần suất đến xem. Địa lôi một kích này mặc dù cường hành vô cùng, nhưng rất rõ ràng vẫn không có thể triệt để giết chết nó. Chỉ có điều nó trạng thái bây giờ, tùy tiện tới một cái không sai biệt lắm động vật đều đủ để muốn mạng của nó. Như vậy thoạt nhìn, cảm giác con Lang Vương này thực lực giống như rất yếu. Thực ra không phải vậy. Lang Vương thực lực đổi lại ngoại trừ Vương Huy cái này một đám bên ngoài bất luận cái gì một cái đỉnh cấp kẻ săn mồi, cũng sẽ không nhanh như vậy liền thua trận, hơn nữa còn bại thảm như vậy. Thậm chí đổi lại mấy ngày trước địa lôi, cũng sẽ không là bây giờ kết quả. Chỉ là bởi vì mấy ngày nay địa lôi bọn hắn tại trong bí cảnh liệu mạng rèn luyện, lại thêm có Vương Huy ban cho Huy Chi ấn làm phụ trợ thần khí. Mặc dù chỉ có ngắn ngủn 1-2 ngày thời gian, thế nhưng là địa lôi thực lực của bọn hắn so với phía trước sớm đã có tiến bộ cực lớn. Tình huống của hôm nay nếu như đổi lại là nhận được Huy Chi ấn phía trước địa lôi, hắn đồng dạng có thể chiến thắng Lang Vương, nhưng tuyệt đối không phải là lấy bây giờ loại này gần như ưu thế áp đảo. Muốn chiến thắng Lang Vương ít nhất cần chiến đấu phần lớn thời gian. Lấy tự thân ưu thế tuyệt đối thể lực thắng được, làm không tốt cuối cùng trên thân còn có thể lưu lại mấy đạo vết thương. Chỉ có thể nói Lang Vương chọn sai thời gian, chọn sai địa điểm, càng chọn sai đối thủ. Lôi điện che chắn lướt qua Lang Vương về sau, lại một lần nữa hướng ra bên ngoài khuyết trương ước chừng 2-30 mét phạm vi sau cuối cùng chậm rãi tiêu tan. Xa xa tuyết vực đàn sói còn có Bạch Hạo cùng Thiên Nam tại lôi điện che chắn xuất hiện trước tiên liền tránh được xa xa. Lúc này, bị lôi điện che chắn xẹt qua phạm vi một mảnh sạch sẽ. Bởi vì phạm là có thể được lôi điện xé nát vật phẩm trên cơ bản đều hóa thành cho bụi. Bởi vậy trong phạm vi trên cơ bản cũng không có những thứ khác, có thể không gọn gàng sạch sẽ đi. Mà lúc này địa lôi bên ngoài thân sớm đã không có sấm sét vết tích. Hắn tứ chi chạm đất, thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển. Nhìn ra được, một lần này đại chiêu đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng rất lớn. Đây là địa lôi đang vang rền di tích đợi thời điểm ý tưởng đột phát nghiên cứu ra được đại chiêu. Thỉnh giáo Vương Huy sau đó, cái này đại chiêu bị hắn mệnh danh là lôi ngục. Suy nghĩ của hắn bên trong bây giờ biểu hiện hình thức còn chỉ tính là ban sơ dáng vẻ, sau đó sẽ còn tiếp tục càng sâu trường khống. Giống, lão đại may mắn không làm được mệnh. Địa lôi quay đầu hướng Vương Huy nói khẽ. Sau đó liền đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục thể lực. Đồng thời thông qua Huy Chi ấn bắt đầu khôi phục thể nội tiêu hao quá nhiều năng lượng. Nhìn thấy địa lôi đã đem thủ lĩnh của đối phương cầm xuống sau, Bạch Hạo ngừng trêu đùa cất bộ. Mà Thiên Nam đồng dạng rời đi đàn sói sau, ở xa xa trong bóng tối một lần nữa hiện lên thân ảnh. Sau đó ba hợp một lần nữa biến trở về một cái. Nhưng bọn hắn đồng dạng không có buông lòng cảnh giác, mà là một trước một sau đem bầy sói vị trí cố định ở nơi đó, không có cho bọn chúng bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Mà đàn sói lúc này cũng chú ý tới Lang Vương tình huống. Lãnh tụ của mình bị đối phương cái kia cực lớn gấu nâu đánh ngã, nhìn bộ dáng có chút vô cùng thê thảm. Trong lúc nhất thời bầy sói tất cả thành viên đều có chút bối rối. Ung ung. Ngao. Giữa lẫn nhau gầm nhẹ giao lưu, thậm chí còn có một chút dự định nghe ngóng rồi chuẩn. Nhưng mà lại bị Bạch Hạo cùng Thiên Nam cho ngăn ở nơi đó, không đường có thể đi. Ngao. Cuối cùng vẫn là còn lại cái kia mấy cái siêu phàm tuyết vực sói chu kêu vài tiếng, cái này mới miễn cưỡng ổn định trạng diện. Nhưng mà có thể đủ nhìn ra, cho dù là cái kia mấy cái siêu phàm tuyết vực lang bây giờ cũng có một chút không quan tâm. Nhìn giống Bạch Hạo trong ánh mắt của bọn hắn mặc dù vẫn như cũ vô cùng hung ác, thế nhưng lại cũng có thể nhìn ra bọn chúng sức mạnh cũng đủ, còn có một tia e ngại. Mà đúng lúc này, nhìn hồi lâu hy kịch Vương Huy cuối cùng bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy Vương Huy chậm rãi hướng về phía trước, trực tiếp dựng lên nửa người trên. Dáng cực lớn khác biệt làm cho này còn không có bước vào siêu phàm tuyết vực lang có chút dao động. Dù sao Vương Huy hình thể thật sự là so với chúng nó lớn quá nhiều, chỉ là nhìn xem liền để bọn chúng áp lực tăng gấp bội. Mà cái kia mấy cái siêu phàm tuyết vực lang ngược lại là biểu hiện có chút chấn định. Nhưng loại chấn định này cũng chỉ kéo dài ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt, bởi vì ngay sau đó Vương Huy liền bung ra khí tức của mình. Ông, trong chốc lát, như núi kêu biển gầm cảm giác gáp bách đánh tới. Những cái kia còn không có bước vào siêu phàm tuyết vực lang chỉ cảm thấy toàn bộ thiên đều đè ép xuống. Đây vẫn là Vương Huy tận lực khống chế kết quả, bằng không bọn chúng cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh. Đã bước vào siêu phàm tuyết vực lang cảm thụ càng nhiều, trời đất sụp đổ một dạng kinh khủng đã để đầu góc của bọn nó trống rỗng. Loại cảm giác này ngay cả bọn chúng từng tại hành lang sơn cốc gặp con quái vật kia cũng xa xa không cách nào cùng sánh ngang. Mà khi cái kia uy áp kinh khủng lan tràn đến trọng thương Lang Vương nơi đó lúc, Lang Vương co giật cơ thể đều xảy ra cứng ngắc, lưu lại ý thức để nó vô cùng hoảng sợ nhìn về phía cái kia đã từng nó cũng không có quá mức để ý quái vật khổng lồ. Thì ra hắn mới thật sự là thủ lĩnh Lang Vương lúc này mới hiểu được, khó trách mặc kệ là đánh bại hắn gấu đâu, vẫn là cái kia Bạch Hổ cùng Hắc Hổ đều đối Vương Huy cung kính như thế. Vốn là nó còn tưởng rằng là bởi vì Vương Huy đỉnh đầu xích luyện nguyên nhân, hiện tại xem ra thẳng hề lại là chính nó. Chương 37 Lang Vương túi đầu, mang theo uy áp kinh khủng, Vương Huy chậm rãi đi tới suýt nữa biến làm than cốc Lang Vương trước mặt. Lần này hắn không có ý định giống phía trước Bạch Hạo bọn hắn hỏi như vậy Lang Vương ý kiến. Hú hổ coi như Vương Huy bây giờ hỏi hắn thần không thần phục. Lấy Lang Vương trạng thái bây giờ, hắn cũng không có biện pháp đáp lại Vương Huy. Lúc này Lang Vương, toàn bộ lang đều ở vào một loại trạng thái mê ly, ý thức đã sớm không thanh tỉnh. Coi như Vương Huy tại ý thức của hắn trong không gian cùng hắn nói chuyện, hắn cũng rất khó rõ ràng biểu đạt ra ngoài. Huy chỉ ấn ngưng kết. Sau đó ở trên đỉnh đầu Lang Vương, Lấy Lang Vương bây giờ thanh tỉnh trình độ, hắn cũng không phản kháng được Huy Chi ấn dung nhập. Theo Huy Chi ấn dung nhập, Vương Huy cùng Lang Vương hai người ở giữa liên hệ bị tạo dựng lên. Sau đó Vương Huy hơi hơi bày ra Vương quyền lĩnh vực, chuyển hóa số lớn chữa trị nguyên tố, chính là ban đầu vì địa lôi trị liệu lúc cái chủng loại kia màu tím sương mù. Nồng đậm màu tím sương mù bao phủ Lang Vương. Lang Vương không biết Vương Huy muốn làm gì, vốn lấy trạng thái của hắn bây giờ, mặc kệ Vương Huy dự định làm cái gì hắn cũng không phản kháng được. Mà xa xa tuyết vực đàn sói mắt thấy Vương Huy đối nhà mình thủ lĩnh đang làm gì, thế nhưng là bọn chúng lại ngay cả động cũng không dám động. Cũng không phải chúng nói chúng nó liền liều mạng dũng khí cũng không có. Chỉ có điều tại Vương Huy cái kia kinh khủng chèn ép, bọn chúng coi như muốn di động đều hữu tâm vô lực. Liên cương đại nhất cái kia mấy cái siêu phàm tuyết vực lang, chỉ là hơi hơi đi về phía trước động mấy bước, cũng đã tiêu hao hết khí lực của bọn nó. Theo đại lượng chữa trị nguyên tố dung nhập, Lang Vương cái kia nhìn thảm không nỡ nhìn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cực tốc khôi phục. Rất nhanh, những cái kia trên thực tế nghiêm trọng nhất thương thế liền bị trị liệu hơn phân nửa. Đến nỗi còn lại những cái kia không đủ thương thế nghiêm trọng, Vương Huy cũng lười tiếp tục chuyển hóa chữa trị nguyên tố. Bằng vào Lang Vương thể chất, hơn phân nửa thương thế nghiêm trọng được chữa trị sau, còn lại những cái kia đã không có biện pháp ảnh hưởng đến hắn. Lang Vương lúc này cũng đã thanh tỉnh lại, nhưng lại cũng lại không có đã từng tiêu căng khó thuần dáng vẻ. Tỉnh táo lại, Lang Vương nhìn xem trước mặt Vương Huy, trước tiên liền phát hiện dị thường của mình. Đồng thời cũng biết mình đã bị động thần phục với trước mặt tôn này quái vật khổng lồ. Cảm thụ được trong đầu cái kia thần bí khó dò Huy Chi ấn, lại thêm Huy Chi ấn bị động hiệu quả, Lang Vương chỉ cảm thấy trước mặt tồn tại là như thế thần thánh, uy nghiêm, không tự chủ liền cúi cái đầu cao ngạo xuống. Vương Huy người nhà nhóm cùng với nơi xa những cái kia tạm thời còn không rõ cho nên tuyết vực đàn sói, cứ như vậy trơ mắt nhìn nhà mình Lang Vương, đệ thấp thân thể, cúi thấp đầu. Cái này vốn nên là một màn nhìn mười phần thần thánh hình ảnh. Đáng tiếc Lang Vương lúc này tạo hình phá hủy hình ảnh mỹ cảm. Lúc này Lang Vương lông tóc trên người chọc một khối, tiêu một khối. Nhìn giống như là một cái được bệnh ngoài da con chó quẻ. Chỉ có điều Lang Vương trên thân cái kia cỗ hung hãn khí chất có thể ở một mức độ nào đó để cho người ta coi nhẹ hắn bề ngoài. Vĩ đại thủ lĩnh, Trăng Mở ở đây hướng ngài biểu thị thần phục, xin ngài nhận lấy sự trung thành của ta. Lang Vương, cũng chính là Trăng Mở kính đi nói. Rất tốt, nhìn ngươi cũng không phải một cái ngoan cố gia hỏa. Đối với Trăng Mở chủ động thần phục, Vương Huy biểu thị vừa lòng phi thường. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trăng Mở bộ kia cao ngạo bộ dáng lúc, Vương Huy còn tưởng rằng đây cũng là một cái phần tử ngoan cố, cận kề cái chết không hàng đâu. Ta cho ngươi thời gian xử lý tốt các tộc nhân của ngươi, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, đúng không? Vương Huy bình tĩnh đối Nguyệt Ám phân phó nói. Tuân theo ngươi hiệu lệnh, vĩ đại thủ lĩnh. Trăng Mở sùng kính hồi đáp. Chỉ là ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, Trăng Mở trên thân những cái kia nám đen lông tóc đã khôi phục không thiếu lộng lẫy. Liền ngay cả những thứ kia thiếu khuyết lông tóc vị trí cũng đã dài ra mới lông tóc. Lúc này lại nhìn, mặc dù chỉnh thể hình tượng không bằng phía trước, nhưng cũng đã khôi phục thất thất bát bát bộ dáng. Ngay sau đó, tại Vương Huy cùng với sự thân thuộc của hắn nhóm chăm chú, Trăng Mở cũng không có trước tiên đi trấn an các tộc nhân của hắn, mà là trước tiên toàn lực thúc dục trong đầu Huy Chi ấn, bắt đầu chuyển hóa số lớn thứ cấp nguyên lực. Nguyên bản Tuyết vực Lang huyết mạch liền cũng không có ưu tú như vậy, chẳng qua là bởi vì quần thể tồn tại, mới khiến cho bọn chúng có thể chế bá tái nhận cánh đồng tuyết. Bởi vậy Trăng Mở mặc dù xem như tộc đàn bên trong tương đối ưu tú cá thể, thức tỉnh siêu phàm sau càng là một đường trở thành một cái này cỡ lớn bầy sói thủ lĩnh. Thế nhưng là chính hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, hắn đã phát triển đến trước mặt một cái cực hạn. Nếu như không có ngoại ý muốn gì tình huống phía dưới, tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn đều sẽ không còn có bất kỳ tiến bộ. So với trong bầy sói mặt khác mấy cái siêu phàm tuyết vực lang, Trăng Mở cũng không có thức tỉnh năng lực đặc thù gì, chỉ là thể phách càng thêm cường đại, nanh vuốt càng thêm sắc bén thôi. Nếu như trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn không có cách nào lại tiếp tục trở nên mạnh mẽ lời nói, sớm muộn cũng sẽ bị trong bầy sói cái kia mấy cái có năng lực đặc thù, càng thêm ưu tú siêu phàm tuyết vực lang siêu việt. Cho đến lúc đó, cũng chính là mình bị đẩy xuống thủ lĩnh chi vị thời điểm. Lang tộc cho tới bây giờ cũng là cường giả vi tôn. Lang Vương nhất định là một cái tộc đàn ở trong tuyệt đối người mạnh nhất. Nếu có một ngày chính mình không còn là tộc đàn ở trong người mạnh nhất, như vậy thì nhất định sẽ bị các tộc nhân của mình đẩy xuống vương tọa. Mà bây giờ, Huy Chi ấn tồn tại lại cho Trăng Mở cơ hội tuyệt vời. Bởi vì hắn sớm đã đi tới chính mình hiện nay có thể đi đến cực hạn. Chỉ kém một cơ hội, chính là lột xác thời điểm. Nhưng là bởi vì tự thân cũng không ưu tú huyết mạch, bởi vậy muốn vượt qua cực hạn này vô cùng khó khăn. Thậm chí có thể nói không có chút hy vọng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị siêu việt. Nhưng mà Huy Chi ấn chuyển hóa thứ cấp nguyên lực lại là tốt nhất thời cơ. Dù sao nguyên lực vị trí cấp độ thật sự là quá cao, đã vượt xa khỏi huyết mạch có khả năng vây khốn phạm vi. Bởi vậy hắn mới dự định ngay tại chỗ thôn vệ Huy Chi ấn chuyển hóa thứ cấp nguyên lực, duy nhất một lần để cho chính mình đột phá cực hạn, đạt đến một cái khác tầng thứ cao hơn. Dạng này ít nhất trong tương lai rất nhiều dài một đoạn thời gian bên trong, đàn sói ở trong đều khó có khả năng xuất hiện có thể đủ khiêu chiến sự tồn tại của mình. Ngao, kèm theo một tiếng kêu gào thống khổ, Huy Chi ấn chuyển hóa đại lượng thứ cấp nguyên lực bắt đầu dung nhập Trăng Mở thân thể. Đối Nguyệt Ám sớm đã đạt đến cực hạn thân thể bắt đầu tiến hành thô bạo rội rửa. Bởi vì duy nhất một lần chuyển hóa thứ cấp nguyên lực quá nhiều, đã vượt ra khỏi hắn lúc này cực hạn, lại thêm bản thân hắn thương còn không có tốt. Bởi vậy lần này tạm thời, cưỡng chế tính chất thuế biến tràn đầy đau đớn. Thậm chí Trăng Mở trên thân một chút còn không có tốt triệt để vết thương cũng lại một lần nữa nứt toa ra. Đại lượng huyết dịch phun ra, sau đó tại trong Trăng Mở thuế biến kịch liệt lên cao trong nhiệt độ cơ thể bị bốc hơi. Xa xa nhìn lại, lúc này Trăng Mở giống như là một cái quanh thân quanh quần huyết vụ ma lang. Nhưng kể cả như thế, Trang Mở cũng chỉ là tại trước tiên bất ngờ không kịp đề phòng gào một tiếng. Sau đó cho dù lại thống khổ cũng không có lại phát ra dù là gào một tiếng, liều mạng cắn răng nhìn xuống. Hắn biết, đây là cưỡng chế lột xác đại giới, tất nhiên hắn muốn mạnh lên, nhất định phải tiếp nhận kết quả. Theo lột xác bắt đầu, Trang Mở thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ ràng. Đầu tiên, rõ ràng nhất biến hóa chính là lông tóc trên người cùng hình thể của hắn. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Trang Mở hình thể biến lớn tiếp cận một nửa. Trên người hắn lông tóc bắt đầu xuất hiện khó mà nhận ra năng lượng màu xám, nhưng cùng trên người hắn nguyên bản trắng như tuyết lông tóc đem kết hợp sau đó, liền biến thành sáng chói ngân sắc. Ngẫu nhiên có một tia dương quang tung xuống, rơi vào cái kia bộ lông màu bạc phía trên, phản xạ ra từng sợi ánh sáng màu bạc. Cái kia quang huy không hề giống là lông tóc màu sắc, ngược lại càng giống là một loại không biết ngân sắc kim loại. Chỉ là nhìn xem liền có thể cảm thấy cái kia cường đại năng lực phòng ngự. Đồng thời Trang Mở hình thể so với trước đây thon dài lưu loát, thuế biến sau đó lại trở nên càng ngày càng cường tráng. Thứ chi cơ bắp trở nên dị thường phát đạt. Trên chân móng đuốt trở nên càng thêm sắc bén đồng thời, cũng nhiễm lên một tia hào quang màu xám bạc, cho người ta một loại vô kiên bất tồi ảo giác. Mà mặc kệ là Trang Mở cổ, lưng vẫn là eo đều chậm rãi liền hiện ra tươi sáng dị thường bắp thịt đặc thù. Xa mà nhìn đến, đã từng cái kia thon dài, ưu nhã lại cao ngạo tuyết vực lang vương, lúc này đã biến thành một cái người khoác rực rỡ bộ lông màu bạc ma quỷ cơ bắp lang, toàn thân tản ra hung hãn khí tức. Trang Mở hàm trên một đôi răng nanh dài ra, vượt trội khoe miệng, giống như một đôi sắc bén chủy thủ xuất hiện tại thượng hàm hai bên. Mà tại một đôi kia chủy thủ một dạng răng nanh phía trên, từng đạo màu xám đậm hoa văn khắc họa bên trên. Cuối cùng, thuế biến kết thúc. Trang Mở toàn bộ thuế biến quá trình một cộng tiến hành ước chừng 30 phút. Mà ở trong thống khổ, Trang Mở cảm giác bị vô hạn kéo dài, cảm giác thật giống như đi qua mấy năm lâu như vậy. Chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi huyết ngọc một dạng hung ác mắt sói xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Lúc này Trang Mở cảm giác gáp bách 10 phần, lòng tin càng là chưa từng có bành trướng, cảm giác trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Chỉ có điều làm hắn nhìn về phía bên cạnh Vương Huy, cảm nhận được Vương Huy tản mát ra uy áp kinh khủng lúc. Cái kia vừa mới bành trướng từng chút một tâm tính lập tức bị đánh về nguyên hình. Bởi vì cho dù hắn đã trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, thế nhưng là tại cảm giác của hắn ở trong, Vương Huy lại như cũng là như vậy thâm bất khả trắc. Lại nghĩ tới vẹn vẹn hắn ban cho chính mình một cái ân ký, liền có thể để cho chính mình trở nên cường đại như thế. Nay liền có thể khía cạnh chứng minh, chính mình hiện nay chút sức mạnh này đối với Vương Huy tới nói cùng phía trước đoán chừng không có gì khác nhau. Bởi vậy Trang Mở lập tức liền điều chỉnh xong tâm tình của mình, lại một lần nữa đè thấp thân thể. Vĩ đại thủ lĩnh, lực lượng của ngài là như thế không thể tưởng tượng nổi. Tốt, đã ngươi đã hoàn thành lột xác, vậy thì đi xử lý ngươi một chút các tộc nhân a. Trang Mở nghĩ rất đúng, đối với hắn thủy biến, Vương Huy căn bản là không có để ở trong lòng. Không nói đến Huy chi sách tin thân hiệu quả, coi như Trang Mở tâm tính bành trướng, muốn khiêu chiến Vương Huy, Vương Huy cũng không để ý cho hắn một cái đuôi để cho hắn lánh tính một chút. Dù sao liền xem như Trang Mở thuế biến sau sức mạnh, tại Vương Huy xem ra vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Một cái đuôi rút không chết hắn, đó chỉ có thể nói Vương Huy hạ thủ lưu tình. Là vĩ đại thủ lĩnh. Nói xong, Trang Mở liền đứng dậy hướng cách đó không xa đàn sói đi đến. Chương 38 trở lại cánh đồng tuyết trước tạm mặc kệ Trang Mở như thế nào trấn an tộc nhân. Thu phục Trang Mở Vương Huy không có hứng thú biết những thứ này. Ngược lại là vừa mới, hắn thu đến tin tức thôi hạo. Đại khái 3 ngày sau đó, hắn sẽ mang theo tiểu đội còn có nhân viên nghiên cứu lần nữa đi tới vụ nguyên sâm lâm. Trừ cái đó ra còn mang theo công trình đội người, dự định trước tiên ở nơi đó thiết lập một cái tạm thời nghiên cứu nơi trốn. Đến nơi phát triển sau này còn cần chờ đến chỗ về sau làm tiếp an bài. Đồng thời, bọn hắn cũng chuẩn bị đại lượng có thể đối với Vương Huy vật hữu dụng, trên cơ bản đem cục quản lý cất giữ móc giống. May mắn thôi chân tạm thời không biết, bằng không thì nhất định sẽ báo nổi. Đối với loại chuyện này, Vương Huy ngược lại là không quan trọng. Nhưng cũng cùng tôi hạo sớm nói rõ. Ngoại trừ tôi hạo 3 người bọn họ, những người khác Vương Huy thì sẽ không cho phép bọn hắn tiến vào bí cảnh. Thuận căn 3, được một tức lại muốn tiến một thức là nhân loại thường dùng cho xiếp, Vương Huy sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Coi như tình huống hiện tại, cũng chỉ là Vương Huy vì để cho tôi hạo 3 người mượn nhờ một lần này công lao có thể càng có phát triển. Nếu như bọn hắn có thể đứng hàng cao tầng, tại cổ thần quốc nắm giữ địa vị cao hơn, đối với Vương Huy tới nói cũng là một chuyện tốt. Một lát sau, Vương Huy kết thúc cùng Thôi Hạo giao lưu. Mà Trang Mở lúc này cũng đã trấn an được tộc nhân, đồng thời mang theo bọn chúng đi tới trước mặt Vương Huy. Trong lúc nhất thời, đàn sói triều bái. Vĩ đại thủ lĩnh, ta đại biểu tộc đàn tất cả thành viên hướng ngài hiệu trung. Đồng thời đối với ngài dâng lên sùng cao nhất kính ý. Nói xong, Trang Mở lại một lần nữa cúi đầu xuống. Vương Huy không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn phụ phục ở trước mặt hắn 30 mấy chỉ tuyết vực lang. Đồng thời theo thời gian trôi qua, không ngừng gia tăng thêm tại trên người bọn họ uy áp. Liền Trang Mở cũng không có ngoại lệ. Chỉ có điều bởi vì Trang Mở đã trở thành Vương Huy người nhà, tăng thêm thực lực tăng nhiều, bởi vậy ngăn cản so với tộc nhân khác nhẹ nhõm nhiều. Cuối cùng, theo cái thứ nhất chống đỡ không nổi tuyết vực lang xuất hiện, càng ngày càng nhiều tuyết vực lang bị hoàn toàn đè sấp trên mặt đất. Bầy sói tất cả thành viên đều vô cùng hoảng sợ, bao quát cái kia mấy cái siêu phàm tuyết vực lang. Bọn chúng không biết Vương Huy tại sao muốn làm như vậy, thế nhưng là lại không có năng lực phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Vương Huy uy áp không chỉ hạn chế tại nhục thể, tinh thần của bọn nó thừa nhận áp lực phải xa xa lớn hơn nhục thể. Sở dĩ muốn làm như vậy là bởi vì Huy chi ấn số lượng là có hạn. Bởi vậy, Vương Huy không có ý định tại trong bầy sói ngoại trừ Trang Mở bên ngoài lại giao phó thứ hai thất lang Huy chi ấn. Bởi vậy, Vương Huy liền muốn sử dụng tuyệt đối lực lượng duy nhất một lần áp đảo tất cả đàn sói thành viên, miễn cho tương lai lại nhảy đi ra như vậy một hai con cho hắn tự tìm phiền phức. Lần này Vương Huy chính là muốn duy nhất một lần tại tất cả Tuyết vực lang trong lòng đánh lên một đạo vĩnh viễn bóng mờ không thể xóa nhòa. Trang mở có thể đủ ở một mức độ nào đó hiểu rõ Vương Huy đăm chiêu suy nghĩ, hắn cũng vô cùng tán thành Vương Huy cách làm. Tăng thêm đây là vĩ đại thủ lĩnh quyết định. Trang mở không có ý định, càng không có quyền lợi quan hệ. Chỉ là ở trong quá trình này thuận nước đẩy thuyền cùng các tộc nhân cùng tiếp nhận Vương Huy áp. Dạng này vừa cho thấy bây giờ tự thân mạnh hơn xa thực lực của bọn nó, cũng có thể tiến hơn một bước thu hẹp lòng trung thành của bọn nó, để thăng tự thân tại trong tộc quân hy vọng, đây coi như là một mũi tên trúng mấy chim chuyện tốt. Cuối cùng, sau khi lại qua vài phút, toàn bộ Tuyết vực đàn sói ngoại trừ Trang Mở, cho dù là cái kia mấy cái siêu phàm Tuyết vực lang cũng lại tiếp nhận không được Vương Huy uy áp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này đàn sói thành viên liền ngẩng đầu nhìn thẳng Vương Huy, dũng khí cũng không có. Rất rõ ràng, Vương Huy dùng thực lực tuyệt đối chinh phục bọn chúng. Thấy thế, Vương Huy cuối cùng hài lòng thu hồi vương quyền lĩnh vực uy áp. Từ nay về sau, Trang Mở vẫn là thủ lĩnh của các ngươi, đối với mệnh lệnh của hắn không thể vi phạm, nhưng các ngươi hết thảy, bao quát tính mạng của các ngươi từ giờ trở đi đều đem thuộc về ta. Vương Huy hờ hững âm thanh tại Tuyết vực bầy sói tất cả thành viên trong đầu vang lên. Thanh âm kia hùng vĩ mà uy nghiêm, lạnh nhạt thần thánh. Lại thêm phía trước hời hợt kia ở giữa đem bọn hắn toàn bộ chấn áp uy áp kinh khủng. Tại tất cả bầy sói thành viên trong lòng, Vương Huy đã là giống như thần linh tầm thường tồn tại. Nghe được Vương Huy lời nói về sau, tất cả đàn sói thành viên toàn bộ đều thấp giọng ố yết, hết sức nên hợp Vương Huy. Trang Mở lúc này trạng thái so sánh dưới liền tốt vô cùng. Tại Vương Huy lúc nói chuyện, Trang Mở rất thức thời đứng ở một bên, lãnh khốc nhìn xem trước mặt tê liệt ngã xuống đầy đất tộc nhân. Trang Mở, đã ngươi đã lột xác thành công, như vậy ta bây giờ liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nghe được Vương Huy âm thanh, Trang Mở đội vàng túi thấp đầu nghiêm túc lắng nghe đến từ Vương Huy phân phó. Ta muốn ngươi trở lại tái nhận cánh đồng tuyết, chinh phục nơi đó còn lại tộc đàn. Nghe được Vương Huy phân phó, Trang Mở vốn hẳn nên không chút do dự đáp ứng. Thế nhưng là hắn lại đột nhiên nhớ tới cái kia đem bọn hắn khu trục ra tái nhận cánh đồng tuyết quái vật kinh khủng. Vĩ đại thủ lĩnh, vô cùng vui vì ngài cống hiến sức lực, đây là vinh hạnh trọn đời của ta, chỉ là ta tộc đàn là bị một cái tên đáng sợ đuổi ra cánh đồng tuyết. Dù là bằng vào ta bây giờ thuế biến sau đó thực lực, chỉ sợ vẫn như cũ còn lâu mới là đối thủ của nó, ta ngược lại thật ra không sợ chết, chỉ là sợ cho ngài uy nghiêm hổ thẹn. Trang Mở xấu hổ cúi đầu. A, dù là bây giờ đã lột xác ngươi cũng xa xa không phải là đối thủ sao? Trang Mở lời nói thành công đưa tới Vương Huy hứng thú. Phải biết, lúc này đã lột xác thành công Trang Mở cho dù còn không có chắc chắn có thể đủ thắng qua Điệu Lôi. Nhưng Điệu Lôi nếu như không trả giá đánh đổi nặng nề, nhưng cũng đừng nghĩ giống như phía trước như thế áp đảo tính chiến thắng hắn. Cho dù là đã thực lực cường đại như vậy, nhưng Trang Mở vẫn như cũ nói xa xa không phải là đối phương đối thủ. Tình huống như vậy đã đầy đủ gây nên Vương Huy coi trọng. Đã như vậy trước tiên có thể vòng qua các ngươi khi xưa lãnh địa cùng với khu vực chung quanh, trước tiên từ những địa phương khác vào tay. Bất quá các ngươi sau đó trở về, tại lúc cần yêu cầu, ta sẽ để cho ngươi đi một chuyến các ngươi khi xưa lãnh địa, trong đầu của ngươi có ấn ký của ta, bởi vậy ngươi thấy ta cũng có thể nhìn thấy, đối với như lời ngươi nói tồn tại ta còn thực sự có chút hiếu kỳ. Vương Huy tràn đầy phấn khởi hạ chỉ lệnh mới. Xin nghe ngài chỉ lệnh, vĩ đại thủ lĩnh. Lần này Trang Mở không nhắc lại ra những thứ khác đáng nghi, mà là dứt khoát lanh lẹ đáp ứng. Tốt, xem các ngươi dáng vẻ hẳn là cũng đã có một đoạn thời gian không có ăn uống gì, bây giờ nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, tiếp đó mang theo các tộc nhân của ngươi đi săn thức ăn a. Ăn no về sau không cần lại trở lại ở đây, trực tiếp xuất phát đi tái nhận cánh đồng tuyết a. Trang Mở gật đầu một cái, sau đó quay người đối với đã khôi phục một điểm năng lực hành động đàn sói thấp giọng phân phó một trận. Nghe được Trang Mở lời nói, đàn sói nhẹ nhàng thở ra như chút được gánh nặng. Sau đó liền tụ ba tụ năm tụ tập cùng một chỗ, dành thời gian khôi phục thể lực. Mắt thấy Vương Huy đã thuận lợi thu phục đàn sói, Bạch Hạo cùng Thiên Nam liền thu hồi muốn công kích tư thế, về tới bên cạnh hắn. Mà chúng ta lớn ngu ngơ địa lôi cũng đã khôi phục thể lực. Lúc này đang thở hổn hển đi đến Trang Mở bên người bắt đầu nhiệt tình cùng hắn hàn huyên. Đối với như quen thuộc địa lôi, Trang Mở rất rõ ràng còn không quá thích ứng, nhưng cũng không có vô cùng kháng cự, ngược lại thuận theo tự nhiên cùng địa lôi hàn huyên. Cứ như vậy, vừa mới còn tại đả sinh đả tử hai cái cự thú mơ mơ hồ hồ càng trò chuyện càng vui vẻ. Đối với Trang Mở lúc này hình thể, địa lôi vẫn là vô cùng hài lòng. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy ngoại trừ lão đại, mặc kệ là Bạch Hạo, Thiên Nam vẫn là cái kia cả ngày ngủ tiểu xích luyện, thân thể đều nhìn quá gầy yếu đi. Ngược lại là vừa mới thu phục Trang Mở thuế biến sau này bộ dáng rất đúng lôi khẩu vị. Rất rõ ràng, địa lôi là một cái điển hình sức mạnh người sùng bái. Hơn nữa loại lực lượng này càng nhiều hơn chính là loại kia thuần túy sức mạnh thân thể. Không có cách nào, hắn bây giờ hết thảy đều tại hướng về lão đại của mình làm chuẩn. Lại qua ước chừng nửa giờ, chỉnh đốn xong Tuyết vực đàn sói cuối cùng xuất phát chuẩn bị đi săn thức ăn. Địa lôi biết bọn hắn đi lần này chắc chắn sẽ không trở lại nữa. Bởi vậy tại Trang Mở dẫn đầu rời đi thời điểm, còn có một chút lưu luyến không rời huy động cái kia to lớn tay gấu. Nhìn Bạch Hạo cười trộm không thôi, mà Vương Huy thì một mặt bất đắc dĩ nhìn xem sái bảo địa lôi. Cuối cùng bầy sói thân ảnh hoàn toàn biến mất ở Vương Huy tầm mắt của bọn hắn ở trong. Vương Huy nâng lên cơ thể nhìn ra xa Thiên Tế Sơn Mạch. Kỳ thực suy nghĩ đã trôi giạt đến Sơn Mạch một chỗ khác. Thiên Tế Sơn Mạch, chờ xem. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem ngươi thu vào trong lòng bàn tay, một ngày này sẽ không quá xa. Còn có Trang Mở nói tới cái kia nhân vật khủng bố. Vương Huy trong lòng có một loại dự cảm. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ cùng đối phương gặp mặt. Đến lúc đó có lẽ sẽ là một hồi tàn khốc chém giết, lại hoặc là có lẽ là một hồi đơn phương nghiền ép, ai biết được. Nhoáng một cái thời gian 3 ngày liền qua. Lúc này Trang Mở sớm đã mang theo đàn sói rời đi Vụ Nguyên Sâm Lâm, quay trở về cái kia từng để cho hắn chật vật chạy thục mạng tái nhận cánh đồng tuyết. Mà mấy ngày nay Vương Huy mang theo người nhà nhóm cũng không có bốn phía đi lung tung, mà là chuyên tâm trở tại trong bí cảnh rèn luyện. Người nhà nhóm càng là toàn tâm toàn ý cắn nuốt thứ cấp nguyên lực cường hóa tự thân. Tại ngày thứ ba buổi sáng, vụ nguyên sâm lâm bên ngoài xuất hiện rất nhiều đạo thân ảnh. Trong đó là dễ thấy nhất cái kia một đạo chính là Thôi Hạo. Hôm nay là Thôi Hạo hướng Vương Huy hồi báo ngày thứ ba, cũng đúng lúc là hắn mang theo đội ngũ lại một lần nữa đến đây vụ nguyên sâm lâm thời gian. Nhìn xem phảng phất trải qua nhiều năm không đổi rừng rậm, Thôi Hạo không khỏi cảm thán nói, vụ nguyên sâm lâm, ta lại trở về. Sau đó quay đầu hướng về phía người chung quanh phân phó nói, đại gia dành thời gian chỉnh lý thiết bị, tiếp đó tranh thủ đuổi tại trước khi trời tối đến chỗ cần đến. Là, xem như tất cả đang làm việc đám người cùng kêu lên trả lời. Chương 39 quá độ nhắc tới 3 ngày thời gian. Thôi Hạo, Trương Minh Vũ, Lý Nghĩ ba người qua đó cũng là vô cùng phong phú. 3 ngày trước, Lý Tưởng cùng hai người khác tách ra về sau, liền đã đến ở vào căn cứ một bên phòng thẩm vấn. Ở đây cùng bình thường phòng thẩm vấn nhìn cũng không có cái gì khác nhau. Lý Nghĩ đến tới đây thời điểm, liền thấy một cái khuôn mặt hòa ái nam tử trung niên đang tại thẩm vấn liên bang tiểu đội trưởng, cũng chính là cái kia gọi một kẻ nam nhân. Mà khuôn mặt này hòa ái nam tử trung niên chính là Thôi Chân trong miệng Lâm Thúc. Lâm Thúc tên đầy đủ Lâm Kiến Quốc, năm nay 55 tuổi. Đừng nhìn hắn hiện tại gương mặt hòa khí, tới đây nhậm chức phía trước, hắn nhưng là toàn bộ cổ thần quốc số 1 số 2 thẩm vấn chuyên gia. Mặc kệ nhiều khó khăn làm phạm nhân, đến hắn ở đây đều phải ngoan ngoãn giao phó. Rất kỳ quái, hắn cũng vô dụng đặc thù gì thủ đoạn, càng không có sử dụng thủ đoạn bạo lực các loại. Thế nhưng là hắn chính là có thể để cho những phạm nhân kia mở miệng. Không hiểu đám người chỉ có thể đem loại tình huống này quy kết làm Lâm Kiến Quốc thiên phú. Mà bây giờ, Lâm Kiến Quốc mặc dù bị điều chỉnh đến tới nơi này đảm nhiệm Đại Dương Thị dị thường cục quản lý thẩm vấn ngành người đứng đầu, trừ hắn bản thân thẩm vấn năng lực bên ngoài, cũng bởi vì bản thân hắn cũng nắm giữ siêu phàm thủ đoạn, là một tên người đã trung niên, trên trời rơi xuống kỳ duyên siêu phàm giả. Lý Nghĩ không có lên tiếng quấy rầy Lâm Thúc, mà là chờ tại đặc chế cực kỳ cao cường độ đơn mặt pha lê bên ngoài lặng lặng nhìn xem Lâm Thúc biểu diễn. Chỉ thấy trong phòng thẩm vấn, Lâm Kiến Quốc cười híp mắt nhìn xem kẻ. Ngươi là ta hôm nay tra hỏi trọng điểm đối tượng, có cái gì lời nói nghĩ nói với ta à, tiểu tử? Ngữ khí của hắn vô cùng ôn hòa, thậm chí mang theo chút hiền lành. Rất khó tưởng tượng, dạng này giọng ôn hòa lại là đang thẩm vấn địch nhân. Nhưng ở Lý Nghĩ cảm giác ở trong, Lâm Kiến Quốc nói lời không phải trọng điểm. Tại hắn nói chuyện đồng thời, một hồi yếu ớt ba động tản ra, mà nhằm vào đối tượng chính là Vũ Khệ. Ta một phần của Liên bang siêu tự nhiên trung tâm nghiên cứu hạ hạt đệ tam phân cục, là lần hành động này người phụ trách. Mở miệng chính là Vương Tạc. A, như vậy các ngươi vì sao lại đi vụ nguyên sâm lâm, nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Lâm Kiến Quốc biểu lộ không có biến hóa, vẫn là như vậy hòa ái, liền ngữ khí cũng không có phát sinh biến hóa. Mà tại Lý Nghĩ cảm giác phía dưới, chợt kia yếu ớt ba động lại tại dần dần tăng cường. Vũ Khệ trong ánh mắt thoáng qua một tia mê mang. Chúng ta nguyên lai là tại cổ thần quốc cảnh nội Thiên Tế Sơn mạch thi hành nhiệm vụ, nhưng đột nhiên nhận được mệnh lệnh của phía trên ra lệnh cho chúng ta từ bỏ vốn có nhiệm vụ, lập tức đi tới vụ Nguyên Sâm Lâm, nói tại vụ Nguyên Sâm Lâm phát hiện dị không gian cùng hư hư thực thực siêu cấp tung tích quái thú. Nhưng mà tại chúng ta mới vừa tới không bao lâu, người của các ngươi đã đến, bởi vì tiền kỳ chuẩn bị không đủ, chúng ta cũng không có phát hiện đội ngũ của các ngươi ở trong tồn tại siêu phẩm giả, mà nếu như các ngươi đóng trại, nhất định sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ của chúng ta, cho nên ta liền hạ lệnh bố trí đơn giản cả bẫy, tăng thêm chúng ta từ một nơi bí mật gần đó có nắm chắc đem các ngươi người toàn bộ lưu lại. Đáng tiếc, ta thất sách, không nghĩ tới các ngươi vậy mà phái ra ba tên siêu phàm giả. Nói đến đây, Vực Hệ thần sắc có chút ảo não. Là cái gì nhờ ngươi tự tin như vậy có thể giết chết tất cả mọi người? Còn có, các ngươi lúc đầu nhiệm vụ là cái gì? Lâm Kiến Quốc ngữ khí tại tăng thêm, đồng thời ngữ tốc cũng tại tăng tốc, mà vô hình kêu ba động cũng càng thêm mãnh liệt. Lúc này Vực Hệ, hai mắt đã hoàn toàn đã mất đi tiêu cự, lộ ra trống rỗng vô cùng. Miệng vô ý thức mở miệng nói chuyện. Trung tâm nghiên cứu độ nghiên cứu môn thông qua phía trước bắt giữ quái thú, thành công giải mã một bộ phận huyền bí, bởi vậy nghiên cứu ra một chút một lần duy nhất cường độ cao vòng bảo hộ, có thể chống tự đại đường kính súng bắn tỉa công kích, dưới tình huống bảo đảm an toàn, chúng ta có thể không cố kỵ chút nào tiến công, bởi vậy ta mới phát giác được có năm chắc giết chết tất cả mọi người. Chúng ta trước đây nhiệm vụ là tiến vào tái nhật cánh đồng tuyết, bởi vì ở nơi đó cũng phát hiện hư hư thực thực siêu cấp tung tích quái thú, nhưng nó có hạn độ không sánh bằng vụ nguyên sâm lâm có thể tồn tại dị không gian, bởi vậy chúng ta mới có thể đi tới nơi này. Cứ như vậy, tại tình huống bị dị này phía dưới, Lâm Kiến Quốc cùng Vụt Kệ một hỏi một đáp. Rất nhanh, liền đem Vụt Kệ biết đến hết thảy đều hỏi lên. Thẳng đến cuối cùng, Vụt Kệ tiên sinh, vô cùng cảm tạ phối hợp của ngươi. Lâm Kiến Quốc cười híp mắt đối với Vụt Kệ nói. Sau đó, Lý Nghĩ cảm giác được cái kia cố một mực tại nhằm vào Vụt Kệ ba động chậm rãi tiêu thất. Mà lúc này, Vụt Kệ hai mắt chậm rãi khôi phục thần thái. Vừa mới hồi phục, thần vấn lúc tình cảnh liền hiện lên ở trong đầu của hắn. Trong ngay mắt, Vụt Kệ tóc gáy trên người loài sáng, cả người xuất mồ hôi lạnh. Đồng thời nhìn về phía Lâm Kiến Quốc ánh mắt cũng mang theo vài phần sợ hãi. Không tệ, sự chống cự của hắn ý thức chính xác không có mạnh như vậy. Hắn muốn là tính toán cách làm chính là chủ động giao phó vấn đề, nhưng cũng chỉ là dự định kể một ít không có trọng yếu như vậy tình báo thôi. Hắn cũng không có dự định nói cặn kẽ như vậy a. Còn kém đem chính mình chuyện xấu hổ khi còn bé nói hết ra. Mà bây giờ loại tình huống này, đương nhiên là bởi vì Lâm Kiến Quốc năng lực. Hắn cùng Lý Nghĩ một dạng, cũng là linh hồn ý chí loại hình siêu phàm giả. Nhưng bất đồng chính là, Lý Nghĩ năng lực càng nhiều hơn chính là thể hiện tại để cho người ta ngủ say cùng với cũng không tính xuất sắc ý chí công kích phương diện. Mà Lâm Kiến Quốc năng lực cùng Thôi Miên có một chút tương tự. Hắn có thể thông qua ngôn ngữ dẫn dụ, tứ chi động tác các loại thủ đoạn, tăng thêm năng lực của mình gần như hoàn toàn thôi miên không chế lại một người. Mà bị điều khiển người sẽ ở trong bất chi bất giác nói ra hoặc là làm ra Lâm Kiến Quốc muốn cho bọn hắn làm chuyện. Phải biết thông thường thôi miên đối với một chút ý chí kiên định, hoặc là hoàn toàn không phối hợp người là không có hiệu quả. Mà Lâm Kiến Quốc năng lực có thể không nhìn bên ngoài nhân tố, cưỡng ép thôi miên người khác. Bất kể nói thế nào cũng là chi đội ngũ này lãnh đạo, trải qua đủ loại huấn luyện chuyên nghiệp, ý chí tuyệt đối không có yếu ớt như vậy. Hơn nữa hắn cũng không dự định nhiều phối hợp. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có lực phản kháng chút nào bị Lâm Kiến Quốc làm xong. Người bình thường cùng siêu phàm giả chênh lệch chính là lớn như vậy. Giang giác. Phong thẩm vấn đại môn mở ra, bất kể bị mang về giam giữ hắn địa phương. Mà Lâm Kiến Quốc thì khoan thai chậm rãi đi ra phòng thẩm vấn. Vừa mới đi ra phòng thẩm vấn, liền thấy Lý Nghị đứng ở bên ngoài. Là Lý Nghị a, như thế nào có rảnh tới đây a? Lâm Kiến Quốc cười ha hả hỏi. Lâm thúc, cái này một số người không phải chúng ta mang về đi, cho nên tôi chủ nhiệm liền để ta tới xem một chút tình huống. Lý Nghị cung kính nói. Được rồi, ta đã biết, tối nay ta sẽ đích thân đi tìm tiểu tôi chân, ngươi cũng không cần quan tâm, vừa trở về, nhanh đi về nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Kiến Quốc khoát tay áo, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Lý Tưởng nhìn rời đi Lâm Kiến Quốc không có lên tiếng, đồng dạng quay người rời khỏi nơi này. Tiếp xuống 3 ngày, thôi hạ 3 người có thể nói là ai cũng bận rộn. Thỉnh thoảng sẽ ngồi cùng một chỗ triển khai cuộc họp. Khác phần lớn thời gian đều dùng tới tu luyện năng lực của mình. Khoan hay nói, mặc dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủn, nhưng bọn hắn thực lực lại tăng trưởng một mảng lớn. Những chuyện khác kỳ thực cũng không cần bọn hắn lo lắng, bọn hắn cần phải làm chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sự tình khác có người sẽ xử lý. Thôi chân tại thu đến Lâm Kiến Quốc báo cáo sau cũng tại làm đủ loại chuẩn bị. Nên báo lên báo cáo, nên cấp phát phía dưới phát. Đồng thời cũng tại tổ kiến đi đến vụ nguyên xâm lâm đội ngũ. Đây là nhân loại lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cùng người bên ngoài chủng tộc hợp tác, dù thế nào xem trọng đều không đủ. Rất nhanh, 3 ngày thời gian liền đi qua. Sáng sớm, Thôi Hạo liền mặc hảo trang bị, mang hảo tất cả thứ cần thiết, đồng thời lén lén lút lút đem cho Vương Huy chuẩn bị đồ vật cũng toàn bộ đều cất kỹ đi tới sân bay. Lúc này sân bay đang ngừng lại 3 cái máy bay vận tải. Lần này Thôi Chân đem cục quản lý Đại Dương thị phân bộ 3 cái máy bay vận tải toàn bộ điều động. Thôi Hạo đến sân bay thời điểm, ở đây đã có người ở. Mấy chục người đang nóng hỏa chiêu thiên hướng về máy bay vận tải bên trên thao tác thiết bị. Thôi Hạo thấy thế, chính mình cũng giúp không được gấp cái gì, dứt khoát liền tìm một chỗ ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, tất cả thiết bị toàn bộ nhét vào hoàn tất, mà tất cả nhân viên cũng đều lên máy bay vận tải. Thôi Hạo lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đăng ký. Đúng lúc này, Trương Minh Vũ cùng Lý Tưởng đuổi đi qua. Ha ha, các ngươi đây là tới vì ta tiễn đưa đó à? Thôi Hạo cười ha ha một tiếng đạo. Sau đó tiến lên cho 2 người ôm một cái. 1 tháng về sau gặp lại a. 2 người bố bố Thôi Hạo. Bọn hắn đã định xong, 3 người mỗi người 1 tháng, thay phiên đi tới vụ nguyên xâm lâm trấn thủ. Đi. 1 tháng sau gặp. Thôi Hạo tiêu sái phất phất tay, sau đó quay đầu leo lên máy bay vận tải. Phanh. Cốc cốc cốc. Cửa máy bay đóng lại, 3 cái máy bay vận tải chậm rãi cách mặt đất, sau đó cấp tốc hướng vụ nguyên xâm lâm tiến phát. Trên mặt đất, Trương Minh Vũ cùng Lý Tưởng nhìn trên trời càng ngày càng nhỏ máy bay vận tải không nói gì. Chương 40 lột xác chi thủy đám người rất nhanh liền kiểm tra xong. Tiếp đấy, Thôi Hạo liền dẫn số lượng đội ngũ khổng lồ mênh mông quần quần hướng vụ nguyên xâm lâm xuất phát. Bởi vì là lần thứ 2 tới, con đường đã sớm quen thuộc. Lại thêm Thôi Hạo xem như Vương Huy người nhà, có thể nói là không cố kỵ chút nào trong rừng rậm hành động. Nhờ vào này, đội ngũ tốc độ tiến lên thật nhanh. Chỉ có điều bởi vì lần này mang theo đồ vật quá nhiều, bởi vậy chờ đến chỗ cần đến thời điểm, sắc trời cũng đã tối lại. Lần này là từ Thôi Hạo dẫn đội, Trương Minh Vũ cùng Lý Nghị cũng không có cùng theo. Bởi vậy tại chi đội ngũ này ở trong, Thôi Hạo nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối. Đi qua thời gian dài gấp rút lên đường, mênh mông quần quận đội ngũ cuối cùng đạt tới chỗ cần đến. Theo Thôi Hạo hạ chỉ lệnh, tất cả mọi người bắt đầu đều đâu vào đấy bố trí hiện trường. Đầu tiên là xây dựng ra tạm thời căn cứ, thuận tiện sau đó sử dụng. Sau đó lại đem đủ loại đủ kiểu thiết bị từ kín gió dương trong cơ thể lấy ra điều chỉnh thử. Mà liên tại tất cả mọi người điều chỉnh thử thiết bị, xây dựng trụ sở tạm thời lúc. Thôi Hạo đem hành động lần này thứ 2 người phụ trách kêu tới. Lao Triệu à, ở đây ngươi trước tiên nhìn chằm chằm một chút, chờ một chút ta muốn đi vào bí cảnh một chuyến. Thôi đội trưởng, thật sự không cần ta để cho người ta bồi ngài đi vào chung không? Một mình ngài ta có chút không yên lòng a. Lao Triệu tên đầy đủ Triệu Chiết, là một cái mang theo mắt kiếm thật dày, nhìn lớn hẹn 34, 35 tuổi, dáng người trung đẳng thậm chí hơi có vẻ gầy yếu trung niên nam nhân. Không cần, trước khi đến ta đã cùng các lãnh đạo nói qua nguyên nhân, cái bí cảnh này rất đặc thù, đã bị các dị thú hoàn toàn nắm giữ, không có bọn hắn cho phép, trên thân không có tiêu ký, những người khác cũng căn bản không có cách nào tiến vào bí cảnh ở trong. Thôi Hạo khoát tay áo cự tuyệt Triệu Chiết hỗ trợ. Ai, thật không nghĩ tới, bí cảnh lại bị một đám dị thú chiếm cứ, hơn nữa bọn hắn chiếm giữ bí cảnh phương pháp rất rõ ràng cùng chúng ta hoàn toàn không giống, thậm chí đã có thể đủ làm đến khống chế những người khác phải chăng tiến vào bí cảnh. Những thứ này dị thú trí tuệ thật là không thể khinh thường a. Triệu Chiết cảm thán nói. Dù sao bọn hắn cổ thần quốc bây giờ nắm giữ những cái kia bí cảnh, cũng chỉ là bởi vì nắm giữ ra vào quy luật, cùng với những cái kia nguy hiểm nguyên tố tránh né phương pháp thôi. Cũng không có biện pháp giống nơi này bí cảnh, bị dị thú hoàn toàn khống chế. Tiếp đó có thể tùy ý quyết định những người khác phải chăng có thể tiến vào. Đi, đừng than thở, chúng ta về sau cũng nhất định có thể làm được. Thôi Hạo vô vô Triệu Chiết bả vai an ủi. Sau đó trong tay xách theo 2 cái to lớn cái dương, liền hướng về bí cảnh phương hướng đi đến. Thấy thế, Triệu Chiết nhanh chóng lấy ra chuyên nghiệp máy móc, hướng về phía Thôi Hạo bóng lưng bắt đầu làm phim. Thiết bị trên màn hình còn biểu hiện ra rất nhiều chuyên nghiệp số liệu danh từ các loại. Sau đó hắn đã nhìn thấy Thôi Hạo đang đi ra một khoảng cách sau đó, trong không khí đột nhiên nổi lên một chút xíu yếu ớt gợn sóng. Tiếp đó Thôi Hạo liền tại một trận này gợn sóng ở trong chậm rãi mất đi bóng dáng. Ông toàn bộ quá trình lộ ra lưu loát lại tự nhiên. Triệu Chiết sợ hãi than nhìn xem trước mặt phát sinh hết thảy. Cái này sau đó, hắn cũng không có đem máy móc thu lại, mà là tiếp tục đặt ở vị trí kia, giam khống nơi xa Thôi Hạo biến mất vị trí. Đợi đến Thôi Hạo lúc đi ra liền có thể lại một lần nữa bắt giữ bí cảnh bình phong che chở biến hóa. Đây đối với bí cảnh nghiên cứu rất có ích lợi. Quả nhiên, bí cảnh ra vào phương pháp thật là nhiều mặt, nơi này bí cảnh ra vào phương thức là trước kia chưa từng thấy qua loại hình. Triệu Chiết tự lẩm bẩm. Trên nét mặt của hắn tràn ngập hưng phấn, cho người ta một loại khoa học quái nhân cảm giác. Triệu Chiết là một cái điển hình thần bí học thêm khoa học người chủ nghĩa. Hắn đã từng thích nhất chính là thông qua thủ đoạn khoa học tới phân tích đủ loại đủ kiểu hiện tượng thần bí. Chỉ có điều thẳng đến hơn một năm phía trước, vẫn luôn không có có thể đủ phát huy chỗ. Tất cả mọi người đều cho là hắn điên rồi, trên thế giới này căn bản cũng không tồn tại siêu tự nhiên thần bí. Thẳng đến cổ thần quốc phát hiện cái thứ nhất dị thú, sau đó lại phát hiện thứ nhất bí cảnh, trừ cái đó ra còn có những thứ khác hiện tượng thần bí. Cái này xác nhận trên thế giới này thật tồn tại ngoại trừ khoa học bên ngoài thần bí, cũng chính là siêu phàm tồn tại. Thẳng đến lúc kia, Triệu Chiết mới xem như nên đón sự nghiệp mùa xuân. Đồng dạng nên đón sự nghiệp mùa xuân còn rất nhiều cùng Triệu Chiết tương tự người. Không có tiếp tục chú ý máy móc, Triệu Chiết quay người bắt đầu hỗ trợ xây dựng trụ sở tạm thời. Đồng thời xem như thứ hai người phụ trách kiểm tra mang đến đông đảo cao cấp máy móc có tồn tại hay không trục trặc. Một bên khác, Thôi Hạo chậm rãi bước vào bí cảnh che chắn sau lại một lần thuận lợi tiến nhập bí cảnh. Và mắt cảnh sắc cũng không có phát sinh biến hóa gì, cùng lần thứ nhất lúc tiến vào. Không đúng, là cùng lần thứ nhất từ nơi này rời đi thời điểm rõ ràng không hề khác gì nhau. Nhưng khi hắn đi tới bên hồ, lại mơ hồ cảm thấy bí cảnh lớn nhỏ tựa hồ lại có yếu ớt biến hóa. Xem như năng lực là có thể điều khiển thực vật siêu phàm giả, Thôi Hạo đối với thực vật tồn tại vẫn là vô cùng nhạy cảm. Thôi Hạo nhớ rõ, trước đây rời đi bí cảnh là từ vị trí này rời đi, mà từ bên hồ đi thẳng đến bí cảnh che chắn lúc rời đi, bên cạnh hắn hết thể trải qua đại khái 6,782 cái cây. Lần này, hắn lần nữa đi tới bí cảnh ở trong đi thẳng đến bên hồ, bên cạnh hắn lại hết thể trải qua ước chừng 6,977 cái cây. Đây tuyệt đối không đơn giản chỉ là cây số lượng phát sinh biến hóa. Càng nhiều biến hóa Thôi Hạo chỉ là đơn giản tưởng tượng liền nghĩ đến. Tại ta rời đi về sau, bí cảnh một mực tại biến lớn. Hoặc có lẽ là dù là tại ta lai bí cảnh trước đó, bí cảnh cũng là đang không ngừng trưởng thành. Nhưng cái này biến lớn tốc độ là không phải có chút quá nhanh. Lúc này mới thời gian bao lâu, nếu như tiếp qua cái 1-2 năm đây chẳng phải là hơn nữa, tại cái bí cảnh này khi trước phát hiện tất cả bí cảnh cũng không có trưởng thành dấu hiệu, là bởi vì đây là đặc thù sao. Thôi Hạo mặc dù 10 phần chấn kinh, nhưng lại cũng không có lắm mồm dự định. Đi tới bên hồ thời điểm, hắn phát hiện Vương Huy cũng tại bên hồ chờ hắn. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Vương Huy, nhưng bây giờ nhìn thấy Vương Huy cái kia to lớn vô cùng thân thể, cùng với trên thân thể tản mát ra kinh khủng như thế, lại như cũ đối với Thôi Hạo tạo thành cực lớn rung động. Lão đại, ta đến đây. Nghe ngài ta không để cho những người khác tiến vào bí cảnh, bọn hắn đều tại bí cảnh bên ngoài bố trí trụ sở tạm thời đâu. Nói xong Thôi Hạo liền ngồi xổm người xuống, đem trong tay cực lớn cái dương đặt ở trên mặt đất. Ngài nói lần này tiến vào bí cảnh cần dùng đến trang bị bậy lặn, ta cũng mang tới. Nói xong, Thôi Hạo mở ra cái kia cực lớn cái dương, bên trong rõ ràng là một bộ vô cùng công nghệ cao dụng cụ lặn. Rất tốt, ta biết các ngươi cổ thần quốc người tiến vào bí cảnh ở trong, chắc chắn sẽ không riêng chỉ là vì đơn giản khảo sát một chút, nhất định là vì trong bí cảnh một ít tài nguyên mà đến. Phía trước thông qua huy chi ấn, ta đã nói cho ngươi biết, cảnh thụ bí cảnh ở trong duy nhất có thể lấy cho phép ngươi mang ra bí cảnh hơn nữa bên ngoài những người kia nhất định sẽ thứ cảm thấy hứng thú, chỉ có trong hồ này tầng sâu chỗ lột xác chi thủy. Thôi Hạo gật đầu một cái nói, không tệ, chúng ta sở dĩ như vậy hứng thú với tìm kiếm bí cảnh, là bởi vì bí cảnh ở trong tồn tại rất nhiều ở trong hiện thực không tồn tại đồ vật. Nhất là một chút đặc thù tài nguyên, đối với nhân viên nghiên cứu cùng với chúng ta loại này siêu phàm giả đều có tác dụng cực lớn. Ta đem ngài đã nói với ta bí cảnh ở trong tồn tại lột xác chi thủy hiệu quả cùng những cái kia nhân viên nghiên cứu nói qua về sau, bọn hắn đơn giản cực kỳ hưng phấn, mấy ngày nay không có chuyện gì tìm ta, khiến cho ta đều có chút phiền phức vô cùng. Nói xong, lại mở ra một cái khác cái dương. Lão đại, những thứ này chính là ta lấy tới có thể đối với ngài vật hữu dụng, ngươi xem một chút. Vương Huy ánh mắt nhìn về phía cái dương ở trong, phát hiện cũng là một chút kỳ hoa dị quả, hoặc một chút kỳ quái vật phẩm. Cảm giác một chút, phát hiện đối với chính mình không có tác dụng gì, thế nhưng chút hoa thảo quả thực có thể trùng tại bí cảnh ở trong, nói không chừng về sau liền hữu dụng. Vẫn được, có thể dùng tới. Vương Huy nói. Vậy là tốt rồi, đối với ngài rất hữu dụng không còn gì tốt hơn. Thôi Hạo vừa nói, vừa bắt đầu mặc lên trong dương dụng cụ lặn. Chờ đến dưới nước những cái kia lột xác chi thủy vị trí lúc, ngươi liền trực tiếp chứa một ít trước tiên mang đi ra ngoài a. Vương Huy hướng về phía Thôi Hạo giao phó đạo. Mấy ngày nay thời gian, Vương Huy cũng không phải cái gì cũng không làm. Ngoại trừ thôn phệ nguyên lực tu luyện, hắn đã sớm lẻn vào qua đáy nước, kiểm tra một hồi cảnh nói tới điểm tới hạn. Trong hồ nước điểm tới hạn kỳ thực rất tốt phân biệt, bởi vì tại điểm tới hạn phía trên phổ thông hồ nước chính là nhìn thanh tịnh vô cùng chất lỏng, mà đi tới điểm tới hạn, đột phá vào lột xác chi thủy khu vực lúc, trung quanh chất lỏng đã biến thành một loại mật độ lớn xa hơn nước hồ bộ dáng, cảm giác có một chút giống như là bị pha loãng qua nhựa cao su, chỉ có điều lột xác chi thủy cũng không dính người thôi. Rất nhanh, Thôi Hạo liền đem dụng cụ lặn mặc hoàn tất. Phía sau lưng của hắn bên trên ngoại trừ lưng có một cái nho nhỏ bình dưỡng khí, còn có một cái đi qua tài liệu đặc biệt chế tạo bịt kín vật chứa. Vật chứa bên trên dọc theo một cây cái ống, đây cũng là lấy nước sử dụng công cụ. Lão đại, ta đã chuẩn bị xong. Thôi Hạo nhìn về phía Vương Huy nói. Đi, tất nhiên chuẩn bị xong, vậy thì đi xuống đi, đi sớm về sớm. Vương Huy cũng không có cái gì cần đối với hắn lời nhắn nhủ, liền để hắn trực tiếp xuống nước. Bịch. Thôi Hạo trực tiếp nhảy vào trong hồ nước, sau đó mượn nhờ mặc trên người dựng trang bị nhanh chóng hướng đáy hồ đi tới. Vương Huy thấy thế, đối với Cảnh phân phó nói. Cảnh, thử thử xem có thể hay không đem những thực vật này trùng tại bí cảnh ở trong. Có thể, tiên sinh. Cảnh khẳng định nói. Nói xong, liền khiến cho dùng bí cảnh sức mạnh đem những thực vật kia toàn bộ chuyển tới trong rừng rậm. Có trang bị phụ trợ, Thôi Hạo rất nhanh liền đã đến đáy hồ 200m điểm tới hạn. Ở đây có thể rất rõ ràng nhìn thấy hai loại di động xu thế hoàn toàn khác biệt chất lỏng. Thượng tầng chính là Thôi Hạo đang ở bình thường hồ nước. Tầng dưới cái kia rõ ràng di động tốc độ thấp hơn nước hồ chính là lột xác chi thủy chỗ khu vực. Thế thế, Thôi Hạo ra tốc đong đưa mấy lần thiết bị, thuận lợi đột phá điểm tới hạn. Lúc này Thôi Hạo có thể rất rõ ràng cảm thấy chung quanh chất lỏng mật độ tăng trưởng lớn xa hơn hồ nước. Liên hắn bất kỳ một cái nào động tác thật nhỏ đều cần sử dụng lực khí lớn hơn mới có thể hoàn thành. Nơi đây không nên ở lâu, chờ đợi ở đây rõ ràng cần tiêu hao càng nhiều thể lực, nhanh chóng lấy xong thủy ly khai nơi này. Nói xong, liền đem bịt kín công cụ cái kia cái ống đầu thiết bị mở ra. Thiết bị tự động vận chuyển, bắt đầu chậm rãi thu nạp lên trung quanh lột xác chi thủy. Bởi vì bịt kín vật chứa dung lượng cũng không lớn, bởi vậy chỉ dùng ngắn ngủn mười mấy giây liền hoàn thành thu thập việc làm. Lấy mẫu xong Thôi Hạo không có ở lâu, trực tiếp rời đi lột xác chi thủy khu vực. Chương 41 lột xác chi thủy tác dụng hoa lạc. Bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng. Lấy mẫu xong Thôi Hạo đột nhiên chui ra mặt hồ. Hô. Tiện tay tháo xuống mặt nạ trên đầu sau, Thôi Hạo sâu đậm ít mấy hơi. Sau đó liền điều khiển thiết bị bơi về bên hồ. Thuận lợi sau khi lên bờ, Thôi Hạo nhanh chóng giải trừ thiết bị trên người. Sau đó chỉnh trọng đem bịt kín có lột xác chi thủy vật chứa vào trong cái dương lớn kèm theo một cái tiểu nhân và lì mật mã ở trong. Làm xong chuỗi này động tác sau đó, Thôi Hạo liếc mắt nhìn trở ở một bên yên tĩnh nhìn Vương Huy. Lão đại, hàng mẫu ta đã lấy tốt, ta dự định bây giờ liền ra ngoài đem đồ vật cho những cái kia nhân viên nghiên cứu đưa qua. Có thể, ngươi đưa xong đồ vật về sau nếu như không có cái gì chuyện trọng yếu mà nói, có thể trở về bí cảnh ở trong tu luyện. Ở đây tốc độ tu luyện cùng hiệu suất sẽ xa xa cao hơn ngoại giới. Vương Huy hướng về phía Thôi Hạo chỉ điểm. Thật sự, vậy thì cảm ơn lão đại rồi. Ta bây giờ liền ra ngoài đem đồ vật cho bọn hắn. Nghe được Vương Huy lời nói, Thôi Hạo không kịp chờ đợi cầm lấy chứa lột xác chi thủy dương nhỏ liền chuẩn bị vãng bí cảnh bên ngoài chạy tới. Nhìn xem Thôi Hạo vô cùng lo lắng bóng lưng rời đi, Vương Huy bật cười lắc đầu. Sau đó không còn quan tâm những thứ này, mà là quay người hướng đảo giữa hồ bơi đi. Nhận được Vương Huy cam kết, Thôi Hạo hùng hùng hổ hổ cầm đồ vật chạy tới bí cảnh biên giới. Kèm theo một hồi nhỏ nhẹ gợn sóng, Thôi Hạo rời đi bí cảnh, lại một lần nữa xuất hiện ở phía ngoài trong rừng rậm. Lúc này, ở bên ngoài Triệu Chiết xem xét một phen trụ sở tạm thời sau liền về tới máy móc vị trí, chờ lấy Thôi Hạo xuất hiện. Bởi vậy Thôi Hạo mới vừa xuất hiện, Triệu Chiết liền tại trước tiên phát hiện hắn. Thôi đội trưởng, ngài như thế nào nhanh như vậy liền đi ra nha? Ta còn tưởng rằng một chốc không thấy được ngươi nữa nha. Triệu Chiết đối với Thôi Hạo cái này siêu lấy mẫu vốn hiệu suất cảm thấy vô cùng giật mình. Những dị thú kia dễ đánh như vậy quan hệ sao? Triệu Chiết thầm nghĩ. Ha ha. Bởi vì lúc trước đã cùng những dị thú kia đã đạt thành hợp tác, cho nên tiến vào bí cảnh sau đó, ta chỉ cần dành thời gian đem chúng ta thứ cần thiết mang ra là được rồi, bởi vậy cũng không có cái gì cần chậm trễ thời gian chỗ. Thôi Hạo cười ha ha một tiếng giải thích nói. Đến nỗi càng nhiều sâu hơn một tầng nguyên nhân, hắn cũng không có dự định cùng Triệu Chiết nói. A, ý tứ chính là ngài phía trước nói với chúng ta nói cái kia lộ sát chi thủy đã lấy ra. Triệu Chiết hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi hướng về phía Thôi Hạo nói. Đương nhiên lấy ra nhìn. Ở ngay chỗ này. Theo, Thôi Hạo giơ tay lên bên trong cái dương lung lay. Triệu Chiết thấy thế, đội vàng ba chân bốn cẳng đi tới Thôi Hạo bên người, đoạt lấy trong tay hắn cái dương. Thôi đội trưởng, cẩn thận một chút, vật quý giá như vậy, vạn nhất rất bể nhưng làm sao bây giờ? Triệu Chiết thận trọng đem cái dương ôm vào trong ngực, sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng về đã tổ kiến tốt phòng thí nghiệm đi đến. Thật đúng là một cái yêu quý công tác nghiên cứu viên a. Đối với Triệu Chiết cầm đồ vật về sau hoàn toàn không nhìn bộ dáng của mình, Thôi Hạo im lặng cười cười, nhưng cũng không có cái gì mất hứng. Hắn biết hôm nay tới đây nghiên cứu viên số đông cũng là tính cách như vậy. Sau đó liền đi theo hắn cùng một chỗ đi đến trụ sở tạm thời. Bởi vì sử dụng chính là mới nhất kỹ thuật, đồng thời toàn bộ căn cứ áp dụng chính là một chủng loại giống như mổ đủ lệ hóa kiến trúc phương thức. Bởi vậy mặc dù thời gian cũng không dài, nhưng là toàn bộ căn cứ chủ thể kết cấu đã xây dựng xong. Trong đó trọng yếu nhất nghiên cứu nơi trốn, ngoại vi phòng ngự cùng với nhân viên khu nghỉ ngơi vực đã triệt để xây dựng xong. Còn lại một chút không tính quá là quan trọng kiến trúc sẽ ở kế tiếp 1 đến 2 ngày bên trong lục tục ngo ngoe hoàn thành xây dựng. Đi theo Triệu Chiết đi tới một tòa vẻ ngoài là thực vật xanh kiến trúc phía trước. Mặc vào chuyên dụng nghiên cứu phục, sau đó đi qua mấy đạo trình tự làm việc, hai người cuối cùng tiến nhập phòng thí nghiệm. Mắt trần có thể thấy, rõ ràng nhất chính là một cái từ hình khuyên đặc chất kiếm chống đạn chế thành khu vực thí nghiệm. Ngoại vi là đủ loại đủ kiểu thí nghiệm khí giới cùng với thiết bị. Khu trung tâm là một cái hoàn toàn bị kín sân bãi, có thể dùng đến giam giữ một chút nguy hiểm sinh mệnh cùng với tiến hành một chút 10 phần nguy hiểm thí nghiệm. Thôi đội trưởng, Triệu giáo sư. Nhìn thấy hai người đi vào, một chút trợ lý vội vàng lên tiếng chào hỏi. Mà còn có một số nhìn địa vị cao hơn nghiên cứu viên cũng không có lý tới hai người, mà là vẫn như cũ tự mình nghiên cứu trước mặt mình đồ vật. Triệu Chiết đi tới thuộc về mình khu vực, sau đó đem vạ lì mật mã bỏ vào một cái phong bế khu vực. Cùng cụt. Triệu Chiết ở bên ngoài thao tác thiết bị mở ra vạ lì mật mã, lộ ra bên trong bịt kín vật chứa. Tí tách, sử dụng đặc thù thiết bị đổ ra mấy giọt trong thùng lột xác chi thủy. Sau đó đem thiết bị chuyển tới hắn chuyên dụng dụng cụ trước mặt tiến hành kiểm tra. Đối với những thứ này chuyên nghiệp đồ vật Thôi Hạo cũng không hiểu, bởi vậy cũng không có lên tiếng quấy rầy, chỉ là lặng lặng chờ ở một bên, chờ đợi Triệu Chiết kết quả. Qua ước chừng chừng nửa canh giờ, chơi ạ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Triệu Chiết lên tiếng kinh hô, hấp dẫn trong toàn bộ phòng thí nghiệm lực chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía khu vực nơi Triệu Chiết đang ở lao triệu, như thế nào? Ngươi kiểm tra kết quả như thế nào? Thôi Hạo ở một bên thấy thế, liền vội vàng hỏi. Quá thần kỳ, loại dịch thể này cùng chúng ta phía trước tiếp xúc qua tất cả siêu tự nhiên vật cũng không giống nhau. Nó tính chất vô cùng ôn hòa, hơn nữa trong đó còn đã bao hàm rất nhiều chúng ta phía trước chưa bao giờ phát hiện qua vật chất. Nhưng cụ thể đồ vật chỉ sợ ta cần dùng rất dài thời gian tới phân tích. Bất quá ta có thể xác định, hiệu quả của nó cùng trước ngươi cùng chúng ta nói qua hoàn toàn tương tự. Không, thậm chí có thể nói nó công hiệu so ngươi cùng chúng ta nói qua mạnh hơn nhiều. Triệu Chiết ngữ tốc cực nhanh, thái độ vô cùng hưng phấn nói. Theo lý thuyết nếu như người bình thường thời gian dài uống loại dịch thể này, thật sự có thể trở thành siêu phàm giả. Không có cái gì chứng về sau chứ. Mặc dù đã từ Vương Huy nơi đó lấy được đáp án, nhưng vì không làm cho hoài nghi, Thôi Hạo vẫn là hỏi nhiều đầy miệng. Ta có thể xác định, bất luận cái gì phổ thông sinh mệnh chỉ cần thời gian dài cũng dùng loại này lột xác chi thủy, liền nhất định có thể trở thành siêu phàm giả. Nói xong, Triệu Chiết thần sắc có chút do dự. Đến nỗi sẽ có hay không có cái gì bất lương kết quả hoặc chúng ta không có phát hiện hậu di chứng, bởi vì chỉ là vừa mới nhận được loại dịch thể này, là một cái bước đầu kiểm tra, bởi vậy ta không có cách nào xác định được. Không quan hệ, loại chuyện này không thể gấp gáp, ngươi có thể từ từ tới, như thế nào đi nữa cũng không kém này 10 ngày nửa tháng. Thôi Hạo vô Triệu Chiết bả vai an ủi. Đối với loại này chúng ta chưa bao giờ từng thấy, thậm chí một chút kinh nghiệm cũng không có đồ vật, quang chỉ là dựa vào chúng ta nghiên cứu tiến triển kỳ thực phi thường chậm chạp, nếu như có thể mà nói, ta vẫn muốn xin cần thiết nhân viên đến đây tiến hành khảo thí. Triệu Chiết do dự một chút, mới lên tiếng nói, ý của ngươi là tìm ngươi tới thí nghiệm? Thôi Hạo sắc mặt có một chút không dễ nhìn, dù sao nhân thể thí nghiệm như thế nào nghe cũng không giống là một chuyện tốt. Bây giờ còn không cần, chỉ cần chúng ta làm tốt các biện pháp đề phòng, cũng có thể trước tiên dùng thông thường động vật tới nếm thử. Đợi đến xác định loại dịch thể này sẽ không sinh ra cái gì nghiêm trọng hậu di chứng, cho đến lúc đó ta mới có thể hướng về phía trước xin tiến hành nhân thể thí nghiệm. Triệu Chiết lắc đầu nói, đã như vậy, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta một chút liền để các đội viên đi trước trong rừng rậm tìm kiếm một chút bất đồng chủng loại động vật mang về. Nghe được không cần làm nhân thể thí nghiệm, Thôi Hạo sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, sau đó đối với Triệu Chiết nói. Triệu Chiết gật đầu một cái, không nói gì nữa, mà là túi đầu tiếp tục cắm đầu nghiên cứu trước mặt lộ sát chi thủy. Nhìn thấy Triệu Chiết cái kia cùng nhiệt tư thái, Thôi Hạo không nói gì nữa, mà là yên lặng thối lui ra khỏi phòng thí nghiệm. Đưa tới mấy cái đội viên, đối bọn hắn nói, mấy người các ngươi bây giờ lấy được trang bị, đi trong rừng rậm tìm kiếm một chút bất đồng chủng loại động vật, nhớ kỹ phải sống, có thể không làm thương hại bọn chúng tốt nhất, ngay cả thương tích thế cũng không có tốt hơn. Mấy cái đội viên sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức hành động. Mặc hảo trang bị liền đi ra đã xây dựng tốt phòng ngự thiết bị. Lại một lần nữa vây tay, đem một cái khác căn cứ người phụ trách gọi vào trước mặt. Vương Viễn, kế tiếp căn cứ liền giao cho ngươi phụ trách, ta sau đó sẽ thường xuyên xuất nhập bí cảnh, hơn nữa ở bên trong sẽ đợi thời gian rất dài, bởi vậy không có cách nào thời gian thực chiếu cố toàn bộ căn cứ. Bất quá ta sẽ ở mỗi ngày 9 giờ tối từ bí cảnh ở trong đi ra, tiếp đó sáng ngày thứ 2 6 giờ lại một lần nữa tiến vào bí cảnh, bởi vậy nếu có chuyện gì cần bẩm báo, ngay tại cái kia đoạn thời gian a. Thôi Hạo hướng về phía căn cứ một cái khác người phụ trách Vương Viễn giao phó đạo. Tốt, thôi đội trưởng. Vương Viễn không có nói thêm cái gì cái khác. Thôi Hạo móc ra một cái thoạt nhìn nhỏ xảo linh lung thiết bị đưa cho Vương Viễn. Đây là đặc chế máy truyền tin, đợi đến ngày mai ta tiến vào bí cảnh sau đó, ngươi có thể thử nghiệm trước tiên dùng nó liên lạc một chút ta. Nếu như hữu dụng tốt nhất, dạng này nếu có cái gì đột phát tình huống, ngươi liền có thể liên lạc với ta, nếu như thật sự là không có tác dụng, vậy ta liền lại nghĩ một chút những biện pháp khác. Vương Viễn trịnh trọng thu hồi đặc chế máy truyền tin. Đi, không có chuyện gì khác ngươi tiếp tục đi làm việc đi. Nói xong, Thôi Hạo liền hướng về chính mình ký túc xá đi đến. Chương 42 một tháng thời gian một đêm đi qua rất nhanh. Rạng sáng hôm sau, Thôi Hạo giao phó liên quan sự tình sau, đồng thời cũng cùng trầm mê ở nghiên cứu ở trong Triệu Chiết nói rõ chính mình muốn đi vào bí cảnh sự tình. Sau đó liền rời đi căn cứ, lần nữa về tới bí cảnh. Một lần nữa trở lại bí cảnh sau đó Thôi Hạo không có đi tìm Vương Huy, đồng thời cũng không có đi quấy rầy Vương Huy khác người nhà nhóm. Chỉ là tự mình ở bên hồ tìm một cái coi như không tệ vị trí sau. Liên ổn định lại tâm thần bắt đầu thông qua huy chi ấn chuyển hóa hấp thu thứ cấp nguyên lực cường hóa chính mình. Mà mỗi khi hắn hấp thu một đoạn thời gian thứ cấp nguyên lực dùng cường hóa từ sau lưng, Liên sẽ đứng dậy đi tới trong rừng rậm, ra sức tôi luyện chính mình năng lực siêu phàm. Tại Thôi Hạo xem ra, một vị cường hóa tự thân cũng không nhất định tất cả đều là chuyện tốt. Sức mạnh tăng trưởng đồng thời, nếu như không thể hoàn mỹ khống chế, tại một số thời khắc có lẽ sẽ tạo thành rất nghiêm trọng kết quả. Bởi vậy, Thôi Hạo lúc nào cũng ở ngoài sáng lộ ra cảm thấy sức mạnh tăng lên về sau liền sẽ dừng lại, đi tới trong rừng rậm không ngừng huấn luyện, dùng hoàn toàn quen thuộc chính mình trưởng thành sau năng lực. Thẳng đến có thể tự nhiên điều khiển giai đoạn hiện tại sức mạnh về sau, hắn mới có thể lại một lần nữa bắt đầu sử dụng huy chi ấn cường hóa tự thân. Đối với Thôi Hạo cách làm, ở xa đảo giữa hồ Vương Huy đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Đối với cái cách làm này Vương Huy cũng không có nói thêm cái gì. Có lẽ là bởi vì chủng tộc khác biệt. lại hoặc là nói bởi vì nhân loại tiên thiên sớm thông minh, trí tuệ của bọn hắn quá cường đại nguyên nhân. Vì vậy đối với đạt được năng lực siêu phàm cần thời gian tới quen thuộc. Rất kỳ quái là, cái hiện tượng này tại Vương Huy cùng với hắn mấy vị khác người nhà ở trong cũng không tồn tại. Vương Huy tốc độ phát triển xa xa nhanh hơn những người khác. Giống như trước mấy ngày một lần kia có tính đột phá thủy biến. Cho dù là duy nhất một lần lớn lên trình độ to lớn như vậy, thế nhưng là Vương Huy lại như cũ có thể hoàn mỹ khống chế thân thể của mình. Đồng thời, tại Vương quyền lĩnh vực bên trong cũng có thể thành thạo điêu luyện điều khiển nguyên tố sức mạnh. Hoàn toàn sẽ không xuất hiện thôi hạo cái chủng loại kia không có cách nào hoàn mỹ trưởng khống tự thân sức mạnh tình huống. Thậm chí, nếu như không phải phát hiện thôi hạo loại tình huống này, Vương Huy còn tưởng rằng sức mạnh trưởng thành đồng thời có thể vô cùng hoàn mỹ nắm nó trong tay là một kiện vô cùng chuyện bình thường. Thật giống như Bạch Hạo, Tiên Nam, Địa Lôi, bọn hắn lực lượng tại mấy ngày nay cũng xuất hiện khác biệt trình độ tăng trưởng. Nhưng là bọn họ lại như cũ có thể đối với lực lượng của mình tiến hành cực kỳ tốt trưởng khống. Mặc dù không đạt được Vương Huy như thế đối với mình cơ thể loại kia gần như hoàn mỹ năng lực trưởng khống. Thế nhưng là nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện thôi hạo cái này một loại chỉ là lớn lên một chút, liền cần như vậy khắc khổ một lần nữa huấn luyện tới nắm giữ sức mạnh của bản thân. Có lẽ là bởi vì thiên nhiên nguyên nhân A. Cùng nhân loại so sánh, thiên nhiên động vật muốn sống sót, tất nhiên là muốn đối chính mình có một cái rất rõ ràng nhận thức. Mà nhân loại làm sao kim mấy ngàn năm bá chủ, ngoại trừ cực thiểu số người đặc thù mới dùng, đại đa số nhân loại cơ thể cùng động vật so sánh, ít nhất tại đối với tự thân trưởng khống phương diện thoái hóa không còn hình dáng. Bởi vậy chợt lấy được những thứ này không thuộc về mình sức mạnh, lực lượng này còn thập phần cường đại thời điểm, sẽ xuất hiện không có cách nào hoàn mỹ nắm trong tay tình huống. Vương Huy nhìn xem bên hồ một bộ phận thời gian dùng để cường hóa tự thân, mà còn lại một bộ phận lớn thời gian lại chỉ có thể dùng để quen thuộc lực lượng của mình thôi hạo, trong lòng vẫn là hết sức cảm thán. Quả nhiên muốn có được cái gì liền nhất định sẽ mất đi thứ gì. Trí tuệ của nhân loại có 102 toàn bộ tinh cầu, còn phát minh công cụ phụ trợ chính mình, như vậy tại đối với thân thể trưởng khống phương diện, tất nhiên sẽ bị kéo mệt mỏi, từ đó lạc hậu hơn trong thiên nhiên rộng lớn những cái kia động vật. Không còn quan tâm thôi hạo nhất cử nhất động, mặc cho hắn mỗi ngày ra vào tại bí cảnh cùng ngoại giới. Ngoại trừ bình thường tu luyện, Vương Huy quan tâm hơn chính là trang mở tình huống bên kia. Kể từ có Huy Chi ấn, cảnh trưởng thành đồng thời bí cảnh cũng tại trưởng thành. Mà bí cảnh cửa ra vào cũng chưa bao giờ là chỉ có một cái kia. Vương Huy đã sớm tại bí cảnh một bên khác mở ra một cái khác cửa ra vào. Bình thường sự thân thuộc của hắn nhóm rời đi bí cảnh ra ngoài liệp thực thời điểm cũng là thông qua cái này cửa ra vào. Mà đối với đã trở lại tái nhật cánh đồng tuyết trăng mở tới nói, Vương Huy vốn là dự định đem bí cảnh trong đó một cái cửa ra vào an bài tại tái nhật trên cánh đồng tuyết. Đáng tiếc bây giờ bí cảnh lớn nhỏ cùng với phạm vi bao trùm còn chưa đủ kéo dài đến tái nhật cánh đồng tuyết khu vực. Bởi vậy kế hoạch này chỉ có thể tạm thời gác lại. Bất quá lấy trước mắt cảnh thụ bí cảnh tốc độ phát triển đến xem, có lẽ không tới thời gian bao lâu liền có thể trưởng thành đến đầy đủ trình độ. Cho đến lúc đó, Vương Huy sẽ đem bí cảnh một cái cửa ra vào tại tái nhật cánh đồng tuyết chỗ mở ra. Khi đó, chính là trăng mở dẫn dắt tộc đàn một lần nữa quay về bí cảnh thời điểm. Đồng thời cũng là Vương Huy cùng cái kia trăng mở trong miệng kinh khủng tồn tại lúc gặp mặt. Đối với cái này, Vương Huy tràn đầy chờ mong. Mặc dù chỉ là vừa mới trở lại tái nhật cánh đồng tuyết không lâu, nhưng đi vòng hành lang sơn cốc khu vực sau, trăng mở đã tại tái nhật cánh đồng tuyết thành công đặt chân xuống. Thậm chí tại 2 ngày trước thành công thu phục một cái khác cỡ nhỏ tuyết vực đàn sói. Đó là một cái đại khái chỉ có 13-14 chỉ tuyết vực lang tạo thành đàn sói. Trăng mở đánh bại bầy sói thủ lĩnh, đồng thời sử dụng vị trí ấn năng lực cùng con chó sói này nhóm tiến hành câu thông, cuối cùng thuận lợi thu phục bọn chúng. Mà con chó sói này nhóm lúc đầu cái kia thủ lĩnh, trăng mở cũng không có giết chết hắn, mà là để nó trở thành mình lại một cái cường đại bộ hạ. Mặc dù cái này chỉ tuyết vực lang cũng không có thức tỉnh siêu phàm, cùng trăng mở tộc đàn bên trong cái kia mấy cái siêu phàm tuyết vực lang thực lực trên lệch rất xa. Nhưng mà trăng mở trực giác nói cho hắn biết, cái này chỉ tuyết vực lang khoảng cách thức tỉnh siêu phàm đã không xa. Chờ đến lúc kia, dưới tay mình siêu phàm hộ vệ lang liền lại nhiều một cái. Có xét thấy Huy Chi ấn câu thông cường đại công năng, trăng mở manh động thu phục toàn bộ tái nhật cánh đồng tuyết tất cả tuyết vực bầy sói dự định. Hắn muốn trở thành toàn bộ tuyết vực lang tộc duy nhất vương giả. Đồng thời tại trước tiên đem ý nghĩ này thông qua Huy Chi ấn cáo chi Vương Huy. Vương Huy đối với trăng mở ý nghĩ này mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng là ủng hộ thái độ. Dù sao mình bí cảnh ở trong trước mắt ngoại trừ mấy cái này người nhà, có vẻ hơi trống rông không có cái gì sinh khí. Nếu như trăng mở thật sự có thể làm được mà nói, cái kia cũng có thể làm cho bí cảnh ở trong náo nhiệt một chút. Thời gian liền tại đây dạng cuộc sống bình thản ở trong từng ngày trôi qua. Trong bất chi bất giác, Thôi Hạo đã đi tới ở đây thời gian một tháng. Trong lúc này Thôi Hạo cũng từng nhiều lần lẻn vào đáy hồ thu lấy lột xác chi thủy, sau đó đưa đến trong phòng thí nghiệm. Mà Triệu Chiết bên kia thí nghiệm tiến hành cũng rất thuận lợi. Trải qua gần một tháng thời gian, tất cả thí nghiệm động vật ngoại trừ cực kỳ cá biệt mấy cái bởi vì thí nghiệm cần mà bị giết chết. Khác dùng thời gian dài lột xác chi thủy mấy cái động vật đều sống tiếp được, hơn nữa đều cuối cùng trở thành siêu phàm sinh mệnh. Triệu Chiết đi qua thời gian dài thí nghiệm, cuối cùng cũng phải có kết luận. Đó chính là những thứ này lột xác chi thủy ít nhất đối với động vật là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nhưng tương tự mặc dù có thể để những động vật đi qua dùng lâu dài sau thức tỉnh trở thành siêu phàm sinh mệnh, lại cũng chỉ là tại phương diện nhục thể, cũng không có dính đến bất luận cái gì những thứ khác năng lực siêu phàm. Đương nhiên, cho dù chỉ là nhục thể phương diện trở thành siêu phàm sinh mệnh, đã đầy đủ để cho cổ thần quốc nhân viên tương quan mừng rỡ như điên. Bởi vì này liền mang ý nghĩa lâu dài, ổn định, đại lượng nhục thể siêu phàm dược thể. Nếu quả thật có đầy đủ nhiều lột xác chi thủy, cổ thần quốc liền có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng được số lớn nhục thể phương diện siêu phàm giả. Đây đối với toàn bộ quốc gia tới nói ý nghĩa phi phàm. Biết được tin tức này thời điểm, cổ thần quốc thượng tầng bên trong có một số người kìm nén không được chính mình tham lam. Đồng thời lại bởi vì đối với dị thú không tín nhiệm, đã từng một trận đề nghị, phải phái số lớn binh sĩ đi tới nơi này đem các dị thú giết chết. Dầu gì cũng muốn đưa chúng nó khu trục ra bí cảnh, từ đó từ chính bọn hắn trưởng không bí cảnh. Mà khi Thôi Hạo bọn người biết được tin tức này, trước tiên biểu thị ra mãnh liệt phản đối, đồng thời cũng đem tin tức này nói cho Vương Huy. Vương Huy cũng không có đem những thứ ngu xuẩn kia lời nói để ở trong lòng, bởi vì bí cảnh sớm đã nhận hắn làm chủ. Phía trước đã nói qua, trừ phi bây giờ cổ thần quốc người nắm giữ có thể đánh vỡ sức mạnh không gian, bằng không có hắn cho phép, cổ thần quốc người là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tiến vào bí cảnh. Coi như sử dụng bọn hắn áp đáy hòm đại sát khí cũng không triệt. Mà bí cảnh cửa ra vào lại không chỉ bây giờ cái này một cái. Chỉ cần Vương Huy nghĩ, hắn có thể tại toàn bộ xương mù nguyên trong rừng rậm thiết trí rất nhiều bí cảnh cửa ra vào. Trừ phi người cổ thần quốc duy nhất một lần đem toàn bộ vụ nguyên xâm lâm toàn bộ san thành bình địa. Sau đó tại bị san thành bình địa khu vực mở ra 24 giờ không ngừng giám sát. Bằng không bọn hắn đối với bí cảnh cùng với trong bí cảnh Vương Huy bọn người không có biện pháp. Mà Thôi Hạo mấy người cũng đem Vương Huy lời nói bên trong, một bộ phận như thật nói cho phía trên. Cuối cùng vẫn lý trí phái trổ hết tài năng chiếm cứ thượng phòng, đem những cái kia tham lam hạ người đề nghị bắt bỏ. Dù sao song phương bây giờ hợp tác coi như vui vẻ, không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đối với điểm này, Vương Huy biết về sau đồng dạng không nói thêm gì. Nhưng trong lòng hắn nhưng cũng đem những cái kia đầu góc không rõ ràng ra hỏa ghi tạc trên sách vở nhỏ. Nếu như tương lai có cơ hội, Vương Huy không ngại đem bọn hắn từ nơi này trên thế giới xóa đi. Dù sao bọn hắn mặc dù không có biện pháp đối với Vương Huy cấu thành uy hiếp, thế nhưng là giống như nhân loại chán ghét con ruồi, hắn không làm thương hại ngươi, thế nhưng là ngươi lại cảm giác rất chán ghét. Chương 43 trang mở, Tuyết vực Lang Vương. Thời gian một tháng đi qua. Hôm nay là Thôi Hạo giao ban thời gian, mà tới đây bên trong tiếp nhận hắn công tác không là người khác, chính là hai người khác bên trong Trương Minh Vũ. So với một tháng trước tới đây mở rộng trụ sở tạm thời Thôi Hạo, Trương Minh Vũ đi tới nơi này xem như lên đường bạc càng. Ngoại trừ một cái cực lớn bao khỏa, Trương Minh Vũ đổ vật gì đều không mang. Sáng sớm bên trên mới vừa từ trong túc xá đi ra, Thôi Hạo liền thấy được trong ở căn cứ con cái bao lớn bốn phía loạn hoảng Trương Minh Vũ. Chỉ thấy Trương Minh Vũ một bên ở căn cứ bên trong tàn bộ, trong miệng còn tại không ngừng nghĩ linh tinh. Ai nha, cái trụ sở này nhìn xem không tệ nha. Cái này tiểu phong cách nhìn còn có một chút tiểu thanh tân đâu, ta ký túc xá ở đâu nha? Có người hay không? Tới một người mang ta đi ký túc xá a. Dạng như vậy giống như là một cái ngai lưu tử. Đi, đừng kêu nữa, quả thực là mất mặt xấu hổ a. Thôi Hạo một mặt bất đắc dĩ đối với Trương Minh Vũ nói, ký túc xá của ngươi ở chỗ này, hai chúng ta giao ban sau đó ta sẽ trở về Lớn Dương thị căn cứ, ta cái túc xá này vừa vặn liền về ngươi. Nghe được âm thanh, Trương Minh Vũ quay đầu thấy là Thôi Hạo. Thế là lập tức nhiệt tình đi ra phía trước cho hắn một cái to lớn ôm. Như thế nào, ở đây đợi một tháng này cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như mạnh hơn rất nhiều nha? Thôi Hạo không có nói thẳng ra, mà là thông qua huy chi ấn cùng hắn trong đầu giao phó một chút cần thiết phải chú ý đồ vật. Đồng thời cũng nói cho hắn, Vương Huy cho phép bọn hắn bình thường tiến vào bí cảnh ở trong tu luyện. Lực lượng của mình sở dĩ tăng trưởng nhiều như vậy, cũng là bởi vì một tháng này tại trong bí cảnh tu luyện hiệu quả. Nghe đến đó, Trương Minh Vũ hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi liền muốn tiến vào bí cảnh ở trong. Cũng may Thôi Hạo kịp thời kéo hắn lại, bằng không thì chắc chắn chỉ thấy không đến người. Đi, ngươi trước tiên đừng có gấp, ta trước tiên mang ngươi thật tốt làm quen một chút căn cứ, thuận tiện đem kế tiếp một tháng ngươi cần việc làm cùng ngươi giao phó biết rõ. Nói xong, liền lôi kéo Trương Minh Vũ bắt đầu quen thuộc căn cứ, đồng thời bàn giao trong tay mình sự tình. Toàn bộ quá trình rất nhanh, ước chừng chỉ dùng chừng nửa canh giờ hai người liền hoàn thành bàn giao. Trương Minh Vũ có cái kia cực lớn bao khỏa đi vào nguyên bản thuộc về Thôi Hạo, bây giờ thuộc về chính mình ký túc xá. Mà Thôi Hạo thì từ ký túc xá ở trong lấy ra một cái đồng dạng không nhỏ ba lô đi ra ngoài. Giao tiếp hoàn tất sau Thôi Hạo không có lưu thêm. Ba lô trên lưng sau liền dẫn mấy cái đội viên rời đi căn cứ. Đương nhiên, tại trước khi đi cũng thông qua huy chi ấn hướng Vương Huy hồi báo tình huống. Bởi vậy Vương Huy tương tự biết đến tới đây tiếp nhận Thôi Hạo chính là Trương Minh Vũ. Đối với cái này quá mức sống động người nhà, tại quá khứ thời gian ở trong Vương Huy cũng coi như là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngày bình thường không có việc gì hắn liền sẽ thông qua huy chi ấn tìm mỗi người nhà tán gẫu. Trương Minh Vũ cũng không có ở căn cứ bên trong chờ thời gian quá dài, tại đại khái hiểu rồi Thôi Hạo phía trước ở căn cứ bên trong hành vi hình thức về sau, Trương Minh Vũ liền quyết định hoàn toàn dập khuôn phương thức của hắn. Cùng căn cứ bên trong liên quan người phụ trách câu thông về sau, liền không kịp chờ đợi đi đến bí cảnh. A, đúng, Thôi Hạo phía trước giao cho Vương Viễn cái kia đặc chế liên lạc thiết bị. Tại Thôi Hạo tiến vào bí cảnh cùng Vương Huy câu thông qua sau, Vương Huy đặc biệt bung ra đối với cái này thiết bị ngăn cản. Bởi vậy, cho dù là Thôi Hạo tại bí cảnh ở trong tu luyện, nếu như ngoại giới chuyện gì xảy ra, Vương Viễn vẫn như cũ có thể thông qua thiết bị liên lạc với hắn. Thế là Trương Minh Vũ đồng dạng đối với Vương Viễn kể một chút. Nếu như hắn tại bí cảnh ở trong thời điểm, bên ngoài chuyện gì xảy ra, Vương Viễn đồng dạng tùy thời có thể liên hệ hắn. Ngay sau đó không lý tới nữa Vương Viễn, mà là không kịp chờ đợi tiến nhập bí cảnh ở trong. Mấy ngày kế tiếp, Trương Minh Vũ thiết thực cảm nhận được lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ là một kiện chuyện vui sướng dường nào. Mà hắn cùng Thôi Hạo thừa hành nguyên tắc rất tương tự. Đồng dạng là tại sức mạnh của bản thân trưởng thành một chút sau đó, liền sẽ bắt đầu thông qua đủ loại đủ kiểu huấn luyện quen thuộc nắm giữ lực lượng của mình. Không cầu hoàn mỹ nắm giữ, nhưng ít ra sẽ không kéo chính mình chân sau. Mà hai người kia duy nhất điểm khác biệt chính là ở, Thôi Hạo là sẽ tiến vào trong rừng rậm, tiếp đó sử dụng lực lượng của mình dung nhập cây cối rèn luyện ẩn nấp năng lực. lại có lẽ là không ngừng điều khiển đủ loại đủ kiểu thực vật tiến hành lớn lên biến dị các loại. Mà Trương Minh Vũ lòng can đảm liền lớn rất nhiều, lại thêm hắn có sức mạnh cùng Thôi Hạo hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy hắn quen thuộc sức mạnh phương thức chính là đi cực hàn băng xuyên khiêu khích Bạch Hạo. Mặc dù Bạch Hạo không phải thuần túy nhục thể phương hướng dọc theo tốc độ hình siêu phàm giả, nhưng mà sử dụng sức mạnh của gió Bạch Hạo tại phương diện tốc độ so Trương Minh Vũ nhanh hơn nhiều. Bởi vậy có dạng này một cái cùng mình có chút tương tự nhưng lại cường đại hơn nhiều siêu phàm tồn tại. Đối với Trương Minh Vũ tới nói quả thực là không thể tốt hơn khiêu chiến đối tượng. Mà chờ hắn đi đến cực hàn băng xuyên, hướng Bạch Hạo nói rõ tình huống sau đó, Bạch Hạo cũng không có phản đối, ngược lại đối với giữa hai người tốc độ huấn luyện cảm thấy hứng thú vô cùng. Lại hoặc là nói là đối với một cái cùng mình năng lực tương tự người có thể đủ cùng chính mình chơi cảm thấy rất vui vẻ. Không tệ, đối với Trương Minh Vũ tới nói đây là phi thường nghiêm túc huấn luyện, thế nhưng là đối với Bạch Hạo tới nói, lúc này Trương Minh Vũ còn chưa đủ mang cho hắn bất luận cái gì áp lực. Bởi vậy chuyện này chỉ có thể xem như một loại giữa hai người tiến hành trò chơi phi thường thú vị thôi. Bởi vì Bạch Hạo tốc độ so Trương Minh Vũ nhanh nhiều, bởi vậy tại hai người đọ sức ở trong Trương Minh Vũ mãi mãi cũng là ở vào tuyệt đối hạ phong. Cho nên tại Bạch Hạo trò đùa quái đản ở trong Trương Minh Vũ ăn thật nhiều thiệt thòi. Thế nhưng là loại phương pháp này đối với Trương Minh Vũ trưởng không sức mạnh của bản thân lại vô cùng hữu hiệu. Bởi vậy dù là mỗi một lần cũng là bị Bạch Hạo đùa nghịch xoay quanh, nhưng Trương Minh Vũ vẫn như cũ làm không biết mệt. Sau khi lực lượng của mình lớn lên một chút, liền sẽ rất là vui vẻ chạy tới Bạch Hạo nơi đó tìm hai bạn. Mà Bạch Hạo đâu, vừa mới bắt đầu đối với cùng Trương Minh Vũ mỗi ngày chơi loại trò chơi này còn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng thời gian một dài, lại thêm Trương Minh Vũ mỗi ngày giống thuốc cao già cho dính tại bên cạnh mình, một chút nhàn rỗi thời gian cũng không cho chính mình lưu, khiến cho Bạch Hạo có chút phiền muộn không thôi. Thế nhưng là hắn lại không có biện pháp gì tốt có thể đủ thoát khỏi Trương Minh Vũ. Dù sao tất cả mọi người là Vương Huy người nhà, cũng chính là đồng bạn, cũng không thể thật sự đem hắn đánh không động được a. Thế là Bạch Hạo bắt đầu vô tình hay cố ý trốn tránh Trương Minh Vũ, phát triển đến cuối cùng đã biến thành một cái tương tự với người truy ta trốn một dạng trò chơi. Tại phức tạp băng xuyên địa hình cùng với chung quanh những cây cối kia răng đầy trong rừng rậm không ngừng đi xuyên. Bạch Hạo ở phía trước tránh né hắn, mà Trương Minh Vũ thì đem hết khả năng đi theo phía sau của hắn, tranh thủ không bị Bạch Hạo hất ra. Người khoan hay nói, loại phương pháp này đối với Trương Minh Vũ năng lực huấn luyện hiệu quả còn thật sự không tệ. Chỉ là khổ Bạch Hạo, như thế nào cũng không thoát khỏi được hài tử xui xẻo này. Cứ như vậy, thời gian tại hai người ngươi truy ta trốn quá trình bên trong không ngừng trôi qua. Bí cảnh ở trong những người khác đối với hai người trò chơi cũng là ôm nhìn việc vui tâm thái, nồng nhiệt thưởng thức. Mà liên tại Trương Minh Vũ đi tới nơi này hai mươi mấy ngày thời điểm, trăng mở bên kia lại tiến triển càng thêm cấp tốc. Một ngày này, trăng mở chủ động liên lạc Vương Huy, biểu thị trong khoảng thời gian này ở trong, hắn đã thành công thu phục tái nhật trong cánh đồng tuyết hơn phân nửa tuyết vực đàn sói. Mặc dù nói là hơn phân nửa, thế nhưng là bởi vì tuyết vực lang tộc bản thân số lượng liền không có nhiều như vậy. Sớm mấy năm bởi vì đàn sói phiếm lạm, đối với phiến khu vực này sinh tồn nhân loại tạo thành quá yếu nhiều rất lớn. Đương nhiên, nói là phiếm lạm, kỳ thực cũng là bởi vì tuyết vực lang giã tính quá lớn, luôn yêu thích tập kích gia súc thậm chí người lân cận loại. Bởi vậy bị cực bắc người của đế quốc ra tay tiêu diệt một bộ phận rất lớn. Thậm chí một trận dẫn đến toàn bộ tái nhật cánh đồng tuyết đàn sói kém một chút bị diệt tuyệt. Thẳng đến toàn bộ tái nhật cánh đồng tuyết ở trong đàn sói số lượng hạ xuống điểm đóng băng, cực bắc đế quốc mới đình chỉ đối với bọn chúng sát lục. Mà trải qua gần nhất những năm này phục hồi từ từ, toàn bộ tuyết vực lang tộc đã thoát khỏi diệt tuyệt nguy cơ. Thế nhưng là chỉnh thể số lượng lại như cũ không thể lạc quan. Bởi vậy, cho dù trang mở thu phục hơn phân nửa tái nhật cánh đồng tuyết đàn sói, nhưng số lượng cộng lại như cũ chỉ có ước chừng trên dưới 500 con. Dựa theo trang mở đoán chừng, coi như hắn đem toàn bộ tái nhật cánh đồng tuyết tất cả đàn sói thu sạch phục, ước chừng cũng chỉ có không đến 800 con thôi. Nhưng mà đối với số lượng này, Vương Huy cũng đã phi thường hài lòng. Lúc này Trăng Mở ở một mức độ nào đó đã có thể được xem là cái tái nhật cánh đồng tuyết tuyết vực lang vương. Duy nhất so sánh tương đối tiếc nuối một điểm, chính là rất nhiều đàn sói ở trong, chân chính thức tỉnh trở thành siêu phàm sinh mệnh. Trừ hắn nguyên bản tộc đàn ở trong cái kia mấy cái bên ngoài, chỉ có không đến 10 con mà thôi, hơn nữa lực lượng của bọn chúng cũng không có cường đại như vậy. Hơn nữa biểu hiện hình thức cũng phần lớn là nhục thể cường hóa mà thôi. Vĩ đại thủ lĩnh, kế tiếp ta sẽ tiếp tục chinh phục tái nhật trên cánh đồng tuyết còn lại đàn sói, để cho tất cả tộc nhân đều thần phục tại ngài uy nghiêm phía dưới. Trăng Mở thông qua huy chi ấn cung kính đối với Vương Huy nói: "Không nóng nảy, ngươi có thể từ từ sẽ đến, bất quá ta chỗ này ngược lại là có một cái nhiệm vụ mới cần ngươi lập tức đi làm." Vương Huy không nhanh không chậm phân phó nói: "Những ngày này ở trong mặc dù ngươi không ngừng tại chinh phục đàn sói, thế nhưng là sức mạnh trưởng thành nhưng cũng không có rơi xuống. Bởi vậy ngươi bây giờ lực lượng mặc dù còn chưa nhất định là trong miệng ngươi cái kia kinh khủng tồn tại đối thủ, nhưng nghĩ đến chạy trốn có lẽ còn là không có vấn đề. Bởi vậy ta dự định nhường ngươi mang theo các tộc nhân về trước một lần ngươi khi xưa lãnh địa nơi đó, ta thật sự muốn kiến thức ngươi một chút trong miệng quái vật kia. Đến lúc đó, ta sẽ đem chính mình một phần lực lượng cho ngươi mượn, đồng thời ta cũng sẽ thông qua huy chi ấn đem một bộ phận ý chí buông xuống ở trên người của ngươi." Vương Huy thanh âm bên trong tràn ngập không cho cự tuyệt uy nghiêm. "Tuân mệnh, vĩ đại thủ lĩnh." Đối với Vương Huy mệnh lệnh, Trăng Mở không có một chút do dự. "Ngao." Kèm theo một tiếng kêu ngạo to rõ tiếng gào thét vang vọng toàn bộ tộc đàn. Trăng Mở liền nhất mã đương tiên mang theo mênh mông quần quận các tộc nhân hướng về hắn khi xưa lãnh địa, hành lang sơn cốc mà đi. Mà ở xa bí cảnh ở trong, Vương Huy ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía tái nhật cánh đồng tuyết phương hướng. Lạnh nhạt mà vô tình, uy nghiêm thần thánh thụ đồng ở trong để lộ ra một chút xíu rất hiếu kỳ cùng chờ mong. "Liên để ta xem một chút, ngươi đến tuột cùng là dạng gì tồn tại." Chương 44 mới gặp. Mên ngông quần quận đàn sói rất nhanh liền tiếp cận hành lang sơn cốc. sau khi tiếp cận sơn cốc, trăng mở lại ngừng lại. Sau đó liền phân phó tất cả các tộc nhân dừng ở tại chỗ, không nên khinh cử vọng động, hắn muốn tự mình một người đi qua. Tuyết vực đàn sói kỷ luật nghiêm minh nghe theo trăng mở mệnh lệnh, đứng tại chỗ. Tiếp đó đưa mắt nhìn trăng mở hướng về hành lang trong sơn cốc đi tới bóng lưng không nói gì im lặng. Vĩ đại thủ lĩnh, ta đã trở lại sơn cốc bên ngoài. Sau đó khí thế dâng trào hướng về sơn cốc mà đi, nhưng ở trăng mở nội tâm ở trong vẫn có một chút chột dạ. Bởi vậy sau khi hắn tiếp cận sơn cốc, liền không kịp chờ đợi thông qua huy chi ấn liên lạc Vương Huy. Ta đã biết, đợi đến ngươi tiến vào sơn cốc về sau, ta sẽ buông xuống. Vương Huy âm thanh vẫn như cũ uy nghiêm thần thánh, giống như một tề cường hiệu chấn định tề, để cho trăng mở nguyên bản tâm tình thấp thỏm trong nháy mắt bình phục lại đi. Hơn nữa tại sau đó tràn ngập tự tin hướng về trong sơn cốc chạy như bay. Vừa mới vượt qua cửa vào sơn cốc, trăng mở liền cảm thấy trong đầu của mình một cái vĩ đại ý chí phủ xuống. Trong nháy mắt đó, hắn đã mất đi đối với mình thân thể toàn bộ trưởng không quyền. Ngay cả ý thức của mình cũng bị hoàn toàn đẩy ra không gian ý thức xóa xỉnh ở trong. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây, rất kỳ diệu. Thật giống như ý thức của mình bị bóc ra ra, thông qua một cái người đứng xem góc độ lần thứ nhất hoàn toàn xem kỹ chính mình. Thế nhưng là đối với thân thể tất cả động tác, hắn mặc dù không có quyền tự chủ, nhưng lại có thể đủ hoàn toàn cảm nhận được. Sau đó, Trăng Mở lần nữa cảm thấy một cỗ đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, thông qua huy chi ấn truyền lại tiến vào chính giữa thân thể của mình. Cỗ lực lượng kia là cường đại như vậy thần thánh, mênh mông như vậy. Lại nhìn lực lượng của mình, so sánh cùng nhau thật sự là quá tầm thường. Mà lại nghĩ đến đây vẹn vẹn chỉ là chính mình vĩ đại thủ lĩnh, cách không chuyển tới một phần lực lượng thôi. Trăng Mở càng thêm khắc sâu cảm thấy mình cùng Vương Huy chênh lệch. Loại này chênh lệch thật giống như hắn đứng tại chân núi ngước nhìn đỉnh núi. Nhưng Vương Huy lại sớm đã không tại trên đỉnh núi, mà là tiến nhập vô tận chỗ cao bầu trời, thậm chí ngay cả Vương Huy cái bóng đều không nhìn thấy. Vương Huy hơi có vẻ sinh sơ khống chế Trăng Mở cơ thể, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền hoàn toàn quen thuộc loài rắn cơ thể, đột nhiên đổi được một cái có cánh tay có chân trong thân thể thật là có một chút không quá thích ứng. Vương Huy một bên hoạt động cơ thể, một bên tự lẩm bẩm. Lúc này Trăng Mở cơ thể cùng phía trước so sánh cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Thế nhưng là phàm là gặp qua Trăng Mở người đều biết phát hiện hắn lúc này khí chất đại biến. Rõ ràng bề ngoài không có phát sinh cái gì biến hóa rõ ràng. Thế nhưng là bất luận kẻ nào lại đều có thể đủ một mắt nhìn ra hắn không phải Trăng Mở. Mà duy nhất phát sinh biến hóa chính là Trăng Mở đôi mắt kia. Lúc này Trăng Mở ánh mắt đã không còn là nguyên bản bộ dáng, mà là đã biến thành một đôi băng lãnh uy nghiêm ám kim sắc thụ đồng. Bởi vì là lần thứ nhất thi triển loại này cự ly xa buông xuống đến người nhà trên người thủ đoạn. Bởi vậy Vương Huy tốn thêm một chút thời gian dùng để quen thuộc Trăng Mở cơ thể. Đây là vì lý do an toàn, dù sao hắn cũng không muốn bởi vì chưa quen thuộc người nhà cơ thể, đến cuối cùng náo ra trò cười gì. Cái này rất ảnh hưởng mình tại người nhà hình tượng trong lòng a. Triệt để quen thuộc xong thân thể, Vương Huy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía cửa vào sân cốc. Sau đó vận chuyển thể nội truyền tới nguyên lực. Trăng Mở cơ thể lập tức được tăng cường đến một cái trình độ đáng sợ. Sau đó tứ chi đạp một cái, dùng một loại trước đây Trăng Mở liền nghĩ cũng không dám nghĩ tốc độ kinh khủng vọt vào giữa sân cốc. Siêu. Tiến lên quá trình bên trong Vương Huy, một đôi ám kim sắc thụ đồng mang theo ngưng trọng nhìn thẳng phía trước. Tại cảm giác của hắn ở trong, thiết thực cảm nhận được giữa sơn cốc cố khí tức kia, khí tức cường độ cao vô cùng. Mặc dù còn xa xa không sánh được ở xa bí cảnh ở trong chính mình bản thể, thế nhưng là so với mình lúc này trạng thái cũng không hoàng nhiều để, thậm chí có thể hơn một chút. Khó trách Trăng Mở cho tới hôm nay vẫn là một chút tự tin cũng không có, hai người chênh lệch là thật là có một chút lớn nha. Hơn nữa, cố khí tức này vì cái gì cảm giác có một chút kỳ quái, lại có một chút quen thuộc đâu. Vương Huy trong lòng có một chút nghi hoặc. Phía trước hắn sở dĩ không kịp chờ đợi muốn tới đây chỉ là bởi vì đơn thuần hiếu kỳ, nhưng là bây giờ cảm nhận được đối phương khí tức sau, Vương Huy không còn là đơn thuần hiếu kỳ, ngược lại càng thêm muốn nhanh lên nhìn thấy đối phương. Từ ngoài sơn cốc đến nội bộ khoảng cách cũng không tính quá xa, bởi vậy Vương Huy rất nhanh liền đã đến sơn cốc trung ương. Mà trong sơn cốc tồn tại, rất rõ ràng cũng sớm đã phát hiện Vương Huy. Dù sao Vương Huy cũng không có thu liễm khí tức, thậm chí không chỉ là hắn, ngay cả ngoài sơn cốc cái kia mấy trăm con tuyết vực lang cũng sớm đã bị nó phát hiện. Chỉ có điều, không biết là bởi vì đối với thực lực tự tin, vẫn là nói đơn thuần bởi vì lười nhắc động. Đối phương tùy ý Vương Huy đến nơi này, cũng không có gấp gáp khai thác bất kỳ hành động gì. Sơn cốc trung tâm là một chỗ băng tuyết bao trùm đất lõm. Tại đối diện mở miệng khu vực trên vách núi đá có một cái cửa hàng lớn, bên trong thâm bất khả trắc. Tiến vào đất lõm Vương Huy dừng bước, ngắm nhìn một phía. Phát hiện nhiệt độ của nơi này tựa hồ so bên ngoài muốn ấm áp một chút. Hơn nữa nhờ vào tứ phía đều có vách núi ngăn cản, bởi vậy đất lõm trung tâm cơ hồ một điểm gió cũng không có. Lúc này, một hồi động tĩnh khổng lồ từ Vương Huy đối diện trong cửa hàng truyền đến. Trăng Mở trong không gian ý thức, bị chen đến một bên ý thức lập tức cảm thấy một hồi đáng sợ cảm giác áp bách. Theo bản năng liền muốn thoát đi, thế nhưng là lập tức lại ý thức được thân thể của mình bây giờ bị Vương Huy thao túng. Lại nghĩ tới nhà mình thủ lĩnh cái kia sâu không thấy đáy thực lực, lập tức an tâm lại, kềm chế cảm xúc cẩn thận quan sát cửa hàng. Nói thật, từ ban đầu bị đuổi ra ngoài thời điểm, hắn liền không có thực sự thấy qua đối phương đến tột cùng là bộ dáng gì. Chỉ là bị một loại không biết tên thủ đoạn khốn trụ về sau liền ném ra sơn cốc. Theo thời gian trôi qua, chỉ thấy được cửa hang một người trong đó quái vật khổng lồ chậm rãi hiện ra thân ảnh. Vương Huy thấy thế, thụ đồng lập tức rút thành một đầu dây nhỏ. Thế mà, là đồng loại. Chỉ thấy từ trong cửa hang xuất hiện, là một đầu to lớn vô cùng mãng xà. Đại mãng xà toàn thân trên dưới dường như là từ băng tinh chế thành. Hình thể của nó thậm chí vượt xa bí cảnh ở trong Vương Huy bản thể. Chỉ dùng đã leo ra cửa động thân thể tới tính toán, cự mãng cơ thể toàn trường ít nhất vượt qua 120 mét. Nhưng mà đối với loại tình huống này, Vương Huy lại không có nửa điểm bối rối, bởi vì hắn phát hiện một cái có ý tứ hiện tượng. Đây là ngụy trang vẫn là khôi lỗi. Không tệ, trước mặt cự mãng mặc dù hình thể to lớn vô cùng, lại khí thế lạ thường, cùng Vương Huy phía trước sở cảm ứng đến khí tức không có sai biệt. Nhưng lúc này ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, Vương Huy cảm giác ở trong cũng không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào. Hô. Không đợi Vương Huy suy nghĩ nhiều, cự mãng liền di động tự thân vô cùng to lớn thân thể xông về Vương Huy. Nhìn hẳn là ý đồ sử dụng tự thân cơ thể ưu thế duy nhất một lần xử lý hắn. Thế thế, Vương Huy nhẹ nhàng nhảy lên một cái, rơi xuống một bên cực lớn trên hòn đá. Phanh. Ầm ầm. Băng tinh cự mãng thân thể ầm vang đập vào Vương Huy phía trước vị trí, trong lúc nhất thời khối băng bốn phía, loạn thạch bay tán loạn. Băng tinh cự mãng cơ thể nhìn như từ khối băng chế thành, thế nhưng là trình độ cứng cấp lại không hề tầm thường. Những nơi đi qua liền ngay cả những thứ kia nham thạch to lớn cũng bị đập cái nát bấy. Nhất kích không trúng, băng tinh cự mãng lập tức thay đổi cơ thể, hướng một bên trên đá lớn Vương Huy mở ra cực lớn miệng rắn tắt tới. Nguyên lực dưới sự vận chuyển, Vương Huy đem trăng mở cường hóa thân thể đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Lực lượng kinh khủng đang nổi lên, lần này Vương Huy không tiếp tục trốn, ngược lại chân sau đạp đất nhảy lên một cái, huy động chân trước trọng trọng đập vào băng tinh cự mãng trên đầu. Hình ảnh kia có vẻ hơi quái dị, thật giống như một cái nhỏ bé côn trùng đang gây hấn với như người khổng lồ. Thế nhưng là kết quả lại ngoài dự liệu. Vương Huy cái kia nhìn như nhỏ bé thân thể bạo phát ra cùng với hoàn toàn không phối hợp lực lượng đáng sợ. Phanh. Ầm ầm. Một dưới móng nuốt đi, băng tinh cự mãng chỉ cảm thấy một cô không cách nào kháng cự sức mạnh từ đỉnh đầu truyền đến. Sau đó cả đầu liền bị trọng trọng nện xuống đất. Cự thạch lại một lần nữa gặp nạn, bị băng tinh cự mãng đầu người đập chia 5 x 7. Ken két. Nhất kích đi qua, có thể thấy rõ ràng băng tinh cự mãng đầu đã nứt ra vô số đạo cực lớn vết rạn. Vậy mà mặc dù như thế, đối với băng tinh cự mãng tới nói tựa hồ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng đúng, vốn cũng không phải là vật sống. Thương thế như vậy đối với băng tinh cự mãng tới nói chính xác sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Đầu bị trọng kích sau, băng tinh cự mãng cơ thể nhanh chóng bật mèo. Vốn là còn lưu lại trong động thân thể trước tiên bỏ ra. Thừa dịp Vương Huy còn chưa rơi xuống đất đứng không, cực lớn cái đuôi kèm theo từng đợt phong thanh ngang tảng đánh trúng vào Vương Huy. Siêu. Ba. Thật giống như đập con ruồi, Vương Huy bị cái kia to lớn cái đuôi đánh trúng sau trực tiếp đập về phía một bên vách núi. Phanh. Vách núi bị nện ra một cái cực lớn lõm. Bốn phía vết rách hướng ra phía ngoài dọc theo khoảng cách rất xa. Lạch cạch Vương Huy từ chỗ lõm xuống rơi ra, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Thật đúng là khinh thường nha. Chỉ thấy Vương Huy run run người bên trên da lông, như không có chuyện gì xảy ra nói. Rất rõ ràng, băng tinh cự mãng vừa rồi một kích kia mặc dù thế đại lực trầm, thế nhưng là đối với cô này Vương Huy cố ý cường hóa sau này cơ thể tới nói cũng không có sinh ra hiệu quả gì. Cùng ngươi đánh cũng không có cái gì ý tứ, ngươi liền chính chủ đều không phải là. Vẫn là nhanh chóng kết thúc đây hết thảy a. Nói xong, Vương Huy không còn tính toán cùng băng tinh cự mãng tiến hành vật lộn, bởi vì cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Băng tinh cự mãng rất rõ ràng cũng không phải chính mình muốn tìm tồn tại. Tâm niệm khẽ động, cường đại mà mênh mông linh hồn chi lực kéo dài mà ra. Ông, Vương quyền lĩnh vực bày ra. Mặc dù chỉ là một bộ phận ý chí buông xuống tại trăng mở trong thân thể, nhưng mà rất rõ ràng, Vương Huy vẫn như cũ có thể sử dụng Vương quyền lĩnh vực, chỉ là ảnh hưởng phạm vi cùng bản thể so sánh có giác đại phúc độ rút lại. Toàn lực thi triển cũng chỉ có thể bao phủ cái này một vùng tung lung thôi. Thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Vương Huy tiếp xuống thao tác. Trong lĩnh vực, Vương Huy cưỡng ép khống chế trong vòng phạm vi tất cả băng thuộc tính nguyên tố. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm trước mặt cái kia to lớn vô cùng băng tinh cự mãng. Như vậy, nát bấy a. Ỷ vào Vương quyền lĩnh vực cưỡng ép khống chế nguyên tố sức mạnh, Vương Huy trực tiếp cường ngạnh khống chế tạo thành băng tinh cự mãng nguyên tố, sau đó thô bạo trực tiếp phân giải nó.